Chương 164, lĩnh ngộ hồ thiên, động chủ thiết lập văn cục, tụ lý càn khôn, bí cảnh mở. 1. Chương 164, lĩnh ngộ hồ thiên, động chủ thiết lập văn cục, tụ lý càn khôn, bí cảnh mở. 1. Lâm Lang động thiên, Lâm Lang chủ phong động chủ tẩm điện ám các bên trong. Động chủ Trung Khuê chắp tay đứng nghiêm tại một bức dài chín thước, rộng ba thước trục đứng bức tranh phía trước, ánh mắt trộn lẫn lấy kiêng kỵ cùng hận ý, nhưng thấy trong tranh chủ thể là một tòa bị mây mù nửa che cửa lớn, cánh cửa có khắc chín đầu cuốn dao xiềng xích văn. Trên cửa phương hướng xoay quanh một đầu ngũ trảo xích long, mắt rồng lấy hai cái thượng cổ long linh thạch khảm nạm, đuôi rồng lại quỷ dị chui vào trong cửa, vảy rồng ở giữa có dấu nhỏ như sợi tóc cám kim đường vân, như một loại nào đó phụ chú. Hắn thở dài một tiếng, trong tay áo đột nhiên bay ra một cái ngọc giản phụ không, hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía trong tranh cửa lớn. Trong chốc lát, tại phía xa ngoài trăm dặm long linh hang đá bên trong, tỏa long trụ phong ấn long mạch đột nhiên bạo động, mà trong tranh mắt rồng tắt tiến xạ linh quang, đuôi rồng như cầu vồng hút một dạng rút ra hang đá bên trong kim sắc long khí. Từng sợi long khí theo đuôi rồng xuyên thấu qua khe cửa chạy hướng đối diện, mơ hồ có thể thấy được cửa sau hiện hiện huyền giáp tu sĩ thân ảnh mơ hồ. Cái kia gián tại trên cửa lớn ngọc giản, trong nháy mắt bị long khí ăn mòn thành tro, trong đó nội dung lại thông qua vảy rồng phù chú truyền tới đối diện. Trong tranh xích long vảy ngược chỗ lóe qua một hàng chữ nhỏ, ngồi đã ném, chờ giao đấu. Có quan hệ tống triều cổ tu hoàng thường cùng với thiên nam bí cảnh, triệu vô kỳ tin tức đều đã thông qua ngọc giản truyền tới cái này tỏa long chấn mạch đồ đối diện thế lực. Tiếp đó, liền xem đối diện rồi. Trung Khuê ánh mắt chợt lóe, băng lãnh tang thương đáy mắt hiện hiện một bó. Hàn Nguyên Phong, Hàn Sương Điện bên trong, Hoa Thanh Sương vẻ mặt nghiêm túc bằng dao, hoàng thường năm đó phụng hoàng mệnh hiệu đính vạn thọ đạo tàng cái kia đạo tàng, bao gồm tiên tần tới Bắc Tống đạo gia kinh điển. Người này sâu không lường được, ta hoài nghi hắn hiểu thấu đáo rồi trong truyền thuyết âm phủ huyền yếu cấm kỵ thiên trường, đem chính mình luyện thành nửa người nửa khôi quái vật, mới có thể bản thân phong ấn sống tạm đến nay. Nàng lời nói dừng lại nói lần này hắn khăng khăng điều động huyết thi khôi tiến vào bí cảnh cướp đoạt tài nguyên, ngươi nếu là tại trong đó tao ngộ, tận lực né tránh, không cần cùng bọn hắn lên xung đột. Vâng, ta biết. Triệu Vô Kỳ trong lòng hơi ấm, nhưng cũng có chút cười thầm. Những cái kia huyết thi khôi có thể sát thực rất mạnh, nhưng vừa bạn, hắn 72 địa sát thuật liền có không ít khắc chế loại này tư duy cứng nhắc lại tốt khống chế khôi lỗi, mà lại là cưỡng chế phản khống chế. Hôm nay đã là khống chế rồi 6 cái. Ừm. Hoa Thanh Xương gật đầu sau đó, thoại phong nhất chuyển nói, lần này vì bảo vệ ngươi bí lệnh danh ngạch, ta đáp ứng rồi động chủ yêu cầu, cần ngươi tiến vào bí cảnh sau đó, lấy được một bình cấp 4 linh mạch linh thủy. Cấp 4 linh mạch linh thủy. Triệu Vô Kỳ đang muốn ghi nhớ. Hoa Thanh Xương ống tay rộng nhẹ phải nói, việc này ngươi chỉ cần biết là được, lại không thể đi cái kia cấp 4 linh mạch chỗ. Phàm là linh khí nồng đậm chỗ, liền có cực lớn có thể tồn tại lợi hại yêu thú, không thể tùy tiện tiếp cận. Trong mắt nàng hàn mang chợt lóe, trầm ngâm nói, động chủ cần vật này, hẳn là vì khôi phục thương thế sau đó, tiến thêm một bước phá cảnh, chính là nơi này không nguy hiểm, cũng không thể để hắn như nguyện. Thì ra là thế. Triệu Vô Kỳ gật đầu. Hoa Thanh Xương ngước mắt nói, ngươi tại bí cảnh bên trong, liền tự hành siêu tập cần thiết linh tài vật tư, nếu là có gặp phải một gốc Âm Dương Tịnh Đế Liên. Âm Dương Tịnh Đế Liên. Hoa Thanh Xương nuốt cằm nói, Âm Dương Tịnh Đế Liên sinh tại bí cảnh âm cực dương sinh chỗ, cánh hoa nửa trắng nửa đen. Nếu được bảo vật này, ta và ngươi nghiêm sư bá tu vi đều có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó liền có thể giải quyết động chủ cái này thai hoàng ẩm. Tại xác định không có nguy hiểm tình huống phía dưới, ngươi có thể đem bảo vật này mang ra, nhớ lấy, không thể lỗ mãng làm việc. Triệu Vô Kỳ náo hải linh quang chợt lóe. Trước đây khống chế những cái kia huyết thi khôi thời điểm, từ động thiên đệ tử mộng cảnh trong trí nhớ biết được, tựa hồ cái kia hoàng thường cũng là cần bảo vật này, có thể giúp hai vị phong chủ đột phá. Nếu là có cơ hội, liền vị phong chủ đoạt được bảo vật này. Cái khác phong điện tiến vào bí cảnh đệ tử, đều sẽ gánh vác động thiên hoặc động chủ bàn giao nhiệm vụ. Tiến vào trong đó cướp đoạt tài nguyên, rời đi bí cảnh sau đó, phần lớn đều sẽ nộp lên động thiên. Phong chủ lại là mặc hắn chính mình tìm kiếm cần thiết đồ vật, đây chính là lớn nhất tự do. Một phen giao lưu kết thúc sau đó, Triệu Vô Kỳ lại vì Hoa Thanh Xương thi châm rồi một phen, xúc tiến hắn luyện hóa hàn độc. Hắn có thể cảm giác được ra, một dạng thi châm phụ trợ hai vị phong chủ tu hành, hai vị phong chủ tu vi đề thăng rất rõ ràng, tu hành tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Đến rồi ngưng thần cảnh cấp độ này, tu hành càng thêm không dễ. Thông qua hắn thi châm phụ trợ luyện hóa hàn độc hòa độc, liền có thể đề thăng tu hành tốc độ, cũng chả trách hai vị phong chủ đều vui vẻ chịu đựng. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã rất khó lại từ hai vị phong chủ trên thân thu hoạch đại lượng âm dương. May mà bây giờ thủ mai âm dương châu đã là viên mãn, cái thứ hai âm châu tích lũy âm khí cũng gần vạn. Triệu Vô Kỳ ngược lại không gấp lấy thu thập âm dương khí rồi, đối với đề thăng hai vị phong chủ tu vi, hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Chờ hai vị phong chủ thực lực tăng lên tới đầy đủ nghiền ép động chủ sau đó, càng nhiều tài nguyên bao quát long mạch long khí cũng đều là có thể tới tay, lo gì thu thập âm dương khí. Rời đi Hàn Sương Điện sau đó, Triệu Vô Kỳ trở về động phủ. Từ vô thượng động thiên tài trợ nguyên tinh bên trong lấy ra 20 viên giao cho dược đồng Tiểu Nguyệt, phân phó Tiểu Nguyệt tiếp tục thu thập luyện chế phủ đan vật liệu. Hôm nay trong tay dư giả, hắn cũng không cần luyện đan kiếm tiền, nhưng toàn lực nghiên cứu luyện chế đủ loại phù đan, tại thời khắc mấu chốt liền có thể có tác dụng lớn. Gọi đến Hùng Bá cho ăn rồi một viên tích cốc đan sau đó, Triệu Vô Kỳ khẽ vuốt Hùng Bá lông vũ cười nói, lần này đi bí cảnh, ta liền mang theo ngươi cùng đi, nếu là có thể học được mới thuật pháp, mang lên Tiểu Ngọc bọn chúng cũng được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ sơn loan, bọn chúng một mực tại tìm kiếm thế ngoại đảo nguyên, Thiên Nam bí cảnh liền là một nơi thế ngoại đảo nguyên. Chỉ có điều tiến vào sau đó, không đến lần sau bí cảnh mở ra, bọn chúng là vô pháp ra tới rồi, cũng không biết có hay không có nguy hiểm. Cắt. Hùng Bá đột nhiên cắt một tiếng, mũ lông nổ lên, dường như tại nói cái kia đồ bỏ bí cảnh nguy cơ từ phía, ngươi để cho đám kia ngốc hồ ly đi chịu chết. Triệu Vô Kỵ mỉm cười lắc đầu, đây cũng chỉ là ta một cái thiết tưởng, nhưng cái này xác thực cũng là một lần cơ hội khó được, cụ thể còn phải xem ta có thể hay không học được cái kia thuật pháp, Tiểu Ngọc lại có hay không sẽ đồng ý. Hắn bung bung tay cho lui hùng bá, sau đó tiến vào động phủ bên trong. Hắn nói tới thuật pháp, kỳ thực cũng chính là hồ thiên thuật. Chữ vật đại vô pháp mang theo vật sống, hồ thiên thuật sáng tạo không gian lại nhất định có thể. Tiến vào thiên nam bí cảnh cần lấy thiên nam bí lệnh xem như tín vật, nếu không thì căn bản là không có cách đi vào. Nhưng hắn nếu là học được hồ thiên thuật, chỉ cần hồ thiên không gian đủ lớn, hẳn là có thể man thiên quá hải, mang lên tiểu ngọc các loại yêu vật tiến vào bí cảnh bên trong. Đến lúc đó, tiểu ngọc hồ ly mang tộc đàn tại bí cảnh bên trong tu luyện, cũng liền không cần thiết hắn hao phí tài nguyên đi nuôi dưỡng. Bí cảnh liền thành hắn nuôi nốt yêu thú bồi dưỡng kho máu bảo địa. Thiết tưởng là tốt, liền xem cái này kế tiếp thời gian, có thể hay không đem hồ thiên thuật thành công giải mã ra. Triệu Vô Kỵ đi tới tu luyện thất, ngồi lên bồ đoàn, vỗ một cái chữ vật đại. Một cái toàn thân lượn lờ đỏ thấm linh quang biên châu, một khẩu thanh đồng trung cổ, một khối nửa vỡ vụn thanh ngọc thất bài, toàn bộ bay ra. Những này liền đều là từng được từ lương trưởng lão pháp khí. Trừ cái đó ra, lương trưởng lão trong túi chứa vật còn có nguyên tinh hơn 200 viên, hồi khí đan 4 bình, cùng với khác một chút vô dụng tạp vật, sự vụ ngọc giản các loại. Viên châu gọi là xích diễm linh châu, kích phát phía sau nhưng phóng thích nhiệt độ cao liệt diễm, đốt cháy phương viên 10 trượng, đối âm tà đồ vật có khắc chế hiệu quả. Càng có thể thôi động phía sau hình thành ngọn lửa bình chướng, nhưng nhất thời chống cự địch nhân thế công, nhưng đối sinh ra linh lực tiêu hao lại là rất lớn. Thanh đồng trung cổ tác mệnh chấn tâm cổ trung, trung vang nhưng phát nhiếp hồn âm thanh, vô thanh chấn động, trực kích tâm thần, có thể làm cho địch thủ thần thức hoảng hốt. Thanh ngọc thuẫn bài tắc đã tổn hại, cần tu phục phía sau có thể sử dụng. Bất quá Triệu Vô Kỵ bởi vì trên thân còn mặc khang lão quỷ con trai trên thân linh giáp, cũng là không thiếu phòng ngự pháp khí, bởi vì cũng không đội vã tu phục thuẫn bài. Hôm nay ta có hai viên không gì không phá còn có thể bảy trận tỉnh tiểu thạch, có cái này xích diễm linh châu cùng chấn tâm trung, còn có hàn phách phi kiếm, linh giáp cùng với nguyên ảnh phi phong, ngược lại là đủ dùng rồi. Triệu Vô Kỵ thỏa mãn bước cằm, tay áo mở ra. Bay ra nhiều tờ linh phù, thổ độn phù bên trên vẽ lấy sơn nhạc đường vân, vào tay nặng nề như nắm đất thật. Thủy kính phù mặt ngoài sóng nước lấp loáng, mơ hồ chiếu dọi ra bóng người. Lý đại đào cương phù tác lộ ra mấy phần tà khí, lá phù bên trên hình người đồ án chậm rãi núp ních những đùa chú này, cũng là đầy đủ. Hắn đang kiểm soát ở giữa, bên hông chữ vật đại đột nhiên chầm xuống. Triệu Vô Kỵ lãnh hội cười một tiếng, lấy ra cái kia toàn thân tử hống pháp khí hồ lô rượu hồ lô mới hiện thế, nồng đậm mùi rượu liền tràn ngập ra. Bảo bối tốt. Hắn ước lượng phân lượng, hồ lô tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, bên trong lại chứa chừng đủ 100 cân kim tôn linh tiểu. Dựa theo một lượng rượu phối tỉnh tiểu thạch có thể duy trì 12 cái canh giờ kim mang linh tư mà tính. 4 năm không lo a. Càng rượu là, cái này linh tiểu vào bụng sau đó lưu lại linh vận, còn có thể giúp hắn cô động tu vi. Triệu Vô Kỵ nhịn không được ngửa đầu được một hớp, dịch rượu vào cổ họng hóa thành dòng nước ấm, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Tiểu Nguyệt, hắn gọi đến dược đồng, lấy ra một cái khắc chống không bầu rượu. Rót rượu lúc, kim tôn tiểu dịch tại ánh trăng phía dưới lưu chuyển như dung hóa hồ phách, chọn vẹn đổ 2 cân mới dừng tay. Cho hồ lão nhân đưa đi đi. Cái này 2 cân linh cửu, đầy đủ trả lại lúc trước túy đảo tiên cùng hồ lô rượu nhân tình. A, tốt. Đại nhân, ngài uống ít một chút. Chương 165, lĩnh ngộ hồ thiên, động chủ thiết lập văn cục, tu lý càn khôn, bí cảnh mở. 2, chương 165, lĩnh ngộ hồ thiên, động chủ thiết lập văn cục, tu lý càn khôn, bí cảnh mở. 2, Tiểu Nguyệt bưng lấy bầu rượu rời đi. Có rượu uống, có sách xem, có kim đâm, cái này tu thiên này cũng là cùng tại hoàng thành thời gian một dạng quái hoạt. Triệu Vô Kỵ tiện tay vỗ một cái chữ vật đại, ba quyển cổ tịch đồng thanh bay ra, trên bàn trà trải rộng ra. Hạch chu ký thẻ che hiện ra nhàn nhạt linh quang, đào hoa nguyên ký tranh lụa bên trên hoa đào đường vân như ẩn như hiện, thiên công khai vật tản quyển thì tự hành lơ lửng, không chọn vẹn chỗ lại có phù văn màu vàng lưu chuyển bù đắp. Đời trước chỉ coi là bình thường văn chương, cho dù nhớ rõ, nhưng cũng chưa xúc tiến giải mã hồ thiên thuật. Nhưng hôm nay, Triệu Vô Kỵ uống ngụm kim tốt hữu, ánh mắt tại hạch chu ký bên trên tinh tế trần trừ. Bây giờ lại thu thập tới cổ tịch, cũng bất quá là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý niệm. Đời trước lịch sử, hạch chu ký là Minh Triều văn học gia Ngụy Học Y Lý miêu tả một kiện điêu khắc mini hàng mỹ nghệ hạch chu hình tượng lời thuyết minh. Nhưng lấy hôm nay một thế này tu tiên giới ánh mắt đến xem, tựa hồ không chỉ như vậy. Cái này Ngụy Học Y Lý chỗ nói hạch chu, càng giống là một loại linh chu pháp khí, trong đó liên quan điêu khắc mini kỹ nghệ, hơi có chút tu di nạp giới tử cảm giác. Cái này có thể chứa hai người đánh cờ hạch chu. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh quang lấp lóe, sợ không phải ẩn giấu hồ thiên chi thuật. Cùng tương đồng, đào hoa nguyên ký tại đời trước lịch sử đến xem, tựa hồ chỉ là Ngụy Tấn thời kỳ đào viên minh miêu tả kỳ dị tiểu thuyết, miêu tả một cái ngư nhân phát hiện thần bí cõi đồng lai cố sự. Nhưng lấy một thế này ánh mắt đến xem, đào viên minh viết tựa hồ là một cái có tiên duyên ngư nhân phát hiện một cái động thiên phúc địa sự tích. Loại này tồn tại ở kẽ hở bên trong ngăn cách thế ngoại đào nguyên, cũng hơi có chút cách khác thiên địa không gian chỗ huyền diệu. Triệu Vô Kỵ đồng dạng là hy vọng mở sách hữu ích, có thể thông qua ôn lại những ngày cổ tịch, đổi lại góc độ lý giải, lĩnh ngộ hồ thiên thuật. Hắn tỉ mỉ lật xem nghiên cứu, mất ăn mất ngủ, dừng hết một nước, liền được một núi, núi có miệng nhỏ, sơ cực hẹp, mới thông nhân. Thời gian trôi qua, nháy mắt hơn 20 ngày thoáng một cái đã qua, thiên nam bí cảnh mở ra một ngày cũng đã phát gần đến. Ngày hôm đó trong đêm, nương theo lấy thiên công khai vật tàn quyển bị Triệu Vô Kỵ triệt để khép lại. Trong thức hải của hắn cái thứ hai Dương Châu mặt ngoài tổ thứ hai khoa đầu văn, rốt cục hiện lóa mắt ngân quang, triệt để giải mã ra trong truyền thuyết hồ thiên thuật. Thức hải bên trong, hiện hiện một nhóm tin tức 72 địa sát thuật chi hồ thiên thuật, mới học mới luyện, không, 100, rốt cục lĩnh ngộ hồ thiên thuật rồi. Triệu Vô Kỵ thở ra một hơi, trong lòng phân chấn, hắn hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào thức hải, cảm thụ được mới giải mã hồ thiên thuật áo nghĩa. Theo tâm niệm vừa động, thể nội linh lực như tia nước nhỏ một dạng tuôn hướng tay phải ống tay áo. Đầu ngón tay nổi lên một tầng mông lung ngân quang, giống như cấu thành vô số nhỏ bé nòng nọc phù văn tại dưới làn da du tẩu. Hồ thiên nạp giới, phương thôn tàng chân nhất nhất hai. Hắn khẽ quát một tiếng, nơi ống tay áo ngân quang đột nhiên co rút lại, hóa thành to bằng một cái mũi kim điểm sáng. Trong chốc lát, xung quanh không khí hơi hơi bặm mẻo, điểm sáng như vòng xoáy một dạng quyết trường, lại ở ống tay áo vải vóc bên trong mở ra một mảnh không gian độc lập. Lúc đầu không gian cực không ổn định, biên giới chốt như gợn sóng rung động. Triệu Vô Kỵ lập tức truyền vào càng nhiều linh lực, ý niệm đi theo phát họa ra hoạch chu ký bên trong ghi chép bắt song linh lung kết cấu dùng để vững chắc cùng bảo trì cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ gặp vách trong không gian, dần dần hiện ra tám đạo giả lập song cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được ngoại giới cảnh tượng. Đống nhiên chính là tham khảo đào hoa nguyên ký bên trong núi có miệng nhỏ, giống như có quang ý cảnh. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau đó, cái này mới mở không gian dần dần ổn định tại ba trượng phương biên. Kỳ diệu nhất là song cửa sổ chỗ, từng kia từng sợi ngoại giới linh khí như màn tơ một dạng rủ xuống tiến vào, tại nơi này không gian bên trong hình thành vi hình khí xoáy. Hùng bá. Triệu Vô Kỵ thi triển điều cầm thuật, gọi đến ngoài động phủ hùng bá, để cho hắn phối hợp với chui vào ống tay áo không gian bên trong. Các bá. Hùng bá tò mò thăm dò đi vào, nhất thời phát ra các kêu sợ hãi. Nó nửa thân thể tại tay áo bên ngoài, não đại cũng đã thân ở hồ thiên không gian, đang trông thấy chính mình lông đôi từ một cái khác cửa sổ bên ngoài trôi qua, chỉ cảm thấy chim trí nhớ quá nhỏ, đều không đủ dùng. Quả nhiên có thể chứa vật sống. Triệu Vô Kỵ hớn hở vê động ống tay áo, phát hiện trọng lượng bèn bèn gia tăng một chút. Hắn thử nghiệm đem động phủ bên trong một gốc buồn hoa thất tinh thảo rời vào, lại ý đồ đem toàn bộ giá sách đưa vào lúc, không gian đột nhiên kịch liệt chấn động, như sắp đổ nát, sợ đến hùng bá mau trốn ra. Xem tới, trước mắt ba trượng đã là trước mắt cực hạn, cường hành dung nạp đại kiện vật phẩm sẽ dẫn đến kết cấu đổ nát, mà lại tất nhiên linh lực hao tổn sẽ nhanh hơn. Triệu Vô Kỵ trong lòng minh ngộ. Vì khảo thí trong ngoài liên hệ, hắn đặc địa bỏ vào một chén lưu hương vào không gian bên trong, khói xanh lượn lờ tăng lên, lại bay ra ống tay áo. Càng diệu là, hùng bá tại hồ thiên không gian bên trong gáy văng lúc, ngoại giới có thể nghe đến yếu ớt tiếng vang, giống như thanh âm xuyên qua kéo dài đường hầm mà tới. Mới học giai đoạn liền có như thế công hiệu, có thể chứa được vật sống, đã là vượt xa chữa vật đại. Triệu Vô Kỵ khiêng tay áo thầm nghĩ, hắn chợt nhớ tới thiên công khai vật bên trong phàm thuyền hư trong đó, thì có thể lơ lửng ghi chép. Lúc này lấy ra một bình linh tuyển, đem nước suối vẩy hướng hồ thiên không gian bốn vách tường. Thoáng chốc trong vách nổi lên gợn nước một dạng sóng ánh sáng, nhưng tự hành điều tiết độ ẩm nhiệt độ, nghiễm nhiên muốn diễn hóa vi hình động thiên giáng dấp. Thức hải bên trong dương châu khẽ run, hồ thiên thuật độ thuần thục lặng yên nhảy chuyển thành 1/100. Hắn đông dương bấm niệm pháp quyết, thi triển y lìa dự thuật, thúc đẩy hồ thiên không gian bên trong thất tinh thảo. Thất tinh thảo tại không gian bên trong nhất thời bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, ngọn cỏ đâm về song cửa sổ tựa như muốn mò về ngoại giới. Triệu Vô Kỵ trong mắt lóe lên tinh quang, vật sống tại động thiên bên trong không chỉ có thể sống sót, còn có thể tu luyện trưởng thành. Xem tới ngày sau thuật này càng thêm cao thâm sau đó, phối hợp tụ thú điều cầm các loại thuật, ta cũng sẽ có được chính mình ngôi long chỉ. Hắn lại thử chốc lát, phát hiện có thể đem hồ thiên không gian phong bế, đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Lại đem một khối tảng đá ném vào hồ thiên không gian bên trong, sau đó lệnh không gian đổ nát. Trong nháy mắt tảng đá theo không gian vỡ nát biến thành kỳ phấn. Hắn chợt lại đổi dùng pháp khí tàn phá thanh ngọc thuẫn thử nghiệm. Hồ thiên không gian sụp đổ sau đó, thanh ngọc thuẫn lại chỉ là rất nhỏ bị thương, sinh ra càng nhiều vết nứt, cũng không theo điểm này không gian đổ nát mà tăng dã. Xem tới ở tại trong đó vật thể, tại hồ thiên không gian sụp đổ thời điểm, chỉ là tiếp nhận ba trượng không gian sụp đổ áp lực, tính chất mạnh đều vượt qua đi. Mà lại, ngoại giới vật sống muốn nhét vào, cũng phải vật sống tự nguyện, hoặc là hoàn toàn bị ta khống chế, một khi tại trong đó dễ rủa kịch liệt, ngược lại sẽ dẫn đến không gian bất ổn, linh lực tiêu hao tăng lên. Triệu Vô Kỵ dần dần minh ngộ. Căn cứ lĩnh ngộ tin tức, thuật này còn có lớn nhỏ như ý, thôn vệ phong ấn, tuyệt đối cắt đứt, bao hàm toàn diện năng lực, lại cần tu luyện cao thâm sau đó mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng thu nhỏ để vào trong hai, Thái thượng lão quân tử Kim Hồ Lô nuốt người phong ấn, đồng thanh là thu, trấn nguyên tử tụ lý càn khôn các loại, đều là thuật này thể hiện. Triệu Vô Kỵ lại thử thi triển hồ thiên thuật, tại chính mình lỗ thai bên trong mở ra một vùng không gian. Bất quá, cái này lỗ thai bên trong hồ thiên không gian vừa thành lập ra, hắn cũng cảm giác trong tay áo hồ thiên bắt đầu xuất hiện bất ổn độ nát dấu hiệu, linh lực kết cấu hiện hiện đạo đạo phù văn thần bí. Hắn vội vàng rút lui lỗ thai bên trong mở ra một vùng không gian. Xem tới chỉ có thể đồng thời thi thuật thành lập một cái không gian. Triệu Vô Kỵ cũng không nhục trí, ngày sau chậm rãi tu luyện, hồ thiên thuật không gian kiểu gì cũng sẽ chậm rãi mở rộng. Cái này hai ngày liền phải tiến vào bí cảnh rồi, đi trước đem Tiểu Ngọc bọn họ đều đặt vào, đến lúc đó cùng nhau mang đến bí cảnh. Chương 166, lĩnh ngộ hồ thiên, động chủ thiết lập văn cục, tu lý càn khôn, bí cảnh mở, 3, chương 166, lĩnh ngộ hồ thiên, động chủ thiết lập văn cục, tu lý càn khôn, bí cảnh mở, 3, Triệu Vô Kỵ đứng dậy, chỉnh lý bác áo, đi ra động phủ bay ra động tiên, đi phủ cận sơn mạch tìm kiếm Tiểu Ngọc hồ ly. Hai ngày sau đó, thần quang vừa lóe, Lâm Lang động thiên quảng trường bên trên đã là người người nôn náo. Nam tiên bị chọn lựa tiến vào Thiên Nam bí cảnh đệ tử đứng ở trung ương, Triệu Vô Kỵ một bộ áo tím cùng quý mặc bạch đám người đứng nghiêm trước nhất. Trong tay áo hồ thiên không gian bên trong, mơ hồ truyền đến Tiểu Ngọc hồ ly nhẹ người âm thanh. Hùng bá nhìn xem không gian bên trong một phương huyền thiết chỉ bên trong thực linh trùng, rất là thèm ăn. Vừa muốn ba cắt lên tiếng, Triệu Vô Kỵ đã là lặng yên khép kín rồi không gian cùng liên lạc với bên ngoài. Nhất thời đoạn tuyệt Hồ Thiên không gian cùng liên lạc với bên ngoài, cũng sẽ không lệnh trong đó sinh vật tử vong, bởi vì trong đó vẫn tồn tại một chút phong bế không khí. Triệu Sư Minh, quảng trường dưới thềm đá, một bộ áo lam Lý Thi Vũ đột nhiên đi qua đám người, xách theo váy áo bước nhanh chạy tới, trong tóc châu châm đình đông rung động. Ừm. Triệu Vô Kỵ quay đầu, kinh ngạc nhìn hướng Lý Thi Vũ. Cầm lấy cái này. Lý Thi Vũ đột nhiên gần sát, ngón tay ngọc nhỏ dài đem một đạo kim văn phù lục nhét vào Triệu Vô Kỵ lòng bàn tay. Cái kia đầu ngón tay như có như không mà tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ cào ba lần, mang theo một trận tê dại. Triệu Vô Kỵ trong lòng giật mình, phát giác được cách đó không xa Hoa Phong chủ cùng Nghiêm Phong chủ ánh mắt, lập tức rút tay về cầm lấy phù lục kiểm tra xem xét. Đây là ta từ Chiêu Minh hoàng đế cái kia lấy được kim tiền thoát sát phù. Lý Thi Vũ tốc độ nói nhanh chóng, sư minh lần này đi hung hiểm, phù này khẳng định cần dùng đến. Triệu Vô Kỵ gật đầu, có tâm, đa tạ. Lý Thi Vũ còn định nói thêm cái gì, một bên chấp sự đã phát ra một tiếng ho nhẹ, chỉ có chậm rãi lui ra bậc thang, mắt đẹp mỉm cười nhìn chăm chú Triệu Vô Kỵ, dường như nói chờ người khải hoàn. Bước lên thuyền. Lúc này, theo chấp sự trưởng lão một tiếng thét ra lệnh, treo ở giữa không trung một chiếc linh chu hạ xuống hồng tiểu. Triệu sư đệ ngược lại là lấy nữ đệ tử rất thích. Một bên Quý Mặc Bạch thản nhiên nói. Triệu Vô Kỵ chuyển thân bước chân dừng lại, cười nói, "Quý sư minh cũng không tệ, chỉ là ngày thường quá mức cao lãnh, có nữ đệ tử muốn đưa đồ vật ngươi, cũng không dám tiến lên a." Quý Mặc Bạch nghe vậy ngâm nhẹ, trong tay áo tiêu ngọc hơi đổi, "Ta đương nhiên không cần ngươi ngăn cản. Ngược lại là vô thượng động thiên vị kia đạo tử." Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, "Lần trước ta thay ngươi ngăn lại, lần này hắn nếu lại gây hấn." Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Kỵ đã cười sang sảng phi thân lên, thanh sam phấp phới ở giữa vững vàng rơi vào linh chu khoang thuyền bên trên, "Vậy liền đến lượt ta thay quý huynh ngăn cản lần này." Quý Mặc Bạch trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ phát giác đối phương toàn thân ẩn ẩn lưu chuyển dẫn khí tầng 5 linh áp, lại khôi phục bộ kia đạm mạc thân sắc, theo ngươi. Hồng Tiêu thu lên, linh chu bay lên không. Năm vị bí truyền đệ tử đứng ở trên thuyền, phía trước Hoa Thanh Xương ngồi Hoa Tiêu linh chu đã hóa thành chân trời một điểm thanh mang. Hoàng hậu Dư Lan Tịch, hẳn là không đến. Triệu Vô Kỵ quét mắt linh chu bên trên bốn người khác, ngoại trừ Quý Mặc Bạch cùng Mai Cẩm hai cái này cô vân phong bí truyền, cũng chỉ có Huyền Cơ phong một vị bí truyền Thường Minh Hy cùng Tử Vân điện bí truyền Lô Vĩnh Niên hai cái vị này cùng bốn nên còn có linh tài điện Hoàng hậu Dư Lan Tịch đám người, sẽ cùng nhau tiến vào bí cảnh. Kết quả bí lệnh thiếu đi ba viên, linh tài điện lương lão quỷ lại chết, hoàng hậu Dư Lan Tịch danh ngạch tự nhiên là bị chen rơi mất. Triệu Vô Kỵ thầm nói cái này điên hậu cũng coi là nhân họa đắc phúc, chợt không có lại đem việc này để ở trong lòng. So với những ngày việc vặt, thiên nam bí cảnh bên trong những cái khác động thiên tu sĩ cùng huyết thi khôi, mới thật sự là cần hao tâm tổn trí phiền phức. Linh chu bay nhanh tốc độ rất nhanh, gần như không thua gì hắn thi triển ngự phong thuật tốc độ. Tầm nửa ngày sau, trăng treo ngọn cây thời điểm, mọi người rốt cục đến nơi thiên nam bí cảnh vị trí. Bên cạnh hồ cũng đã tụ tập vô thượng, Viêm Linh, Thanh Minh, Huyền Tiêu, Bạch cốt các loại đại động thiên nhân mã. Lâm Lang động thiên trái lại cái cuối cùng mới đổ tới. Triệu Vô Kỵ liếc mắt liền thấy vô thượng động thiên đệ tử bên trong Nam Chi Hạ thân ảnh. Hai người lẫn nhau đưa rồi một ánh mắt, lại yên tĩnh lại. Lúc này hồ nước như gương, phản chiếu lấy đầy trời ánh trăng, lại không một tia gợn sóng, giống như một mặt bị lực vô hình áp chế lưu ly. Nơi xa sơn loan nhấp nô, mây mù lượn lờ ở giữa ẩn hiện cổ xưa cấm chế đường vân, như có một loại nào đó to lớn cự vật ngủ ngon ở đây, chỉ đợi thời cơ thức tỉnh. A, Lâm Lang động thiên ngược lại là tới không sớm không muộn. Bí cảnh đều sắp mở ra mới đến. Một đạo lạnh lẽo tiếng nói truyền đến, vô thượng động chủ Bách Thành Thương đứng chắp tay, màu đen đạo bảo bên trên kim tuyến ám thêu, ánh mắt mang theo cười khẽ, đâm thẳng Trung Khuê. Trung Khuê mặt không đổi sắc, con cười nhạt một tiếng, nói, Bách động chủ nóng đội cái gì? Bí cảnh cũng sẽ không chạy. Bách Thành Thương cười ha ha một tiếng, bản tọa chỉ là hiếu kỳ, Lâm Lang động thiên lần này nhường ra ba cái bí lệnh danh lệch, không biết còn có thể mang ra bao nhiêu bảo vật. Trong lời nói nghĩa mai chi ý rất rõ ràng. Trung Khuê còn chưa đáp ứng, một bên Viêm Linh động chủ đã cười nhạo lên tiếng, Bách lão quỷ, ngươi vô thượng động thiên lần trước gãy tại bí cảnh bên trong đệ tử, thi cốt có thể không có lạnh tấu đâu. Huyền Tiêu động thiên động chủ giả trí hừ lạnh, ngươi Viêm Linh động thiên đều không thuộc ta thiên nam thế lực, liền không nên tại đây nói ngồi trầm trọng. Các vị động chủ nghe vậy, hoặc cười lạnh, hoặc lắc đầu, nghiễm nhiên một bộ từng người mang ý xấu riêng thái độ. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm lúc, chợt có âm phong cuốn qua, thần mây như cũng đột nhiên ám trầm. Cục cục cục. Nặng nghề tiếng bước chân đương nhiên nơi xa sơn lâm truyền đến, mỗi một bước đều như dẫm tại mọi người trong lòng, lột ngạt như nổi trống. Ừm. Tốt đồng sắc khí. Tất cả người thần sắc đột biến, cùng nhau quay đầu. Chỉ gặp một đội bóng người đạp không mà tới, cầm đầu rõ ràng là một vị khô gầy đạo sĩ cùng thiết giáp tướng quân. Đạo sĩ cầm trong tay ra người quyển sách, hốc mắt hám sâu, làn da như khô nứt vỏ cây. Tướng quân toàn thân che giáp, khôi giáp khe hở ở giữa như chảy ra đỏ thấm vết máu, mỗi đi một bước, giáp bị liền phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Mà càng làm cho người ta dùng mình, là phía sau bọn họ cái kia mười bộ huyết thi khôi. Lại là từng cái da thịt tím xanh, mạch máu như con giun một dạng nô lên, hai mắt đỏ thẫm không trọng, trong miệng rủ xuống tanh hôi tiên dịch. Bọn họ lặng im tiến lên, thân hình lại tản ra khiến người ngạt thở sát khí, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra, xé nát trước mắt tất cả vật sống. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Rất nhiều động tiên đệ tử đều là đồng tử chợt co, thần sát sợ hãi kiên kỵ. Nguyên bản ồn ào hồ bên cạnh, giờ phút này lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyết thi thôi. Vô thượng động chủ Bách Thành Thương nheo lại mắt, Trung Khuê cũng hơi hơi căng thẳng sống lưng, ánh mắt nheo lại Hàn đạo sĩ nết miệng cứng nhắc cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, chư vị đạo hữu,
đã lâu không gặp. Thanh âm hắn khàn khàn như đao dị cạo xương, nghe được người tê cả da đầu. Tướng quân lại là không nói một lời, chỉ là giơ tay lên vung lên. Ầm. Một bộ người mặc đỏ tươi khôi giáp huyết thi khôi đột nhiên tiến lên trước, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay ra. Phiêu khích chi ý, không cần nói cũng biết. Thú vị. Không nghĩ tới, thật đúng là mang đến ta hai cái khôi lỗi. Những này sau khi tiến vào có người sai sự. Triệu Vô Kỵ nhìn xem đối diện 10 cái huyết thi khôi phía sau đi theo hai cái cắn thuốc khôi lỗi không khỏi cười thầm trong lòng. Bù bù. Lúc này, mặt hồ đột nhiên rung động, yên lặng mặt nước đột nhiên vỡ ra một đạo u thâm thông đạo, như cự thú há miệng, thôn phệ thiên quang. Sóng nước quần quật ở giữa, một đầu do lóng lánh màn nước cấu thành bậc thềm từ đáy hồ kéo dài mà ra, nối thẳng bí cảnh chốt sâu. Thiên Nam bí cảnh chính thức mở ra. Chương 167, thao túng địch tù, huyết khôi mở đường, 1, chương 167, thao túng địch tù, huyết khôi mở đường, 1, mặt hồ màn nước bậc thềm hình thành máy mắt, hồ nước đột nhiên sôi trào. Có kịch liệt linh khí ba động hiện, xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ thủy vực to lớn trận đồ. Vù vù trầm thấp tiếng nổ bên trong, hồ nước như bị lực vô hình cắt chém, hình thành một đạo u thâm thông đạo. Hai bên lối đi màn nước như gương, chiếu rọi ra vặn bẹo gần sóng, mơ hồ có thể thấy được bí cảnh bên trong núi sông hư ảnh. Các động thiên đệ tử bên hông bí lệnh, tại lúc này đồng thời sáng lên, như muốn dẫn dắt mọi người hướng thông đạo bay đi. Triệu Vô Kỵ cúi đầu mắt nhìn bí lệnh, sau đó quan sát khắp nơi động thiên đệ tử, chỉ gặp Viêm Linh động thiên cái kia Viêm Linh lão tổ ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có 4 người đệ tử bay lên, thẳng đến u thâm thông đạo mà đi. Cái khác động thiên nhưng đều là cũng không có hành động. Ngay tại cái kia 4 người đệ tử bay vào u thâm thông đạo trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ầm. Một đạo quỷ dị trận văn đột nhiên sáng lên. Viêm Linh động thiên tên kia xích bảo đệ tử đứng nuôi chịu sào, thân hình đột nhiên chỉ trệ, giống như đụng vào một bức vô hình vách tường. Thân hình hắn bị chấn, dẫn khí tầng 7 tràn đầy linh lực cầm vang một phát, tại sau lưng ngưng tụ thành 3 trượng hỏa phượng hư ảnh. Nhưng trận kia văn lại như rọi trong xương, theo hỏa phượng vây cánh quấn quanh mà lên, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy lui mấy chục trượng. Dẫn khí hậu kỳ cao thủ. Trường lão nói, lần này bí cảnh trận pháp sẽ hạn chế dẫn khí tầng 6 ở trên tu sĩ người tiến vào bí cảnh. Lại là thật. Xung quanh động thiên có đệ tử truyền đến kinh hô. Chậc chậc chậc. Vô thượng động chủ Bách Thành Thương vỗ tay cười khẽ, huyền bào linh quang theo hoạt động lưu chuyển, Viêm Linh động thiên quả nhiên nhân tài đông đúc, tùy tiện một cái đệ tử đều là dẫn khí hậu kỳ thiên tiêu. Bạch Cốt động chủ càng là âm hiểm cười liên miên, khô lâu trượng đánh mặt đất phát ra rợn người tiếng vang, Viêm Linh lão quỷ, lúc này còn muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Đục nước béo cỏ. Viêm Linh lão tổ mặt trầm như nước, đột nhiên cười nạo một tiếng, thử một chút lại có làm sao. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo quận xoay ở giữa đem cái kia dẫn khí tầng 7 đệ tử triệu về bên cạnh thân. Người kia sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, cái trán nổi gân xanh, không cam lòng tháo xuống bên hông bí lệnh bức cho đồng môn. Ngọc lệnh tại không trung bạch ra một đạo hồ quang, bị một tên dẫn khí tầng 5 đệ tử vững vàng tiếp lấy. Lúc này Huyền Tiêu, Thanh Minh hai động tiên đệ tử đã lần lượt bước vào thông đạo. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi nhắm lại, giữa ngón tay ám niết 7 trận quyết, trong con mắt kim mang lưu chuyển. Chỉ gặp cái kia u thâm thông đạo lối vào, vô số yếu ớt dây tóc trận văn sen lẫn thành lưới. Mỗi một đạo đường vân đều theo tiến vào người tu vi cao thấp mà sáng tắt biến hóa. Dẫn khí tầng 4 người như cá lội vào nước, không mấy cản trở. Tầng 5 tu sĩ thì như đi ngược dòng nước, toàn thân linh lực cuộn cuộn, còn như tầng 6 trở lên. May mắn ta vẫn là ở tại dẫn khí tầng 6 cảnh giới. Nửa năm trước được Hoa Thanh Sương nhắc nhở sau đó, hắn liền không có tận lực phục dụng đan dược hoặc uống rượu tăng thêm tốc độ tu luyện, chỉ tích lũy tài nguyên theo bộ liền bàn tu hành. Hôm nay lại đúng lúc ấn chứng ngày trước suy đoán, hắn đang suy nghĩ. Triệu sư đệ, phía sau Tử Vân Điện Lỗ Vĩnh Niên đột nhiên xích lại gần, truyền âm nói, đợi chút tiến vào cái này bí cảnh thông đạo sau đó, trong đó trận pháp sẽ đem chúng ta ngẫu nhiên truyền tống đến khu vực khác nhau. Ta Tử Vân Điện ghi chép có vài chỗ bí cảnh bên trong ẩn nấp vườn thuốc. Hắn nói chuyện thời gian đột nhiên đưa tới một cái ngọc giản, nếu trùng hợp chuyển đến lân cận vị trí, Triệu sư đệ có thể đi hướng cái kia vườn thuốc, mong rằng lẫn nhau chiếu ứng. Ồ. Triệu Vô Kỵ đuôi lông mày trao lên, đón lấy ngọc giản, vuốt cằm nói, được. Gào. Lúc này, 10 bộ huyết thi khôi đột nhiên bạo khởi bắn gọn, mùi hôi huyết khí quấy đến màn nước thông đạo kịch liệt chấn động, cũng là từng cái xông vào trong thông đạo, hiển nhiên đều là đi qua sàng chọn. Huyết thi khôi. Bạch Cốt động thiên động chủ rũa ra lưới máu liếm môi một cái, mắt nhìn bên cạnh đệ tử. Hơi hơi hất cằm lên. Một đám đệ tử ngầm hiểu, như một đám người được huyết tinh kền kền một dạng nhào về phía bí cảnh thông đạo. Đi đi. Lúc này, Trung Khuê đột nhiên đối Triệu Vô Kỵ đám người trầm giọng nói. Vô Kỵ, chính mình cẩn thận, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi ra tới, ngươi nghiêm sư bá, qua chút thời gian cũng tới. Hoa Thanh Sương cũng đột nhiên truyền âm mà tới. Ta biết, phong chủ yên tâm. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng Hoa Thanh Sương, đối đầu cái kia một đôi thanh lanh ánh mắt, bị gợi truyền âm, sau đó bấm niệm pháp quyết ngự không bay về phía trước thông đạo. Thiên Nam bí cảnh mở ra sau đó, cửa ra vào tối đa có thể duy trì một tháng thời gian. Bởi vì trong một tháng, hắn liền phải tìm tới cửa ra vào lại lần nữa rời đi. Nếu không thì cũng chỉ có thể chờ lần sau bí cảnh mở ra mới có thể đi ra ngoài. Mèo áo tím pháp phối, Triệu Vô Kỵ như cá bơi trượt vào màn nước thông đạo. Hai bên tường nước bên trong phản chiếu lấy vô số vạn mèo thân ảnh, trận văn giống như rắn độc quấn quanh mà tới. Ngay tại lực đẩy sắp buộc phát mấy mắt, hắn trong con mắt kim quang lưu chuyển, thân hình quỷ dị xoay qua một cái vi diệu góc độ, vừa vặn từ trận văn yếu kém nhất chỗ xuyên qua. Ừm. Trung quanh mấy đại động thiên động chủ đều là nhãn lực tay độc, trong nháy mắt nhìn ra hắn mưu lợi chỗ, không khỏi thầm khen. Trung động chủ, ngươi cái này chọn lựa ra động tiên đệ tử, có chút môn đạo. Viêm Linh lão tổ nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói: đây là ta Tông Hoa Phong chủ bồi dưỡng được thiên tiêu, tất nhiên là bất phàm. Trung Khuê mặt không biểu tình bình tĩnh nói: Mấy đại động thiên động chủ ánh mắt không khỏi lướt qua một bên thần sắc lạnh lùng Hoa Thanh Sương, đều là ánh mắt chợt lóe, tại Trung Khuê cùng Hoa Thanh Sương thân ảnh ở giữa lướt qua, giống như cười mà không phải cười không nói gì. Cái này dù sao cũng là chúng ta động thiên nâng đỡ cộng ngầm, tự nhiên không kém. Vô thượng động thiên bách động chủ quạt xếp nhẹ hợp, trong nội tâm cười khẽ, nhìn hướng phía sau đạo tử cùng với thánh nữ Nam Chi Hạ đám người. Các ngươi cũng đi đi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền âm thầm truyền âm đạo tử Hồng Ngạn ra, sau khi tiến vào, nếu là cái kia Triệu Vô Kỵ có cái gì nguy hiểm, nhất định phải xuất thủ tương trợ. Cái này cộng ngầm, đối với bản tọa, đối chúng ta vô thượng động thiên rất trọng yếu. Đạo tử Hồng Ngạn ra mắt sáng lên, lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Trung Khuê lạnh lùng mắt thấy các đại động thiên tiến vào đệ tử, đem bốn phía những này nhìn hắn cười nhạo động chủ ý vị sâu xa thần sắc, tất cả đều thu hết vào mắt. Thần sắc hắn yên lặng, nội tâm lại là cười lạnh, ánh mắt giống như không có ý mà lướt qua Thanh Minh động chủ, hai người tầm mắt tại không trung nhất thời tiếp cận. Chỉ một cái chớp mắt, liền riêng phần mình đi ra. Vì mưu đồ cướp bóc lần này bí cảnh tài nguyên, thu hoạch tất cả, Lâm Lang động thiên cùng Thanh Minh động thiên sau lưng cố thế lực kia, sớm tại lần trước khai hoang thời điểm, đã bố trí. Hoa Lãnh Vân chính là trong đó một cái trọng yếu nhất quân cờ. Mà lần này, chính là thu lưới thời khắc. Ngoại trừ cấp đoạt bí cảnh bên trong tài nguyên bên ngoài, những này tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ, cũng đều là sau lưng cỗ thế lực kia tiêu diệt toàn bộ đối tượng. Trảm thảo trừ căn. Trung Khuê trong lòng cười lạnh. Những này tu sĩ trẻ tuổi, đều là các động tiên tương lai trăm năm trụ cột bước vàng. Nếu có thể một lần diệt sát hoặc bắt đi, không khác nào đoạn căn cơ. Đến lúc đó, những này cái gọi là cường địch, chắc chắn không người kế tục, không gượng dậy nổi. Cùng lúc đó, Thiên Nam bí cảnh bên trong, cấp 4 linh mạch thông đạo tiết điểm chỗ, nồng đậm linh khí ở đây phiêu đãng, khiến người cảm giác giống như không phải ở tại mạt pháp thời đại, mà là về tới ngày trước linh khí hương thịnh đại hán đại đường. Đột nhiên, bí cảnh thông đạo kịch liệt chấn động. 13 đạo người khoác linh quang trong veo huyền giáp thân ảnh, đột nhiên xuyên qua thông đạo trận pháp bình chướng, nối đuôi nhau mà vào. Rắc rắc. Cầm đầu tu sĩ linh uy cường hành, mặt che quỷ dị mặt thú, vai giáp khảm nạm long tình thạch tiến xạ hàn quang, nhấc chân nghiền nát một cái linh mạch dựng dục ra nguyệt hoa thạch. Chương 168, thao túng địch tu, huyết khôi mở đường, 2, chương 168, thao túng địch tu, huyết khôi mở đường, 2. Phía sau hắn 12 người hiện lên trận hình tản ra, từng cái người mặc linh giáp, mang theo bất đồng pháp khí mặt nạ, hiện ra thần bí mà cường đại. Hoa Tiền Bối 11 năm trước phát hiện đầu này mật đạo, quả nhiên vẫn như cũ có thể dùng. Cầm đầu mặt thú tu sĩ chậm rãi giang hai cánh tay, dưới mặt nạ tiếng hít thở nặng nề mà cực nóng. Hắn năm ngón tay giãn ra, cảm thụ được bí cảnh bên trong gần như ngưng tụ thành thực chất linh khí tại giữa ngón tay chảy xuôi, thanh âm xuyên thấu qua giữ tận mặt thú truyền ra, mang theo như kim loại bù bù, cái này linh khí nồng độ so Vương Triều còn muốn nồng đậm 3 phần. Phía sau mấy tên đồng dạng mang theo mặt thú tu sĩ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông không tự giác giãn ra mở tới. Linh khí nhập thể, lại đang bọn họ áo đen bên trên ngưng kết ra tinh mịn linh lộ. Cầm đầu tu sĩ buông cánh tay xuống, thiết mặt nạ hốc mắt chỗ hai cái trong lỗ thủng, lóe qua một đạo đỏ tươi qua mang. Hắn lật tay lấy ra một quyển hiện ra huyết quang dư đồ, vuốt thú một dạng đầu ngón tay tại nơi nào đó điểm mạnh một cái, theo Lâm Lang động chủ Trung Khuê cung cấp lộ tuyến, ngoài 50 dặm liền là Âm Dương Tịnh Đế liên sinh trưởng chỗ. Thanh âm hắn đột nhiên đệ thấp, dưới mặt nạ trái cổ nhấp nô, 11 năm thanh nén. Cái kia linh vật chắc hẳn đã thành thủ. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên giơ tay lên ra hiệu mọi người dừng bước. Phía trước trên vách đá, một đạo lóng lánh linh thủy đang theo thạch lũ chậm rãi nhỏ xuống, tại lờ mờ bí cảnh bên trong tản ra nhu hòa lang quang. Đợi chút, các ngươi trước lấy linh thủy. Cung sư minh, cho ta trước bày trận. Phía bên phải, một vị dáng người cao gầy nữ tu đột nhiên bấm niệm pháp quyết, trong tay áo bay ra 12 viên màu máu ngọc đinh, đinh xuống mặt đất tạo thành quỷ dị phụ trận. Theo nàng cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ, ngọc đinh càng đem phương viên trăm trượng linh khí rút thành thật trống không, ngay cả trên vách đá huỳnh quang cỏ xỉ rêu đều trong nháy mắt chết héo. Huyền cực cấm linh trận cái thứ nhất tiết điểm đã thành. Nữ tu liếm lắc bên môi vết máu, nhìn hướng ngoài thông đạo, lại tiếp tục đem bên ngoài khu vực bảy lên cái khác trận điểm, phương viên 50 dặm liền sẽ trở thành cấm linh khu vực. Đến lúc đó bất kỳ tu sĩ nào bước vào nơi này, đều đem đứng trước bị chúng ta đổ tể cục diện. Cái kia cầm đầu nam tu khẽ cười nói, tốt, vậy trong này tài nguyên, liền giao cho thằng sư mọi người tới phụ trách khai thác. So với tại đây ôm cây lợi thỏ, ta càng ưa thích đi ra ngoài chủ động đi săn, đại sát đặc sát. Hắn lời nói dừng lại, điểm ra 6 người cùng hắn cùng nhau rời đi, lại nói, nhớ kỹ, Lâm Lang động thiên cứ gọi Triệu Vô Kỵ cùng cái khác động thiên tu sĩ một dạng, giết. Xem như bán trung động chủ một bộ mặt. Cái khác Lâm Lang động thiên cùng Thanh Minh động thiên đệ tử, tốt nhất đều bắt sống, chúng ta trực tiếp mang về. Dưới mặt nạ truyền đến trầm thấp tiếng cười, cuối cùng cũng đều tính người của chúng ta rồi. Vâng. Một đám tu sĩ đều là vì cái này cung sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất nhanh, một đoàn người chia làm hai đường. Trong đó 7 người đi ra cấp 4 linh mạch sau đó, liền cầm trong tay ngọc giản, nhanh chóng tìm kiếm trong ngọc giản ghi chép từng cái tài nguyên điểm tới cấp đoạn. Hơn 400 dặm bên ngoài, Triệu Vô Kỵ tay cầm ngọc giản, xem lấy trong đó ghi chép bí cảnh từng cái tài nguyên điểm khu vực tin tức, xác định chính mình hôm nay vị trí phương vị. Tàn kiếm cốc, Dược Vương phố, Cổ tu động phủ di tích, Trầm Sa Hà, Mê Ảnh Lâm. Ta hiện tại hẳn là ở tại Dược Vương phố phụ cận, ngược lại là đỉnh may mắn. Triệu Vô Kỵ xác định phương vị, trong lòng buông lỏng một hơi, chợt do xét bốn phía, chỉ cảm thấy bí cảnh bên trong linh khí giống như thủy triều tràn vào toàn thân, xa so với ngoại giới nồng đậm mấy lần. Túi đầu xem xét, dưới chân cuối cùng lẻ tẻ sinh trưởng vài cây cấp 1 linh thảo thanh linh thảo. Mặc dù không tính chân quý, nhưng tại ngoại giới cũng là cần tận lực bồi dưỡng linh thực, giờ phút này lại như dã thảo một dạng tùy ý cắm rễ ở ướt át linh thổ bên trong. Ngược lại là tiện nghi cho ta. Hắn trong lòng hơi động, tay áo cuốn một cái, thi triển võ tu huyết sát linh lực hóa hình thành huyết cương cự trảo, đem phương viên mấy trượng linh thổ đều tính cả linh thảo toàn bộ nhấc lên, trực tiếp đều ném vào trong tay áo hồ thiên không gian bên trong. Mảng lớn linh thổ bị đầu nhập hồ thiên không gian bên trong, nhất thời cả kinh trong đó cầm thú bằng hữu chạy từ phía. Dầm dầm linh thổ như mưa chút xuống, tiểu ngọc hồ ly vội vàng không kịp chuẩn bị bị chôn nửa thân thể, tức giận đến chíp chíp một tiếng thoát ra, run lấy lông tơ bên trên thổ nhưỡng. Triệu Vô Kỵ thấy thế cười một tiếng, đang muốn công chúng nhiều cầm thú các bằng hữu thả ra, đột nhiên cường hoành linh giác liền phát giác ngàn trượng ra ngoài hiện vài luồng khí tức. Ừm. Hắn trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy tâm thần ở giữa hiện hiện một loại như có như không liên hệ, lập tức từ cái này vài luồng khí tức bên trong bắt được quen thuộc khí cơ. Ta một cái cắn thuốc huyết thi khôi lại đang bị đuổi giết. Triệu Vô Kỵ có chút kinh ngạc. Như lang như hổ xông vào bí cảnh huyết thi khôi, ngược lại tiến bí cảnh liền bị đuổi giết. Nhà ai đệ tử như thế dũng mãnh? Hắn thân ảnh khẽ động, huyết ảnh phi phong hóa thành đạo đạo tàn ảnh cuốn lên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mấy tức sau đó, càng không liền nhìn thấy một mảnh bờ sông bên cạnh, ba tiên bạch cốt động thiên tu sĩ đang hiện lên tam giác trận hình vây quét huyết thi khôi. Người cầm đầu điều động một thanh lành lạnh bạch cốt phi kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy tính ăn mòn xương mù xám, mỗi lần chạm kích đều tại huyết thi khôi trên người lưu lại to bằng miệng chén vỡ vết thương. Hắc hắc, quý sư minh, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhanh như vậy liền bị chúng ta đụng phải một cái huyết thi khôi. Trong đó một cái đệ tử lặng lẽ cười nói, đưa nó giết chết sau đó thi thể mang về, động chủ nhất định phải ngợi khen, đây chính là tốt nhất nghiên cứu vật liệu. Cái kia bị vây công huyết thi khôi phát ra như dã thu gào thét, toàn thân huyết khí quần quần ý đồ tránh thoát, lại bị phía bên phải tu sĩ vung ra xiềng xích pháp khí cuốn lấy cái cổ cùng thân hình. Bạch cốt động thiên tu sĩ, xem ra đối những này nửa người nửa thi cảm thấy rất hứng thú a. Bí mật quan sát Triệu Vô Kỵ suy tư, nhìn ra đối phương ba người thực lực, chợt không chút do dự điều động hàn phách phi kiếm giết ra. Cong, hàn phách phi kiếm như sét đánh phá không, lôi âm xuyên hai. Kiếm âm mới vừa tới, phi kiếm đã gần kề thân, tinh chuẩn xuyên qua phía bên phải tu sĩ yết hầu. Tu sĩ kia thậm chí tới không kịp điều động pháp khí phòng ngự, đầu lâu liền theo phun tung tóe huyết vụ cao cao căng lên. Ai? Còn thừa hai người hoảng sợ quay đầu thời điểm, liền đối với lên một đôi giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy một dạng hai mắt, ý thức nhất thời có chút mê man. Giá mộng thuật. Hai người ánh mắt trong nháy mắt đổi tản, trong tay pháp khí ngăn cái kia toàn điện. Liên vào lúc này, đầu kia bị xiềng xích trói buộc huyết thi khôi đột nhiên bạo khởi, thì tối bay tứ tung ở giữa kéo đứt cấm chế, răng nanh chảy xuống độc nước bọt bổ nhào cắn mà tới. Ngừng. Triệu Vô Kỵ đột nhiên phát ra một đạo thét ra lệnh. Cái kia nhào ra huyết thi khôi thân hình cứng đờ, hư thối khuôn mặt vặn vẹo dãy rủa, trong cổ phát ra két két tiếng vang kỳ quái, sau cùng không cam lòng rủ xuống lợi trảo. Một cái dẫn khí tầng 5, một cái dẫn khí tầng 4. Miễn cưỡng cũng đủ theo bên người làm cái thu thập linh tài tay chân tùy tùng. Liên là có chút hao tổn tâm thần. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi ù ù, nhìn hướng trước mặt hai cái ở tại giám mộng thuật trạng thái phía dưới bạch cốt động thiên đệ tử. Vỗ một cái chữ vật đại, bay ra hai viên thông ngũ phù đan. Đan văn như sống trùng một dạng lúc đích, tản ra khiến người buồn nôn ngai ngại khí tức. Mở miệng, bình thản hai chữ lại như thuốc hồn ma âm. Hai tên đệ tử nhất thời như đề tuyến như tượng gỗ hé miệng. Nửa ngày qua đi, hai tên bạch cốt động thiên tu sĩ cùng một đầu huyết thi khôi tại phía trước mở đường, Triệu Vô Kỵ đi theo phía sau, tạo thành một cái cổ quái đội ngũ thăm dò bí cảnh bốn phía. Chương 169, Hồ Thiên giữ mạch, quét ngang bí cảnh, Vương Triều địch tu, 1, chương 169, Hồ Thiên giữ mạch, quét ngang bí cảnh, Vương Triều địch tu, 1, bí cảnh bên trong, xác thực cùng bên ngoài mạn pháp tiên địa không giống nhau lắm. Nơi này tựa hồ là một mảnh tránh đi linh khí khô kiệt bảo địa, có thể tồn tại đặc thù nào đó căn nguyên. Triệu Vô Kỵ khống chế ba cái khôi lối đi lại tại trong đó, bốn phía linh khí nồng đậm như sương, dưới chân linh thổ sốt ướt. Mỗi đi một khoảng cách, hắn liền có thể phát hiện vài cây cấp 1 linh tài thanh linh thảo hoặc xích huyết đằng. Ngẫu nhiên còn có thể liếc xem một gốc cấp 2 linh tài tử tâm lan ẩn vào trong bụi cỏ, tản ra nhàn nhạt linh quang. Dạng này địa phương quả là khắp nơi trên đất là bảo, còn chưa tới Dược Vương phố mấy cái này trọng yếu khu vực, đều đã là thu hoạch một chút linh thực. Triệu Vô Kỵ quan sát nổ trồng đến hồ thiên không gian bên trong linh thực, rất hài lòng. Nơi xa, đã được phóng thích ra tới tiểu ngọc hồ ly kích thích xuyên thẳng tại linh thảo bụi rậm bên trong. Lông tơ nhiễm giọt sương. Chim sáo hùng bá thì đột nhiên vỗ cánh bay lượn đến, tha lên một gốc linh thảo nhét vào Triệu Vô Kỵ ống tay áo hồ thiên không gian, cắt rồi một tiếng, như tại tranh công. Lại đi tìm xem, bớt đi ta không ít công phu. Triệu Vô Kỵ cười khẽ mặc cho những này cầm thú bằng hữu vui chơi. Bất quá, mảnh này bí cảnh tuy là tài nguyên phong phú, thực sự ẩn giấu nguy cơ. Hắn trước đó liền mơ hồ phát giác còn có cái khác yêu thú khí tức, ngay cả tiểu ngọc cùng hùng bá đều có phát giác. Lại đi về phía trước gần trăm dặm. Gao phía trước rừng rậm chỗ bóng tối, một đầu toàn thân đỏ thẫm con báo đột nhiên nhào ra. Lợi chảo mang theo nóng rực song khí, đánh thẳng hướng tiểu ngọc mang theo cùng đi bạch hổ. Gào, cái kia bạch hổ chỉ là bình thường gia thú, chỉ là hơi có linh tính, ở đâu là bực này yêu thú đối thủ, nhất thời bị kinh sợ, như sợ mèo một dạng rút lui. Đi. Triệu Vô Kỵ sớm có phát giác, tâm niệm vừa động. Bên cạnh hai tên bạch cốt động thiên đệ tử lập tức bạo khởi. Một người tế ra bạch cốt phi kiếm, một người khác thì vung ra xiềng xích pháp khí, trong nháy mắt cuốn lấy diễm văn báo tứ chi. Huyết thi khôi càng là rít gào một tiếng, thì tối quần xoay ở giữa, một quyền đánh phía yêu thú đầu lâu. Bành. Diễm Văn Báo kêu rên một tiếng, đầu lâu nổ tung, bị một quyền xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Huyết thi khôi bực này cận chiến thực lực, quả là có thể so với võ tu. Nhục thân cường hành vô cùng, có thể chống đỡ ngăn cản bình thường pháp khí, lợi trảo cũng có thể so với pháp khí chi uy. Cái này thi khôi càng giống là Vân Phượng động thiên cản thi nhân luyện chế âm khôi thăng cấp bản, thực lực càng mạnh, lại có đủ nhất định khi còn sống linh trí, có thể tự hành hoạt động thậm chí đơn giản suy nghĩ dựa theo mệnh lệnh làm việc. Chíp chíp. Tiểu Ngọc Hồ nhìn xem trên mặt đất nằm Diễm Văn Báo yêu thú thi thể, đôi mắt phức tạp, rất có loại báo chết cáo buồn cảm giác. Rốt cuộc ở bên ngoài, yêu thú đều cực kỳ thưa thớt, bọn họ trưởng kỳ báo đoàn cùng một chỗ, rất ít lẫn nhau chém giết, coi là đồng loại. Có thể tại cái này bí cảnh bên trong, yêu thú số lượng hiển nhiên không ít, đem bọn chúng coi là ngoại lai kẻ xâm vào, gặp mặt liền phải phân ra sinh tử, cực kỳ tàn khốc. Triệu Vô Kỳ giơ tay lên thu lấy tới Diễm Văn Báo thi thể, điều ra Hàn Phách Phi kiếm phát ra huyền băng kiếm khí đem đóng băng bảo tồn, ném vào hồ thiên không gian. Cái này Diễm Văn Báo chỉ là dẫn khí một tầng bình thường yêu thú, miễn cưỡng xem như yêu thú tinh huyết tài nguyên. Nếu là còn mạnh hơn, ví như có thể so với đã từng lao hồ ly yêu thú, hắn ngược lại là nguyện ý khống chế lại mang đi, tiếp tục đi. Chi này kỳ quái đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ven đường như có chút chỗ cổ quái, Triệu Vô Kỳ liền thao túng hai tên Bạch Cốt Động Thiên đệ tử cùng huyết thi khôi dò đường. Hắn tâm thần như sợi tơ một dạng quấn quanh ba người, linh lực liên tục không ngừng trôi qua. Duy trì thời gian biến dài sau đó, cũng chỉ cảm giác tâm thần như bị cắt mịn ma luyện, hai tên Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ mãnh liệt chống cự khiến hắn cực kỳ hao tâm tổn sức. Linh lực hao tổn mặc dù cũng là không nhỏ, nhưng bí cảnh bên trong linh khí nồng đậm, có thể kịp thời bổ sung. Loại này trực tiếp khống chế thủ đoạn bá đạo là bá đạo, lại quá mức hao tâm tổn sức phí sức, không bằng cắn thuốc huyết thi khôi. Khó trách Động Thiên đều là lựa chọn thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế thủ đoạn. Triệu Vô Kỳ không có ý định cho hai cái Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ tiếp tục cho ăn phù đan, như thế hao tổn tài nguyên tương đối nhiều. Dùng qua một hồi lâu sau đó, nếu là gặp nguy hiểm, hai cái này tu sĩ liền có thể trở thành con rơi. Bất quá lúc này không phải là khôi lỗi tiêu hao hắn linh lực, chính là hồ thiên không gian cũng theo bên trong trồng chất linh hộ, linh hảo càng nhiều, duy trì không gian linh lực hao tổn cũng càng thêm rõ ràng. Đến bây giờ đã tổn hao hắn hơn 30 đạo linh lực. Ngoại giới bay vào hồ thiên không gian bên trong linh khí, tựa hồ cũng đang tiêu hao, chẳng lẽ là bên trong linh thảo hấp thu, cũng có lẽ là bị hồ thiên không gian hấp thu. Hắn tâm niệm khẽ động, gọi đến một cái Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ, mệnh lệnh đối phương đem nguyên tinh toàn bộ giao ra. Tu sĩ này không có chứa vật đại, ngược lại là theo thân mang một cái có thể co duỗi túi lớn, chuyên dụng lấy chứa thu thập tài nguyên. Đối phương từ trong cái túi lấy ra hơn 20 khối nguyên tinh. Triệu Vô Kỳ toàn bộ đầu nhập vào hồ thiên không gian bên trong. Tinh thạch vừa mới rơi xuống, liền có hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí tản mát ra. Lần này hắn quan sát cực kỳ tỉ mỉ, phát hiện hồ thiên không gian bích trướng lại như vật sống một dạng tự chủ thu nạp. Trải tại trên mặt đất linh thổ cũng đang thu nạp, rồi sau đó vững chắc nơi này không gian. Hắn kéo dài hao tổn linh lực thoáng chốc như miệng rút nước bị ngăn chặn, gần như lại không tiêu hao. Cảm giác được không gian bên trong từ từ cân bằng linh lực lưu động, Triệu Vô Kỳ nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, xem tới đây mới là hồ thiên thuật chính xác mở ra dáng vẻ, không ngừng đầu tư nguyên trong đó, để cho mảnh này tiểu thiên địa tự hành phát triển. Có lẽ ngày sau liền có thể diễn hóa thành một cái vững vô cùng cố linh khí tự thành tuần hoàn đầu tiên, tránh đi linh khí khô kiệt ngoại giới. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Vô Kỳ lại sững sờ, ngắm nhìn bốn phía. Thiên Nam bí cảnh không phải là dạng này một cái hồ thiên không gian sao? Cũng không khả năng. Người khác nhưng không biết hồ thiên thuật. Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Vô Kỳ trong đầu không khỏi lại hiện ra Trương Tam Phong chỗ tạo âm dương sách bên trong bức kia bức tranh, khẽ nhíu mày. Nghĩ quá nhiều vô ích. Hắn thu liễm ý niệm, tiếp tục thu thập tài nguyên. Lần này hắn mang lên hai cái chữ vật đại, cộng thêm một cái hồ thiên không gian, nhân thể tất yếu đem tất cả không gian chữ vật đều đổ đầy. Chờ sau khi ra ngoài, hắn liền phải lợi dụng thu thập đại lượng tài nguyên, nhanh chóng đột phá thực lực cảnh giới, có lẽ có thể liên tục đột phá, tranh thủ nhanh chút bước vào ngưng thần cảnh. Ngoại trừ dược vương phố, cái kia mảnh cấp 4 linh mạch chỗ cũng có thể đi xem một chút, nếu là lấy ra một chút linh khoáng ném vào hồ thiên không gian bên trong. Tiếp tục tiến lên rồi bất quá một nén nhang thời gian. Phía trước linh vụ như màn tơ lưu động, thảm thực vật rõ ràng cao hơn khu vực khác, đã mơ hồ trông thấy dược vương phố mang tính tiêu chí dược vương núi. Triệu Vô Kỳ vành thai khẽ nhúc đích, nghe đến nơi xa chuyển đến pháp khí đục âm thanh cùng bạo liệt linh khí, đột nhiên ngừng chân. Tản ra, hắn bung lên ống tay áo, tiểu ngọc hồ lỗ thai run lên, lúc này nhảy lên bên trên bạch hổ sau lưng, cùng nhau nhảy vào bụi cây. Hùng bá nhưng là cắt một tiếng vô cánh bay ra ngoài. Không bao lâu liền thông qua điều cẩm thuật cộng hưởng tầm mắt, để cho Triệu Vô Kỳ nhìn thấy một màn hình ảnh. Đã thấy đường núi ở giữa, người mặc Lâm Lang Động Thiên Bí truyền áo tím Lô Vĩnh Niên đang thao túng một kiện quốc dược pháp khí múa thành một mảnh thanh quang, đang cùng đối diện Huyền Tiêu Động Thiên hai tên tu sĩ kịch liệt đấu pháp. Xem ra Lô Vĩnh Niên đã là bị thương, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Ngược lại là đúng dịp. Triệu Vô Kỳ bấm niệm pháp quyết thi triển ẩn hình thuật, thân hình như thủy mặc một dạng giảm đi. Hai tên Bạch Cốt Động Thiên đệ tử cùng huyết thi khôi tại hắn chỉ thị phía dưới như thường tiến lên, khôi lỗi gấp nối phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh, bao vây hướng dược vương phố. Chương 170, Hồ Thiên giữ mạch, quét ngang bí cảnh, Vương Triều Địch Tu, 2, chương 170, Hồ Thiên giữ mạch, quét ngang bí cảnh, Vương Triều Địch Tu, 2, không bao lâu, hai tên Bạch Cốt Động Thiên đệ tử liền cùng huyết thi khôi đồng loạt đến nơi chiến trường. Đấu pháp trong lúc giao thủ hai phe sớm đã phát giác được khí tức, lẫn nhau chậm lại thế công. Đột nhiên nhìn thấy hai tên Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ cùng một đầu huyết thi khôi bực này kỳ quái tổ hợp, lập tức tất cả giật mình. Nguyên lai là Bạch Cốt Động Thiên hạ đạo hữu. Một tên Huyền Tiêu Động Thiên dẫn khí tầng 6 tu sĩ cười lạnh nói, các ngươi Bạch Cốt Động Thiên lúc nào cùng những này cổ tu khôi lỗi dính vào đến cùng một chỗ. Cái này Lâm Lang Động Thiên đạo hữu cấp đi chúng ta đồ vật, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Cút. Đối diện lời nói còn chưa nói xong, bị Triệu Vô Kỳ khống chế Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ đã là ngang nhiên xuất thủ, đánh ra một kiện cốt trảo pháp khí tập kích. Hèn mạn. Huyền Tiêu Động Thiên hai tên tu sĩ gầm thét. Đứng đầu tên kia dẫn khí tầng 6 càng là lập tức đánh ra ba đạo huyền tiêu linh châm. Huyết thi khôi lại tại lúc này bạo hống một tiếng rít ra. Thối giữa móng vuốt đập bay ba cái huyền tiêu châm, gió tanh lướt qua, đối diện một cái huyền tiêu tu sĩ hộ thể linh quang như vỏ trứng một dạng vỡ vụn. Lô Vinh Niên con ngươi chợt co, không ngừng kêu khổ, nhanh chóng tránh đi. Không ngờ hai tên huyền tiêu động thiên tu sĩ giờ phút này cũng là sắc mặt kinh biến, cuối cùng đồng thời rút lui, đứng đầu người sắc mặt khó coi hừ lạnh. Bạch cốt động thiên cuối cùng cùng cổ tu liên hợp, tốt, tốt cực kỳ. Đi. Hắn hiển nhiên đối huyết thi khôi cực kỳ kiên kỵ, không chút do dự mang bên cạnh sư đệ ngự không bỏ chạy. Ẩn nấp chỗ tối Triệu Vô Kỵ hơi hơi tính toán, vứt bỏ rồi ngăn lại hai người này ý nghĩ. Dựa vào ba cái khối lỗi, hiển nhiên vô pháp lưu lại cái kia huyền tiêu động thiên dẫn khí tầng 6 tu sĩ, trừ phi hắn tự thân độc thủ. Nhưng hắn tạm thời còn không có ý định lập tức độc thủ. Gà cũng phải nuôi cho mập rồi làm thịt. Mấy người này mới vừa mới tiến đến, còn không thu thập hợp bao nhiêu tài nguyên, giết quái đáng tiếc. Chẳng bằng để cho những người này thu thập đủ rồi tài nguyên, lần sau đụng tới lại ra tay cắt đoạn. Hai tên huyền tiêu động thiên tu sĩ một trốn, nhất thời, trong chàng liền chỉ còn lại còn chưa tới kịp đào thoát Lô Vĩnh Nghiên. Lô Vĩnh Nghiên nhìn xem hai tên bạch cốt động thiên tu sĩ cùng huyết thi khôi, lúng túng cười một tiếng, cắn răng một cái, từ bên hông túi thuốc bên trong lấy ra một gốc gân lá hiện ra kim quang năm lá linh chi, trôi hướng đối diện bạch cốt động thiên tu sĩ. Vị này bạch cốt động thiên đạo hữu, đa tạ tương trợ, đây là có thể trợ linh lực nhanh chóng cô động để thăng cấp 2 linh dược kim hà đâu. Vừa rồi bọn họ chính là vì cấp thủ vật này mới tập kích Lô Mỗ, Lô Mỗ nguyện dùng cái này vật cảm tạ hai vị tương trợ. Chỗ tối quan sát Triệu Vô Kỵ cười khẽ, cái này Lô sư đệ, ngược lại là nhận biết đại thể. Mắt thấy trong đó một cái bạch cốt động thiên tu sĩ đón lấy linh dược, một người khác một huyết thi lại đều ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, thần sắc cứng nhắc mà cổ quái, như tùy thời muốn đánh giết đi lên. Lô Vĩnh Nghiên lòng đang dị máu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lại lần nữa lấy ra một gốc kim hà đâu đưa cho một cái khác bạch cốt động thiên tu sĩ. Lại đối mặt cái kia huyết thi khôi âm lãnh sát khí ánh mắt lúc, hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay. Đột nhiên, cách đó không xa linh vụ bên trong đột nhiên truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Vừa rồi rút lui dẫn khí tầng 6 huyền tiêu tu sĩ lại lần nữa bay trở về, ngực cắm một nửa linh tiễn, một cái khác huyền tiêu tu sĩ lại là không thấy bóng dáng. Đây là Lô Vĩnh Niên sắc mặt đột biến. Ẩn nấp trong bóng tối Triệu Vô Kỵ nhíu mày, linh giác phát giác được ngàn trượng phạm vi bên trong, đột nhiên hiện ra ba cái khí tức cùng linh uy cực mạnh lạ lẫm tu sĩ. Loại này khí tức hoàn toàn không giống hắn trước đây cảm ứng qua huyền tiêu, Thanh Minh, Viêm Linh các loại bất kỳ bên nào tu sĩ. Lúc này ba cố khí tức hiện hình chữ phẩm nháy mắt gần đến. Hẳn là không nhìn ở đây Lô Vĩnh Niên cùng Bạch Cốt tu sĩ, rất nhiều đem mấy người tất cả đều một mẹ hốt gọn tư thế, hiện lộ hết cuồng vọng. Triệu Vô Kỵ trong lòng kỳ dị, sau một khắc liền nhìn thấy ba tên che mặt tu sĩ phá vỡ xương mù từ ba cái phương vị bao vây mà tới, huyền giác bên trên linh văn phun ra nuốt vào linh khí, cuối cùng mỗi cái đều là dẫn khí tầng 6 cường giả. Làm sao sẽ đột nhiên hiện ra nhiều như vậy dẫn khí tầng 6 tu sĩ, mà lại khí tức như thế lạ lẫm? Triệu Vô Kỵ ánh mắt khẽ biến, chẳng lẽ là mảnh này bí cảnh bên trong dân bản địa tu sĩ? Đối diện Lô Vĩnh Niên cùng Huyền Tiêu Động Thiên tu sĩ cũng là kinh nghi bất định. Lúc này, người cầm đầu thân ảnh đồng bền giữa không trung, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lô Vĩnh Niên trên thân, mặt thú phía dưới thanh âm buồn bực như trống lôi, "Lâm Lang Động Thiên tu sĩ, ngươi có thể đụng tới các ngươi động thiên một cái gọi Triệu Vô Kỵ?" "Tìm ta?" Chỗ tối quan sát Triệu Vô Kỵ thần sắc nghi hoặc. "Triệu sư đệ." Lô Vĩnh Niên khẽ giật mình, cảnh giác lắc đầu nói, "Không có đủ phải." "Được." Người cầm đầu thản nhiên nói, "Ngươi trước đứng ở một bên, chờ chúng ta xử lý cái này mấy đầu tạp ngư, ngươi liền có thể cùng chúng ta đi." "Chờ một chút, các ngươi..." Lô Vĩnh Niên vừa muốn hỏi ý đừng đội ồn ào. "Lùi ra." Trong đó một cái huyền giáp nữ tu đột nhiên quát lạnh, đông dưng bấm niệm pháp quyết. Lô Vĩnh Niên thân hình run lên, chợt như chúng cái gì chú một dạng, cuối cùng coi là thật ngoan ngoãn lui ra. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Vô Kỵ mi phong nô lên, đột nhiên hạ lệnh. Khống chế huyết thi khôi đột nhiên bạo lên làm loạn, thì thối bên trong chui ra mấy chục cây gai xương, đánh thẳng đối diện khoảng cách gần nhất huyền giáp tu sĩ. Lại chỉ nghe đinh đinh mấy tiếng, gai xương bị linh quang lưu chuyển huyền giáp toàn bộ bắn ra. Thật mạnh linh giáp. Đây đều là làm bằng vật liệu gì linh giáp? Triệu Vô Kỵ trong lòng kịch chấn, cảm giác những này linh giáp khả năng so với hắn trên thân còn mạnh hơn, vậy mà nhân thủ một bộ. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, hai tên bạch cốt đệ tử cùng nhau đánh ra pháp khí. Cái kia huyền tiêu động thiên tu sĩ thấy thế, thứ nhất thời gian cuối cùng không phải liên hợp đồng loạt ra tay, mà là trốn chạy. Nhưng mà rất nhanh liền bị trong đó một vị huyền giáp tu sĩ đánh ra phi kiếm chặn lại. Suy. Lúc này, huyền giáp nữ tu trong tay áo phi kiếm đột nhiên ngưng làm một tuyến hàn mang, như tơ bạc cắt đứt xương mù. Bạch cốt động thiên tu sĩ tế ra cốt tuấn pháp khí vừa mới nên tiếp, liền bị tia kiếm khẽ cuốn mà qua, mặt tuấn linh quang thoáng chốc cảm đạm, rắc rắc vỡ thành hai mảnh. Kiếm thế kia chưa giảm, chớp mắt xuyên thấu khôi lỗ yết hầu, mang theo một chùm máu tươi. Bị khống chế bạch cốt tu sĩ cổ họng két két rung động, ngửa mặt ngã quỵ, thể nội âm hồn theo phù lục cùng nhau tiêu tán. Quả nhiên vướng tay chân. Chỗ tối Triệu Vô Kỵ con ngươi thu nhỏ lại, chỉ quyết đột biến. Một sợi vô hình khí cấm như giáng trưởng, lập tức cuốn lên phía bên phải huyền giáp tu sĩ thân hình. Người kia thân hình đột nhiên trì trệ, hộ thể linh quang cuối cùng theo hô hấp hỗn loạn mà sáng tối chợt trợn. Hàn phách phi kiếm đúng vào thời khắc này từ bóng cây bên trong bạo khởi, kiếm hồng xuyên không, đâm thẳng hắn trong ngực. Ken. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyền giáp tu sĩ trước ngực linh văn chợt bày ra, một tầng xanh mở mở vòng bảo hộ lăng không hiện hiện. Kiếm khí cùng vòng bảo hộ chạm vào nhau, đánh linh vụ cuộn cuộn. Triệu Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ ép xuống, hàn phách kiếm phong đột nhiên tiến về phía trước ba tấc huyền băng sát khí, tạch tạch âm thanh bên trong vòng bảo hộ dạn nước tán loạn. Chết. Kiếm thứ hai như điện lại lần nữa chém ra. Ai? Cái kia huyền giáp nữ tu đột nhiên bóp nát trong tay áo phù lục, thân hình ầm mà nổ làm một đoàn khói xanh. Kiếm quang lướt qua, chỉ đem một đoạn thế thân cọc gỗ chém thành bộ băng, một văn ở giữa còn lưu lại màu máu trúng ấn. Lý đại đạo cương phủ. Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, không ngờ tới đối phương lại cũng chuẩn bị chân quý như thế phụ lục. Bọn chuột nhắt phương nào? Còn lại hai tên huyền giáp tu sĩ quát chói tai, một người trong đó gấp rút thế công, phi kiếm trọng thương huyền tiêu động thiên tu sĩ. Một người khác mặt thú phía dưới ánh mắt như điện quét về phía kiếm quang nơi đến. Chương 171, Hồ Thiên giữ mạch, quét ngang bí cảnh, Vương Triều Địch Tu, 3, chương 171, Hồ Thiên giữ mạch, quét ngang bí cảnh, Vương Triều Địch Tu, 3, cái kia đào thoát nữ tu càng là lật trưởng tế ra một chiếc gương cũ, mặt kính linh diễm phun ra nuốt vào, chiếu lên trong vòng trăm trượng rõ ràng rành mạch. Triệu Vô Kỵ ẩn hình thuật sớm tại đánh ra phi kiếm thời điểm đã lui ra, lúc này ở huyền ảnh phi phong nghiệm hộ phía dưới thân ảnh như tầng tầng huyền ảnh tránh đi. Nhưng bị kiếm quang này vừa chiếu, lại bị sinh sinh phá vỡ huyền ảnh, thân ảnh bị phủ kính. Chết. Trong đó một cái huyền giáp tu sĩ gầm thét ở giữa điều động một cái vòng tròn pháp khí. Pháp khí trung ương nhất thời hiện hiện một bệnh kịch liệt sóng ánh sáng, Triệu Vô Kỵ linh giác của loạn, không chút do dự bóp nát trong tay áo kim tiền thoát sát phủ. Ầm. Lóa mắt sóng ánh sáng đem tại chỗ trong vòng 10 trượng cỏ cây toàn bộ chôn bụi, mặt đất cháy đen rạn nứt. Mà Triệu Vô Kỵ chân thân đã như kim tiền lộ sắc một dạng xuất hiện ở 30 trượng bên ngoài, trước kia đứng thẳng chỗ chỉ còn lại một tấm vỡ vụn lá phù bay xuống, có thể tránh ra huyền quang phá. Ba tên huyền giáp tu sĩ con người chợt co, nhưng mà không chờ bọn họ lại lần nữa ra tay, một trận quỷ dị u ám cảm giác đột nhiên xâm nhập thần hồn, phản phất có ngàn cân cự thạch đè ở trên mí mắt. Ba người thân hình thoát một cái, hộ thể linh quang lại như nến tàn trong gió một dạng sáng tối chập chờn. Triệu Vô Kỵ hai ngón tay bấm niệm pháp quyết thi triển giá một thuật, tâm thần theo linh lực hao tổn, đồng thời ngự phong thuật thúc đến cực hạn, thân hình như một đạo màu xanh tật phong lượn tới ba người sau lưng. Siêu siêu siêu. Hắn buông một cái chữ vật đại, 12 viên phủ đàn cùng với 2 viên tỉnh tiểu thạch đột nhiên lăng không bay bụt, rơi xuống thành trận, đem ba người vây quanh ở trung ương. Phủ đàn mặt ngoài giá mộng phủ kia cùng tỉnh tiểu châu mặt ngoài đường vân đồng thời sáng lên. Nhất thời, trận trận mùi rượu cùng cùng mộng cảnh lực lượng xen lẫn, huyền hóa ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh. Tiểu thí sinh mộng tử trận, mở. Không tốt. Cầm đầu huyền giáp tu sĩ trước hết nhất tránh thoát u ám cảm giác, nhưng lại thấy xung quanh cảnh tượng đột biến. Dược Vương Sơn giống như tan thành tiểu trì nhục lâm, linh vụ ngưng tụ thành bình tương ngọc dịch, liền đồng bạn mặt đều vặn vẹo thành vui cười các cơ, ý thức cú ám. Hắn hét to cắn lưỡi, cảm giác đau đánh tới, cường hành thanh tỉnh, huyền giáp linh văn toàn khai, ý đồ lấy linh lực tách ra huyễn cảnh. Nhưng hàn phách phi kiếm phong mang đã tới. Cong, kiếm minh như rồng, huyền băng phồn khí mang theo lấy Triệu Vô Kỵ toàn lực một kích, ngang nhiên chém hướng phía bên phải tu sĩ cái cổ. Người kia huyền giáp hộ thuẫn đội vàng dâng lên, một viên không gì không phá tỉnh tiểu châu lại điện xế mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng hộ thuẫn. Mũi kiếm lập tức mà tới. Hàng quang lóe lên, một viên che mặt đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi còn chưa phun tung tóe liền bị đông cứng thành băng tinh. Lão Ngũ, còn lại hai người thoáng chốc có chỗ thanh tỉnh, đeo trên người thanh tâm pháp khí ngọc bội cùng nhau vỡ ra. Cái kia nữ tu đông nhiên cắn chốt lưỡi, tế ra một cái đỏ thẫm ngọc giản, vừa định bóp nát, đột nhiên khí tức một trận di tán, ngay sau đó một khẩu chuông cổ đột nhiên xuất hiện, ken một tiếng bạo hưởng. Một vòng mắt trần có thể thấy màu xanh sóng âm như gợn sóng đẩy ra, ẩn dấu xung kích tâm thần chi lực. Hai tên huyền giáp tu sĩ mới vừa khôi phục thanh minh ánh mắt lại lần nữa tan rã, hộ thể linh quang như bị sét đánh một dạng kịch liệt rung động. Ken, tiếng thứ hai chuông vang theo nhau mà tới, Triệu Vô Kỵ trước thân chấn tâm cổ trung hiện hiện lít nha lít nhít chấn tâm minh văn. Huyền giáp nữ tu đang muốn bóp nát đỏ thẫm ngọc giản rắc rắc vỡ ra một cái khe, lại bị sóng âm chấn động đến tuột tay rơi xuống đất. Một tên tu sĩ khác càng là không chịu nổi, thất khiếu chảy ra máu tươi, huyền giáp linh văn như trong gió nến tàn một dạng sáng tối chập chờn. Vào lúc này, Lỗ Vĩnh Niên cùng cái kia huyền tiêu động thiên tu sĩ cũng bị tiếng chuông dư âm đánh thức. Lỗ Vĩnh Niên sắc mặt dễ dụ mà mê hoặc, thấy tình thế không ổn, nhanh chóng bỏ chạy. Cái kia trọng thương huyền tiêu tu sĩ cũng là chấn kinh nhìn lướt qua Triệu Vô Kỵ, trong tay áo vung ra ba tấm tật hành phù dán ở hai chân, tan thành tàn ảnh hướng Dược Vương Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Hừ. Pháp trận bên ngoài, Triệu Vô Kỵ kiếm chỉ đột nhiên ép xuống. Hàn phách phi kiếm thừa cơ tan thành một đạo cầu vòng trắng, từ nữ tu vai phải xuyên vào, huyền băng sát khí trong nháy mắt đông kết hắn nửa người kinh mạch. Còn lại tên tu sĩ kia giống giận huy kiếm đó nữa, lại bị đột nhiên xông xuất thân huyết thi khôi từ sau lưng một móng đuốt móc xuyên sau lưng, thủ độc theo vỡ vụn huyền giáp khe hở điên cuồng gầm nhấm. 12 viên phù đan đồng thời ở nơi này, đột nhiên nổ tung, cường hành trận pháp giáng mộng lực lượng, tan thành vô số mộng cảnh tóc xanh quấn lên hai người. Hai cái tỉnh tiểu thạch càng là điên cuồng xoay tròn, tỏa ra nồng đậm mùi rượu. Cái này hai tên huyền giáp tu sĩ lập tức ý thức cú ám. Triệu Vô Kỵ bắt lấy thời cơ, vỗ một cái chữ vật đại, giữa ngón tay bắn ra hai viên đen nhánh phù đan, tinh chuẩn bắn vào hai người trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, tan thành từng sợi âm khí chui vào kinh mạch, cùng giám mộng thuật lưu lại mộng cảnh lực lượng xen lẫn thành lưới, đem hai người âm hồn thân tạm thời cầm cố. Thông u, khống chế. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi nổi lên u quang, thần hồn âm phong phát họa ra ba đạo màu máu phù văn, phân biệt chui vào hai tên tu sĩ mi tâm cùng trong lực. Hai người thân hình run rẩy dữ dội, huyền giáp phía dưới đôi mắt dần dần bịt kín một lớp bụi hế, dãy rủa tứ chi cũng đi theo cứng ngắc. Mấy tức sau đó, hai người như để tuyến như tượng gỗ cúi đầu mà đứng, toàn thân linh áp dù chưa giảm, âm hồn cũng đã bị phù đan cùng thông u thuật cường hành trấn áp. Triệu Vô Kỵ tâm thần hơi có chút mỏi mệt, nhìn thoáng qua cách đó không xa dẫn khí tầng 5 bạch cốt tu sĩ. Đồng thời cường hành khống chế hai cái dẫn khí tầng 6 cùng một cái dẫn khí tầng 5 tu sĩ, đã là hắn có thể cực hạn chịu đựng. Hắn ý niệm như trầm, khống chế hai người nhập mộng, tham dò vào cái này hai tên bị khống chế huyền giáp tu sĩ mộng cảnh, ý đồ chạm đến hai người này ký ức. Nhưng mà hai người này mộng cảnh lại như một mảnh lóa mắt bạch mang. Phản phất có vô hình bình chướng đem mấu chốt tin tức toàn bộ che đậy, ngay cả nằm mộng đều là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì hữu dụng manh mối. Kỳ quái, hắn nhíu mày, nhìn hướng trên mặt đất một cái khác cụ huyền giáp tu sĩ thi thể, nhanh chóng nhích tới gần, âm phong thần hồn bay ra, cuốn lên đối phương còn chưa tiêu tán âm hồn, cường hành xem đối phương hồn bên trong gần đây ký ức. Nhưng đề cập tới chỗ mấu chốt, vẫn như cũng là một mảnh bạch mang, chỉ còn lại lẻ tẻ mảnh vỡ hợp với mặt ngoài. Tỷ như cấp 4 linh mạch quặng mỏ chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện 13 tên huyền giáp tu sĩ thân ảnh. Lại tỷ như một màn vỡ vụn hình ảnh bên trong, mấy người lấy vương triều tu sĩ tự xưng, bên hông treo lấy có khắc huyền chữ lệnh bài, lại không càng nhiều thân phận manh mối. Ký ức chỗ sâu nhất, mơ hồ truyền đến uy nghiêm nói nhỏ, vương triều sự việc, không thể tiết ra. Những người này bị hạ cấm chế. Triệu Vô Kỵ sắc mặt tâm trầm. Căn cứ vụn vặt ký ức, mấy người kia tiến vào bí cảnh phía trước, từng ăn vào một cái màu vàng đan hoàn. Sau đó liên quan tới thế lực sau lưng ký ức liền như bị mặt trời thiêu đốt rơi, tan rã hầu như không còn. Hắn thu tay trầm ngâm, vương triều tu sĩ, vì cái gì những người này biết tên của ta, còn muốn giết ta, nhưng lại không có đối lỗ sư huynh ra tay. Xem tới lần này bí cảnh nước, so ta tưởng tượng bên trong càng sâu. Hắn ánh mắt bên trong cũng không nhịn được hiện ra sát cơ. Có người đối với hắn bố trí rồi sát cục, kết hợp cấp 4 linh mạch khoáng, lại kết hợp động cơ, thiết lập ván cục người tựa hồ chỉ có động chủ Trung Khuê. Nhưng Trung Khuê lại là thế nào cùng những này thần bí vương triều tu sĩ thành lập liên hệ? Ta nhất định phải nhanh thu thập tài nguyên để thăng thực lực rồi, sau khi rời khỏi đây, cái này lão cẩu nếu là thấy ta không có chết, tất nhiên sẽ sát tâm càng nặng. Ta phải đem hắn phản sát. Hiện tại đã là hắn thiết lập ván cục, ta không bằng tương kế tự kế. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng trước thân hai cái đã bị hắn khống chế vương triều tu sĩ, ánh mắt u lãnh, tiến lên tháo xuống trong đó một cái nữ tu mặt nạ. Mặt nạ phía dưới khuôn mặt lại khiến hắn ánh mắt khẽ biến kinh dị, vô ý thức lui về sau một bước. Chương 172, mặt như phong chủ, kiếm phá huyền giáp cứu chi hạ, 1, chương 172, mặt như phong chủ, kiếm phá huyền giáp cứu chi hạ, 1, đột nhiên hái xuống che đậy, hiện ra nữ tu dung mạo, lệnh Triệu Vô Kỵ không khỏi kinh ngạc một chút. Bởi vì cái này nữ tu chợt nhìn, tướng mạo hẳn là cùng Hoa Thanh Dương có 6 phần tương tự. Chỉ là thiếu đi cái kia phần thanh lãnh cao ngạo khí chất, hai đầu lông mày cũng không loại kia nghiêm nghị không thể xâm phạm xương hàn chi ý, vẹn vẹn cái này 4 phần không giống, liền để cho nàng tư sắc thua kém không ít. T. Triệu Vô Kỵ lông mày cao lại, ánh mắt nghi ngờ tại trên mặt nàng dừng lại lâu rồi hai hơi, trong lòng thầm nghĩ, trùng hợp. Hắn giơ tay lên lại tháo xuống một tên khác nam tu mặt nạ, cẩn thận chu đáo. Người này ngũ quan mặc dù cùng Hoa Thanh Dương khác nhau rất lớn, nhưng giữa lông mày thần vận cuối cùng ẩn ẩn có 3 phần tương cận. Hảo giác. Hắn nuốt nuốt mi tâm, thấp giọng tự nói, mới vào bí cảnh một ngày, liền nhớ phong chủ muốn điên rồi. Hay là tâm thần hao tổn quá mức? Ánh mắt quét qua trên mặt đất cố kia bị đeo đầu thi thể, hắn hơi chần chờ, hay là tiến lên mở ra mặt nạ, hiện lộ ra một tờ tiểu tụy khó coi mặt mo. Hô. Triệu Vô Kỵ căng cứng vai tuyến khẽ buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lại là đã có chút điểm khả nghi tầm tầm. Những này người mặc huyền giáp người lai lịch bí ẩn lại cường đại, trên thân pháp khí đều phi thường lợi hại, tựa hồ địa vị rất lớn. Triệu Vô Kỵ nheo mắt lại, trong đầu lóe qua lúc trước đủ loại manh mối. Đồng môn Lô Vĩnh Niên rõ ràng bị những người này gặp phải, nhưng không bị giết khẩu, ngược lại bị một đạo chú thuật tùy tiện khống chế, biến thành khối lỗi, tựa hồ sớm đã bị hạ chú pháp. Càng quỷ dị là, nhóm người này tựa hồ một mực tại tìm kiếm hắn. Chẳng lẽ bọn họ cùng động chủ Trung Khuê có quan hệ? Hắn trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào trước mặt hai tên huyền giáp tu sĩ, khuôn mặt bên trên trong đầu dần dần hiện ra một cái tên. Hoa Lãnh Vân. Từng tại cô Vân kiếm quật bên trong, hắn từng lấy giám ngộ thuật nhìn trộm qua Hoa Lãnh Vân lưu lại kiếm ý, nhìn thấy cảnh tượng đến nay khó quên, bóng đêm vô tận bên trong, xiềng xích như rắn độc quấn quanh, đem đạo kiêu cao ngạo thân ảnh kéo vào vực sâu. Lúc đó, hắn coi là người xuất thủ hẳn là Trung Khuê. Nhưng hôm nay, nhìn xem những này thần bí khó lường vương triều tu sĩ, ngày trước suy đoán đã bắt đầu động, chẳng lẽ Hoa Tiền Bối còn chưa có chết, chỉ là bị trộm tới rồi cái này thần bí vương triều. Cái kia những người này lại là? Triệu Vô Kỵ vòng quanh hai người một bên đi dạo, một bên khôi phục linh lực. Chẳng lẽ Hoa Tiền Bối huynh đệ tỉ muội? Cũng không có nghe phong chủ nói nàng có cái gì cô bà bá. Triệu Vô Kỵ nghĩ mãi mà không ra, thậm chí cũng hoài nghi qua, trước mặt hai người là Hoa Tiền Bối bị trói đi vương triều sau đó sở sinh dòng dõi. Nhưng thời gian căn bản đối không lên. Hoa Lãnh Vân là tại 11 năm trước thất tung. Khi đó coi như lập tức bị mượn giống thúc đẩy sinh trưởng, sinh hạ dòng dõi hôm nay tối đa cũng liền 10 tuổi tuổi nhỏ. Mà trước mắt hai người này, thấy thế nào đều là 20-30 năm tuổi. Càng mấu chốt là, hắn vừa rồi lấy bí thuật nhìn trộm qua hai người ký ức, trong đó cũng không có nửa điểm hoa họ dấu vết. Ách. Triệu Vô Kỵ xì khẽ một tiếng, tiện tay phủi phủi ống tay áo, thu lên Hàn Phách phi kiếm. Đã không nghĩ ra, vậy liền tạm thời gác lại. Hắn lưu loát cướp đoạt chiến lợi phẩm, lấy ra hơn 60 khối nguyên tinh, một cái thượng cổ linh thạch cùng một tờ lý đại đạo cương phủ. Sách, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ linh thạch. Triệu Vô Kỵ dò xét trong tay lấy ra chiếu sáng dạng rỡ linh thạch. Viên này linh thạch có tới trứng bổ câu lớn nhỏ, toàn thân như hổ phách một dạng trong suốt, bên trong lưu chuyển lên thể lòng một dạng linh quang, vẹn vẹn là giữ tại lòng bàn tay, liền có thể cảm nhận được bành trướng linh lực như thủy triều rung động. Trong đó chứa đựng trữ lượng linh lực gần như nguyên tinh gấp trăm lần, lại vô cùng tinh khiết. Bảo bối này coi như không tệ. Triệu Vô Kỵ quyến luyến không rời, nhanh chóng thu nhập trong túi trữ vật, không có bỏ được ném hồ thiên không gian. Trừ cái đó ra, cái khác liền đều là pháp khí. Triệu Vô Kỵ không có lấy đi pháp khí. Những khôi lỗi này cũng cần pháp khí mới có thể phát huy ra sức chiến đấu. Hắn lại sắp chết đi bạch cốt động thiên tu sĩ trên thân pháp khí lấy đi, trực tiếp đều ném vào hồ thiên không gian bên trong. Hôm nay hồ thiên không gian bên trong đã ném đi nhanh 90 khối nguyên tinh, hẳn là có thể chống đỡ rất dài một đoạn thời gian, không biết tương lai có thể hay không lột xác. Triệu Vô Kỵ quan sát không gian bên trong biến hóa rất nhỏ, có chút chờ mong. Mỗi ngày duy trì Hồ Thiên không gian tồn tại, liền có thể khiến cho hắn Hồ Thiên thuật mỗi ngày để thăng 1 đến 2 điểm độ thuần thục. Một lúc sau, thuật này một cách tự nhiên liền có thể đột phá, lại Hồ Thiên không gian cũng tại theo tài nguyên biến nhiều mà có nhỏ bé trưởng thành. Triệu Vô Kỵ gọi đến Tiểu Ngọc Hồ Ly cùng chim sáo hùng bá, bấm nốt ngón tay bắn ra một sợi linh quang, tại hai cái cầm thú bằng hữu trên trán điểm một cái. Đông Nam 80 dặm, có mảnh hoang phế linh dược viên, các ngươi tới đó thử xem, chính mình tìm xem chỗ tốt. Chíp chíp. Tiểu Ngọc Hồ thai khẽ run, như lưu ly con ngươi quay tròn chuyện, như tại cân nhắc rời đi Triệu Vô Kỵ lợi hại. Hùng bá thì bị cánh, nghiêng đầu két rồi một tiếng, đầu đen một dạng trong mắt tràn đầy hồ nghi. Triệu Vô Kỵ cười nhạo, bấm nốt ngón tay tại hùng bá mỏ bên trên gảy nhẹ một cái, đi đi, kế tiếp đường không thích hợp mang theo các ngươi cũng cần chính mình trưởng thành. Lúc đi ra lại tụ hợp, một cáo một chim liếc nhau, cuối cùng vẫn là dẫn hèn nhát lão hổ rời đi, tiêu thất tại rừng rậm sâu nhìn qua bọn họ phương hướng rời đi, Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang dần thịnh. 13 người. Từ siêu hồn được đến trong trí nhớ, nhóm này vương triều huyền giáp tu sĩ tổng cộng có 13 số lượng. Ngoại trừ trấn thủ cấp 4 linh mạch 6 người, còn có 4 cái còn ở bên ngoài. 4 người kia bên trong, có một tên mang đầu thú mặt nạ cung sư minh dường như lĩnh đội, hoặc giả biết được càng nhiều nội tình. Liên quan tới Trung Khuê, liên quan tới Hoa Linh Vân, thậm chí khả năng cùng Hoa Phong chủ có quan hệ. Cùng hắn bị động các loại động chủ thiết kế sát cục trước mắt, không bằng trước xé mở một đường vết rách. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, khống chế hai cái huyền giáp tu sĩ bên trong nữ tu lấy ra truyền âm ngọc phù, hướng cái kia mặt thú huyền giáp thủ lĩnh thả ra liên lạc phù lục. Cùng một thời khắc, 50, 60 dặm bên ngoài, một cái vứt bỏ cổ di tích một bên. Rắc rắc. Huyền thiết giày chiến đột nhiên đặt xuống, vô thượng đạo tử hét thảm một tiếng, đầu lâu như chín mọng trái cây một dạng bạo liệt, tại mặt thú tu sĩ đế giày kéo ra đặc dính sợi tơ. Đạo tử còn sót lại thân thể còn tại run rẩy, ngón tay sâu sâu móc vào thổ nhưỡng, giống như không cam lòng liền như vậy bất lạc. A, vô thượng đạo tử, thật có chút năng lực, có thể cùng ta đấu pháp vượt qua 5 cái hiệp cùng cảnh giới tu sĩ, đã rất là hiếm thấy. Mặt thú tu sĩ cúi đầu, mặt nạ trong lỗ thủng lộ ra hai đạo lăng lệ chi mang, lạnh lùng quét qua đạo tử dần dần cứng nhắc thi thể. Hắn nhấc chân vẫy vẫy giày bên trên ô mế, quay đầu nhìn về một cái khác vô thượng động thiên đệ tử đột đi phương hướng. Nơi xa ở giữa rừng cây, một đạo trắng thuần thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh chóng đi xa, tay áo bay lượn như kinh hồng lửa ảnh. Cái kia nữ tử chạy nhanh vãi đạn, hoàn toàn không có ý định cứu bọn họ đạo tử. Khang khang cười nhạo từ thiết diện phía dưới truyền ra, hắn đang muốn truy kích. Bên hông một cái truyền tin thú phù lại đột nhiên sáng lên lóa mắt huyết quang, phù văn vặn vẹo như vật sống một dạng lúc đích. Ừm. Nam tử hơi nhướng mày, giữa ngón tay linh lực rót vào thú phù. Một thoáng thời gian, trong phù truyền đến đồng bạn gấp rút gào thét, thanh âm bên trong cuối cùng mang theo một tia sợ hãi. Cung sư minh phát hiện Triệu Vô Kỵ, người này rất mạnh, nhưng đã bị chúng ta kích thương, đang tại hướng Dược Vương Sơn Đông Bắc sườn đồi chạy trốn. Mau tới. Triệu Vô Kỵ. Mặt thú tu sĩ cung sư minh con ngươi chợt co, lại lần nữa đưa tin qua, lại phát hiện đối diện đã lại không đáp ứng. Hắn ngón tay sắt đột nhiên nắm chặt thú phù, khớp xương phát ra két két bạo hưởng. Một bên hai tên đồng bạn cũng đều là thần sắc kinh dị. Cung sư minh trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức giơ tay lên vung lên, tiếng như hàn thiết giao kích, tiểu thất đi giết cái kia vô thượng động thiên nữ tu, tiểu tứ tiểu lục. Theo ta đi giết cái kia Triệu Vô Kỵ. Ba đạo huyền giáp thân ảnh trong nháy mắt bạo khởi. Một đạo như màu đen tiệm điện xé rách rừng rậm, đuổi sát bỏ chạy vô thượng động thiên nữ tử mà đi. Mà cung sư minh cùng một người khác thì chuyển thân đất, bên ngoài cơ thể pháp khí cùng kiếm quang chợt lóe, thân ảnh phá không, thẳng đến Dược Vương phố phương vị mà đi. Dược Vương Sơn, Đông Bắc Sơn đổi. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay nghiền một cái, truyền tin thú phủ nhất thời tan thành một biển, dì rào vẩy xuống vách đá. Hắn tay áo cuốn một cái, mấy đạo khôi lỗi như quỷ mị một dạng ẩn vào bốn phía âm ảnh. Mà chính hắn thì đứng ở trước sườn núi, giữa ngón tay phủ đan lưu chuyển, cùng tỉnh tiểu thạch tương hợp, tại trong hư không phát hỏa ra từng đạo tối nghĩa trận văn. Tiểu thúy sinh mộng tự trận, dần dần thành. Đột nhiên, trong lực truyền âm ngọc phủ khẽ run lên, nổi lên ôn nhuận linh quang. Ừm. Triệu Vô Kỵ đuôi lông mày gảy nhẹ, khóe môi câu dẫn ra một vệt lười nhác ý cười, chi hạ. Ngược lại là bận rộn quên rồi liên hệ nàng. Chương 173, mặt như phong chủ, kiếm phá huyền giáp cứu chi hạ, 2, chương 173, mặt như phong chủ, kiếm phá huyền giáp cứu chi hạ, 2, hắn tiện tay lấy ra ngọc phù, còn chưa mở miệng, liền nghe Nam Chi Hạ gấp rút thanh âm xuyên thấu phủ quang mà tới. Vô Kỵ, bí cảnh bên trong xuất hiện mấy cái thần bí tu sĩ, tuyệt không phải bên ngoài động thiên tu sĩ. Bọn họ đã giết vô thượng đạo tử, thực lực cực kỳ khủng bố. Triệu Vô Kỵ đốt ngón tay đột nhiên kéo căng, trong mắt hàn mang chợt hiện, lập tức truyền âm, ngươi ở nơi nào? Ta đã gặp qua nhóm người này, mau tới Dược Vương phố. Đối diện hô hấp đột nhiên trì trệ, ngay sau đó chuyển đến tay áo phá không pháp phối tiếng vang. Nam Chi Hạ thanh âm ép tới cực thấp, lại không thể che hết kinh hoàng, ngươi tại Dược Vương phố. Nhưng bọn hắn đã có 3 người hướng bên kia đi, còn có một cái tại đội ta. Vô Kỵ, đi mau. Gió núi đột nhiên nổi lên, cuốn lên Triệu Vô Kỵ áo bảo. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ đường núi, ánh mắt trầm xuống. Đừng hoảng hốt. Hắn tốc độ nói cực nhanh, chữ chữ như dao, ngươi lập tức chuyển hướng tây nam, lách qua đường cái, dẫn cái kia truy binh vào rừng, ta lập tức sẽ tìm đến ngươi. Đã 4 tên vương triều tu sĩ bên trong, có một người đang đuổi giết Nam Chi Hạ. Vậy cũng đúng là cho hắn từng cái kích phá cơ hội. Nếu không thì xem cái kia cung sư mình có thể tùy tiện chém giết vô thượng đạo tử thực lực. 4 người liên thủ, cho dù hắn khống chế mấy cái khối lỗi, cũng chưa chắc liền có thể đem đối phương toàn diện. Hắn đấy hàn mang chợt hiện, tay áo cuộn xoay ở giữa, mấy đạo khôi lỗi như xương tiêu tán ở sơn lâm âm ảnh bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, toàn thân linh lực đột nhiên sôi trào. Hưu, gió núi chợt liệt, Triệu Vô Kỵ thân ảnh cuối cùng tan theo gió, hóa thành một sợi vô hình vô chất tật phong, chớp mắt lướt qua biển cây. Những nơi đi qua, lá rụng cung kinh, khoảng chừng đốt nửa nén nhang. Tây nam rừng rậm, sát cơ lạnh thấu xương. Nam chi hạ trắng thuần tay áo bay lượn như tuyết, thân ảnh lướt qua tầng tầng ngọn cây, mang theo vụn vật linh quang. Phía sau ngoài mười trượng, huyền giáp tu sĩ cười ác độc như sấm, ngự không thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, tuyệt không phải bình thường ngự không chi thuật, tốc độ kinh người, chấn động đến cổ một dì rào run rẩy. Tiểu thánh nữ hạ tất phí công, thanh âm kia mang theo lấy gió canh phả vào mặt, ngoan ngoãn liền cầm, đạo gia còn có thể cho ngươi khoái hoạt mấy ngày. Ồ nào, nam chi hạ trong mắt hàn mang chợt chợt hiện, tố thủ lật một cái, một đạo tử lôi phủ lục phá không mà ra. Ầm, lôi đình nổ tung, lóa mắt điện quang như ngân xà của vũ, trong nháy mắt xé nát huyền giáp tu sĩ ôn ngôn ngữ. Sóng khí cuồn cuộn ở giữa, cái kia giữ tận tiếng cười im bặt mà dừng, cướp lấy là kêu đau một tiếng. Nàng đang muốn chuyển hướng, bên hông ngọc phù đột nhiên chuyển đến ấm áp rung động. Chi hạ, bên trái đằng trước sân cốc. Triệu Vô Kỵ thanh âm xuyên tấu phong lôi, rõ ràng có thể nghe. Vô Kỵ, nam chi hạ trong mắt lóe lên một tia lượng sắc, phù không thân ảnh tại hư không điểm nhẹ, thân hình như bạch hồng quán nhật, không chút do dự gãy hướng nơi chỉ phương hướng. Thiện nhân muốn chết, lập tức thúc thủ chịu trói. Lôi hỏa bên trong đột nhiên xông ra một đạo giữ tận thân ảnh. Ba đạo đen nhánh xiềng xích như độc dao ra biển, mang theo thấu xương âm phong đánh thẳng nàng hậu tâm. Xiềng xích những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Nếu không thì, đạo gia tất. Cong. Một đạo xương hàn kiếm khí từ đoạn cốc chỗ sâu nổ tung, như lôi âm xuyên hai, trong nháy mắt chém nát xiềng xích. Ai? Huyền giáp tu sĩ thân hình chợt ngừng, còn chưa thấy rõ kiếm quang nơi đến, đỉnh đầu xích diễm linh châu đã ầm vang rơi đập, đốt sóng đốt trời. Hắn vội vàng gọi ra một mặt pháp thuẫn đón đỡ. Mặt thuẫn lại tại tiếp xúc linh châu nháy mắt bị bạo liệt hỏa châu chấn động đến cự chiến, lập tức bị kiếm khí lôi âm một chạm mà liệt. Băng hỏa xen lẫn ở giữa, Triệu Vô Kỵ thân ảnh như một trận gió quỷ mị thoáng hiện, giữa trời kéo ra đạo đạo tàn ảnh. Đầu ngón tay khí cấm thuật vô thành vô tức thi triển, sinh sinh chặt đứt đối phương toàn thân linh lực lưu chuyển. Ngươi, Huyền Giáp Tu Sĩ chỉ cảm thấy thể nội linh lực một trận cự chiến, mới trừng lớn hai mắt. Phốc phốc. Hàn phách phi kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, huyết dịch còn chưa rơi xuống liền ngưng kết thành băng tinh đập nát. Huyền Giáp Tu Sĩ trừng to mắt ngã dưới đất, mặt nạ băng liệt, lộ ra nửa tấm ngưng kết lấy không thể tin mặt. Một mảnh lá khô lơ lửng giữa không trung. Nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Triệu Vô Kỵ thân ảnh đáp xuống lơ lửng lá khô bên trên, ánh mắt băng lãnh mang cười. Vô Kỵ. Nam chi hạ mũi chân mới vừa chạm đến mặt đất, chiến đấu đã kết thúc. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ gặp Triệu Vô Kỵ như một mảnh khinh vũ một dạng từ giữa không trung phiêu nhiên mà xuống, hàn phách phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn trong tay áo. Cái kia toàn thân lưu chuyển linh lực bị áp, cuối cùng so lúc trước cường hành mấy lần không thôi. Ngươi. Nàng trong mắt chiếu đến đối diện Vô Kỵ mỉm cười khuôn mặt, thanh âm khẽ run, ngươi lúc nào đột phá dẫn khí tầng 6? Triệu Vô Kỵ tiện tay phủi phủi ống tay áo, xông nàng trừng mắt nhìn, mới vừa vào bí cảnh lúc, hút vài hơi linh khí, lại vừa lúc nhặt được vài cây kim hà đâu. Đầu ngón tay hắn lật một cái, một gốc kim hà lập loè linh dược lăng không hiện hiện, ừ, ăn rồi ba cây, liền dạng này đột phá. Ba cây kim hà đâu? Nam chi hạ miệng thơm khẽ nhếch, ngón tay nhỏ nhắn không tự giác mà siết chặt góc áo, đây chính là ba cấp linh dược, ngươi nhưng liền ăn ba cây. Lời còn chưa dứt, gốc kia kim hà đâu đã vạch ra một đạo lưu quang hướng nàng bay tới. Người gặp có phần. Triệu Vô Kỵ ý cười thanh thiện, tay áo ở trong gió bay phần phật, ba cấp linh dược mà thôi, cái này bí cảnh bên trong khẳng định phần lớn là. Nam chi hạ vội vàng tiếp lấy linh dược, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp để cho nàng lỗ tai ửng đỏ, đang muốn chối từ. Đã thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc đã lại lần nữa lăng không mà lên, tay áo bay lượn ở giữa, như muốn cưỡi gió bay đi. Vô Kỵ, nàng vội vã kêu, ngón tay nhỏ nhắn không tự giác mà nắm chặt linh dược, ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Vô Kỵ thân hình hơi ngừng lại, cụp mắt chống lại, ngoan ngoãn ở đây luyện hóa kim hà đâu. Hắn vất tay áo hất lên, đạo đạo phù đan bay ra. Tại Nam Chi Hạ dưới chân phát hỏa ra một cái phòng hộ trận văn, ta đi giết một số người, không nên theo tới. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã tan gió một dạng nhanh chóng đi xa. Nam Chi Hạ ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn phi độn phương hướng rõ ràng là Dược Vương phố. Nàng trong lòng đống nhiên giật mình, tố thủ không tự giác mà để lại trong ngực, đội bằng hô, Vô Kỵ, không nên phô trương thanh thế. Réo rắt tiếng nói tại giữa sơn cốc quanh quẩn, ngàn vạn cẩn thận. Nơi xa đạo thân ảnh kia tựa hồ dừng một chút, tiếp theo lấy càng nhanh tốc độ tiêu thất tại sương khói bên trong. Nam Chi Hạ nhìn qua hắn phương hướng rời đi, lòng bàn tay kim hà đầu tản ra ấm áp. Nhưng trong lòng đã có chút mê mang. Thế nào càng là tu luyện, nàng càng là phát hiện, đã có chút nhìn không thấu chính mình bị hôn phu này rồi. Thực lực đối phương mạnh lên tốc độ, tựa hồ đã vượt qua nàng tưởng tượng, ngay cả đạo tử đều căn bản so không lên. Dược Vương Sơn đông bắc sườn núi chỗ, gió núi gào thét, cuốn lên trận trận lá khô. Cung sư huynh các loại ba tên huyền giáp tu sĩ thân ảnh đột nhiên rơi xuống, thiết giày đạp nát vách đá đá vụn, ánh mắt như điện liếc nhìn một phía. Người đâu? Trong đó một tên huyền giáp tu sĩ nhíu mày, thanh âm trầm thấp. Tam sư tỷ truyền âm nói ở chỗ này, chẳng lẽ có trá? Một người khác gọi ra pháp khí, cảnh giác nhìn quanh. Cầm đầu cung sư huynh trầm mặc không nói, dưới mặt nạ hai mắt hơi hơi nheo lại, như tại cảm giác chung quanh khí tức. Đột nhiên, nơi núi rừng sâu xa truyền đến một tiếng suy yếu kêu gọi, "Cung sư huynh, ta tại đây, cứu ta thanh âm kia đứt quãng, chính là lúc trước truyền tin đồng bạn, là Tam sư tỷ." Một tên huyền giáp tu sĩ biến sắc, nhấc chân liền phải xông vào trong rừng. "Dừng lại!" Cung sư huynh quát lạnh một tiếng, giơ tay lên ngăn lại hắn, cẩn thận mai phục. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét qua u ám rừng rậm, lập tức chỉ hướng một người trong đó, "Tiểu Lục, ngươi độn tốc nhanh nhất, ngươi vào xem, như có dị trạng, lập tức rút lui." Tiểu Lục gật đầu, toàn thân linh lực phun trào, thận trọng mà bước vào trong rừng. Chỗ tối, đã là thi triển ngự phong thuật miễn cưỡng kịp thời trở về Triệu Vô Kỵ, ẩn hình nhận thân tại một gốc cổ thụ sau đó, khí tức thu liễm như cây khô. Mắt thấy vị này cung sư minh thận trọng an bài, hắn trong lòng thầm than, những người này quả nhiên có chơi. Hắn nguyên bản kế hoạch dẫn ba người vào trận, từng cái kích phá. Nhưng cái này cung sư minh cảnh giác làm rối loạn hắn tiết tấu. Xem tới chỉ có thể. Triệu Vô Kỵ ánh mắt lấp lóe, ẩn nấp bên trong thân ảnh lặng yên lui ra phía sau. Chương 174, võ tu quyết đấu, vương triều bí ẩn, tu tiên đại tộc, 1, chương 174, võ tu quyết đấu, vương triều bí ẩn, tu tiên đại tộc, 1. Theo Triệu Vô Kỵ thân ảnh tiêu nặc khi lui về phía sau, cách đó không xa trong rừng đột nhiên bạo xuất thấu xương gió canh. Một bộ huyết thi khôi từ lá mục bên trong bạo khởi, khớp nối phát ra rợn người tạch tạch âm thanh, khô chảo thẳng móc hướng huyền giáp tu sĩ Tiểu Lục hậu tâm. Cùng lúc đó, một tên bạch cốt giáo tu sĩ thân ảnh từ ngọn cây hiện hiện, pháp khí cốt nhận sen lẫn thành lưới, phong kín hắn đường lui. Có mai phục. Huyền giáp tu sĩ Tiểu Lục quát chói tai một tiếng, nhanh chóng thao túng một kiện cái mẹt một dạng pháp khí phòng hộ, đồng thời đánh ra một đạo cổ ấn. Không ngờ, đâm nghiêng bên trong đống nhiên lại có một đạo kiếm quang đánh tới, chính là bị Triệu Vô Kỵ khống chế một cái khác huyền giáp tu sĩ khôi lỗi xuất thủ. Tiểu Lục đội vàng không kịp chuẩn bị, cái mẹt pháp khí cứ việc nhanh chóng ngăn trở phi kiếm, thân hình lại bị huyết thi khôi mạnh mà ôm lấy. Pháp khí bạch cốt lưỡi đao lập tức mạnh mẽ rơi vào hắn trên thân huyền giáp bên trên, bạo xuất một đoàn lóa mắt linh quang. Tiểu Lục, ngoài rừng huyền giáp tu sĩ tiểu tứ con ngươi chợt co, không chờ cung sư minh mở miệng liền đa hóa thành tàn ảnh xông vào trong rừng. Cung sư minh lại vẫn đứng chắc tay, cũng không xông đi vào, dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ, có ý tứ. Vậy mà có thể phản khống chế chúng ta. Nói như vậy truyền tin ngọc phù. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên nghiêng người. Suy, một đạo băng hàn vô cùng kiếm khí cơ hồ là lướt qua yết hầu lướt qua, kích động huyền giáp tự động hiện hiện vòng bảo hộ, gửi ra lóa mắt linh quang. Triệu Vô Kỵ thân ảnh như quỷ mị một dạng ở bên phía sau hiện hiện, kiếm chỉ đã khẽ động, hàn phách phi kiếm như thiểm điện đi vòng, cắt chém hướng đối phương nao đại. Giá một thuật. Triệu Vô Kỵ gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết, trong mắt ngân mang tăng bọn. Cung sư minh thân hình lay nhẹ, dưới mặt nạ ánh mắt thoáng chốc có chút tan rã. Nhưng sau một khắc, trước ngực hắn đầu thú ngọc bội ầm vang nổ tung, càng đem ngộng cảnh xé mở một vết nứt. Cung sư minh bên ngoài cơ thể huyền giáp hộ thuẫn lập tức bị hàn phách phi kiếm cắt chém vỡ ra, hắn đột nhiên thanh tỉnh hét to, trong tay áo bay ra một đạo đỏ thâm phi kiếm, hóa thành trường hồng quán nhật tư thế ngăn trở. Ken, hàn phách phi kiếm mang theo kiếm khí lôi âm chặn đánh, hai kiếm chạm vào nhau sóng xung kích chấn động đến phương viên 10 trượng của một chặn ngang bẻ gãy. Đỏ thâm phi kiếm gào thét một tiếng, kiếm khí cầu vồng không địch lại kiếm khí lôi âm kiếm thế, bị sinh sinh đập nát. Kiếm khí lôi âm, thật can đảm. Cung sư minh thừa cơ liền miết pháp quyết, 3337 kiện pháp khí đồng thời từ chữ vật đại bay ra, lại đang toàn thân kết thành bạo liệt trận thế. Bạo, ầm, 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 pháp khí tự hủy linh diễm nuốt hết chiến trường, hàn phách phi kiếm bị sóng khí hất bay. Trong bụi mù, cung sư minh huyền giáp vỡ vụn, lộ ra tinh thiết một dạng từng cục bắp thịt, toàn thân gân cốt bạo xuất giang đậu một dạng nổ vang, một cỗ hung mạnh bá liệt uy áp như sơn băng hải tiếu, đột nhiên xung ra. Võ tu, Triệu Vô Kỵ ánh mắt khẽ biến nhanh chóng tối lui, đã thấy đối phương một bước đạp nát mặt đất tầng nham thạch, cùng hống một tiếng một móng đuốt đã tới trước ngực, móng đuốt mũi nhọn như yêu thú một dạng sáng loáng dữ tợn, len ken một tiếng bạo hưởng. Một chảo này như vẫn tinh rơi xuống đất, Triệu Vô Kỵ hộ thể linh lực trong nháy mắt vỡ vụn, dưới áo linh giáp hiện hiện một tầng tử quang vòng bảo hộ, thực sự tại cái này lợi chảo phía dưới khoảnh khắc vỡ nát, linh giáp cũng bị lợi chảo xé rách. Oành! Cả người hắn bay ngược mà ra, đụng xuyên ba khỏa cổ một mới miễn cưỡng dừng lại. Cung sư minh toàn thân cơ bắp từng cục như rồng, huyền giáp phía dưới gân xanh nổi lên, toàn thân bốc hơi lấy huyết vụ một dạng sắc khí, dẫn khí tầng 6 cùng với huyết sắc tầng 6 kinh khủng linh uy, đem vương biên trong vòng 10 trượng lá dụng đều ép thành một mịn. Người này cuối cùng đồng thời cũng là một tên võ tu, lúc trước nguy cơ thời điểm mới đột nhiên bạo phát tất cả thực lực, có thể bức ta bộc lộ ra võ đạo nhân tiên nhất mạch lực lượng. Tiểu tử, ngươi cho dù chết cũng đủ để nhắm mắt. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng. Triệu Vô Kỵ giờ phút này hẳn là từ đoạn gỗ ở giữa chậm rãi đứng lên, đông dưng đưa tay giật xuống trên thân xé rách pháp bảo cùng linh giáp, hiện lộ ra có bảy nhàn nhạt áp lực huyết văn thân hình. Quanh người hắn huyết sát chi khí đột nhiên sôi trào, giống như là núi lửa phun trào ầm vang lan động, thân hình tại sát khí vờn quanh bên trong khí máu sôi sục, bắp thịt bí khởi từng cục, nổi gân xanh, dưới chân lá mục trong nháy mắt cháy đen thành than, hóa thành cho bụi phiêu tán. Ba tầng huyết sắt như nham tương một dạng vờn quanh lưu chuyển, đem bốn phía không khí đều thiêu đốt đến bặm méo bốc hơi. Huyết sắt tầng 3. Cung sư huynh con ngươi đột nhiên co rút lại, lập tức trong mắt tiến phát ra vẻ mừng như điên, thiên nam bực này góc nhỏ, lại còn có người có thể được đến võ tiên nhất mạch chân truyền. Hắn giày sắt mạnh mà tiến lên trước một bước, mặt đất rạn nứt, nói: "Ngươi kế thừa là cái kia một nhánh võ tiên đạo thống, như có giá trị." Hắn đột nhiên đè thấp tiếng nói, mang theo mê hoặc chi ý: "Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí dẫn ngươi vào vương triều tu hành." Triệu Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, hắn muốn là muốn thám tính vương triều nội tình, giờ phút này cung sư minh hiện ra huyết sắt tầng 6 tu vi, phối hợp những cái kia chân quý pháp khí, phi kiếm, lý đại đào cương phủ, thượng cổ linh thạch, không khỏi tỏ rõ lấy cái kia thần bí vương triều kinh khủng nội tình. Nói cho ngươi cũng là không ngại. Triệu Vô Kỵ huyết sắt chi khí hơi thu liễm, thanh âm trầm thấp như sấm, chỉ là ta cái này đạo thống chưa chắc thích hợp ngươi. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt huyết mang tăng gọn, bất quá muốn biết đáp án, ngươi dù sao cũng nên lấy trước ra thành ý. là Trung Khuê phái các ngươi tới. Hoa Lãnh Vân tiền bối, hôm nay người ở chỗ nào? Cung sư huynh thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong mắt tinh mang tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa còn tại chiến đấu hai tên huyền giáp tu sĩ cùng Khôi Lỗi, mi phong dần dần bật lên, đáy mắt vẻ kinh ngạc càng thêm dày đặc. Có ý tứ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm rền, Thiên Nam bực này đất nghèo, chỉ có Thiên Nam bí cảnh còn có chút giá trị, có thể dưỡng ra ngươi bực này nhân vật. Ánh mắt của hắn như lao, như muốn đem Triệu Vô Kỵ xé ra nhìn kỹ, đồng thời khống chế Khôi Lỗi cùng ta đối chiến. Ngươi là như thế nào làm được? Thấy Triệu Vô Kỵ trầm mặc không nói, Cung sư Minh đột nhiên cười ác độc một tiếng, chỉ quyết đột biến, quát to một tiếng, khống chế. Triệu Vô Kỵ lông mày cau lại, linh giác trong nháy mắt quét qua toàn thân, lại không hay biết cảm giác bất kỳ khác thường gì. Ngươi vậy mà? Cung sư Minh con ngươi đột nhiên co rút lại, trên mặt lần đầu hiện hiện chấn kinh chi sắc, chưa trúng Lâm Lang động thiên hoặc tâm chú, thậm chí ngay cả huyết mạch chú cũng không bị gieo xuống. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười bên trong mang theo vài phần điên cuồng, thú vị, quá thú vị rồi. Xem tới sau lưng ngươi có khác cao nhân, người võ tiên đạo thống, chẳng lẽ cũng là từ cái này mà tới? Huyết mạch chú. Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, trong đầu lóe qua Lô Vĩnh Niên bị khống chế thời gian cái kia đờ đẫn ánh mắt, một cái đáng sợ suy đoán dưới đáy lòng hiện hiện. Chẳng lẽ cái này thần bí vương triều cuối cùng áp đảo Lâm Lang động thiên bên trên, thậm chí có thể thông qua huyết mạch khống chế tu sĩ? A. Cung sư huynh đột nhiên kéo ra một vệt ngoạn vị ý cười, huyền giác bên trên thú văn dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, cũng có trách ngươi thân ở Thiên Nam không biết huyết mạch chú không thể bình thường hơn được. Bất quá các ngươi động chủ Trung Khuê ngược lại là rất rõ ràng, đúng là hắn mời chúng ta tới lấy tính mạng ngươi. Còn như Hoa tiền bối, hắn cố ý kéo dài âm điệu, ngươi nếu biết hắn, chắc là bởi vì hắn từng tại Lâm Lang động thiên đợi qua. Hoa tiền bối hắn. Triệu Vô Kỵ vừa muốn hỏi tới, cung sư huynh lại đột nhiên chấn tay áo, toàn thân huyết sắt giống như là núi lửa phun trào ầm vang nổ tung. Nói nhảm đủ nhiều rồi. Trong mắt của hắn sát cơ tăng vọt, đã ngươi không chịu ngoan ngoãn bàn giao, vậy liền cầm xuống ngươi lại nói. Chờ một chút. Triệu Vô Kỵ vội vàng quát, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi trước phải trả lời ta liên quan tới vương triều. Ồn ào. Cầm xuống ngươi, ta cũng như thế có thể ép hỏi ra. Cung sư huynh quát khẽ một tiếng, thân ảnh đột nhiên lượn lờ huyết sát sông mạnh mà tới, những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, không khí bặm mẻo, cái kia kinh khủng uy áp khiến người hơi thở đều tắc nghẽn. Hàn phách phi kiếm chợt hiện, kiếm khí lôi âm nổ vang ngay mắt, cung sư huynh hữu chảo đã mang theo phong lôi tư thế quét ngang, ken một tiếng đem phi kiếm bổ đến tia lửa tung tóe. Không ngờ thân kiếm đột nhiên băng tán thành trăm ngàn đạo tơ bạc, sen lẫn thành hàn xương kiếm ngục một dạng phủ xuống chụp xuống. Chút tài mọn, cung sư huynh bên ngoài cơ thể huyền giáp tuy bị hàn phách phi kiếm cắt chém đến vòng bảo hộ lay động, linh quang băng liệt, nhưng hắn lại cuồng hống một tiếng, bắp thịt cả người như cầu lòng chẳng chịt, huyết sát chi khí đột nhiên bộc phát, cùng huyền giáp còn sót lại linh quang sen lẫn thành xích kim sen lẫn cuồng bạo cương khí, ngạnh sinh sinh đem cuốn quanh toàn thân hàn xương kia kiếm chấn động đến đứt đoạn thành từng tấc. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo đỏ thấm phi kiếm như máu cầu vồng có nhật, mang theo chói hai tiếng rít thẳng chạm Triệu Vô Kỵ yết hầu. Nhưng mà Triệu Vô Kỵ thân hình như gió, tại mũi kiếm tới người nháy mắt hóa thành tàn ảnh tiêu tán, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên hét to, cấm. Khí cấm thuận hóa thành vô hình công xiềng, trong nháy mắt nắm chặt cung sư huynh toàn thân kinh mạch. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt linh lực đột nhiên ảm đạm, ngay cả đỏ thấm phi kiếm đều hơi chậm lại, linh quang ảm đạm. Ừm. Cung sư huynh trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng lập tức cười ác độc càng sâu. Hắn toàn thân huyết sát chi khí không những chưa tản, ngược lại tại bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng như kim loại lân giáp quang trạch, bắp thịt núc ních ở giữa cuối cùng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngươi cuối cùng hiểu được chân quý như thế cấm linh chi thuật, nhưng võ tu thì sợ gì cấm linh? Hắn cuối cùng thuần túy lấy nục thân man lực lại lần nữa bộc phát, hai tay như cự mãng rào sát, đem một nửa hàn xương tia kiếm sinh sinh đập vỡ vụn, kiếm khí cắt đứt chỗ, huyết nục cuộn xoay, nhưng không thấy nửa giọt máu tươi. Dưới vết thương hiện ra lánh thiết một dạng quang trạch, cơ bắp như vật sống một dạng núc ních khép lại, giống như hắn thân hình sớm đã siêu thoát phàm thai, hóa thành một bộ hình người hung binh. Đi. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bung ra xích diễm linh châu tại giữa không trung ầm vang nổ tung. Chương 175, võ tu quyết đấu, vương triều bí ẩn, tu tiên đại tộc 2, chương 175, võ tu quyết đấu, vương triều bí ẩn, tu tiên đại tộc 2, chín đạo hỏa mãng rít gào mà ra, liệt diễm quay cuồng, thiêu đốt rảnh rỗi khí và mèo. Ầm. Cung sư huynh gầm thét một tiếng, hai tay giao nhau đón đỡ, huyền thiết một dạng làn da tại hỏa mãng cắn xé phía dưới trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng, thậm chí hiện ra cháy đen vết nứt. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe, đột nhiên thôi động một tờ lý đại đạo cương phủ thân ảnh nháy mắt mơ hồ, bị một tấm đùa chú hóa thành mảnh gỗ thay thế, tiêu thất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, hắn thân ảnh mới từ một vị trí khác xuất hiện, chợt thấy Triệu Vô Kỵ thân ảnh như gió lấn người mà tới, huyết sát cuốn quanh huyết trảo cầm ra huyết sát cương khí, đánh phía hắn đan điền, một trảo này, trả lại ngươi. Huyết trảo mạnh mẽ đánh phía cung sư huynh đan điền. Cung sư huynh con ngươi chợt co, bản năng thôi động hộ thể huyết sát lực lượng ngăn cản, nhưng mà, suy, huyết sát cương khí giống như rắn độc chui vào hắn hộ thể sát khí, lại như nóng bỏng bàn là vào tuyết, trong khoảnh khắc ăn mòn tan rã. Hắn huyết sát lực lượng không chỉ không thể ngăn trở, ngược lại bị đối phương huyết sát chi khí đảo ngược gầm nhấm. Cái gì? Cung sư huynh kinh hãi, trong lúc đội vã cường hành bộ phát nhục thân lực lượng, bắp thịt như kim thiết phồng lên, y đồ ngạnh kháng một trảo này. Nhưng mà huyết sát cương khí đã như giỏi trong xương, mạnh mẽ xé mở hắn hộ thể linh quang, trực thấu đan điền. Bành! Một tiếng vang trầm, cung sư huynh thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lần đầu hiện vẻ kinh nộ. Hắn cúi đầu nhìn hướng phần bụng, chỉ gặp bị huyết trảo kích trúng bộ vị, huyết nhục cuối cùng ẩn ẩn phát ra quỷ dị màu xám đen, giống như bị một loại nào đó ô trọc lực lượng ô nhiễm, ngay cả tự lành tốc độ đều trên diện rộng chậm chạp. Ngươi đây là cái gì yêu thú tinh huyết luyện hóa huyết sắt linh lực? Hắn cắn răng gầm nhẹ, trong mắt sát ý tăng vọt, Thiên Nam làm sao có thể có như thế cao đẳng huyết mạch yêu thú? Triệu Vô Kỵ lúc này đồng dạng ánh mắt hiện hiện một tia ngạc nhiên, lập tức liền nghĩ đến lần trước lợi dụng Dương Châu lực lượng thôn vệ thiên đạo nhân quả kiếp trọng, không nghĩ tới cuối cùng có như thế mạnh mẽ uy năng. Hắn không chần chờ, lại lần nữa điều chuyển kiếm quang, hóa thành kiếm khí lôi âm, phối hợp pháp khí tiến công đối phương. Đã cái này cung sư minh không nguyện nhiều lời, hắn cũng không nói nhảm, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, lập tức tốc chiến tốc thắng. Vỗ một cái chữ vật đại, chấn tâm trung bay ra, cùng xích diễm linh châu đồng thời tới ra. Keng. Chấn tâm trung lăng không rung động, sóng âm như nước thủy triều, chấn động đến cung sư minh thân hình trì trệ, hai mũi chảy máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thân pháp lực điều chuyển vững hữu, chỉ có lấy huyết sát lực lượng phủ kín lỗ tai, đã thấy chín đạo hỏa mang đã từ xích diễm linh châu bên trong rít gào mà ra, liệt diễm sen lẫn thành lưới, đem hắn toàn thân đường lui toàn bộ phong tỏa. Cung sư minh cắn răng bấm niệm pháp quyết, trong túi chứa vật lại lần nữa bay ra ba kiện pháp khí, lấy lưu chuyển vững hữu pháp lực điều động. Bạo! Ba kiện pháp khí tại hỏa mãng bổ nhào tới trong nháy mắt đồng thời tự bạo. Ầm, ầm, ầm. Linh diễm cùng lôi quang nổ tung, hỏa mãng bị sóng khí xé nát, xích diễm linh châu đều đột nhiên nứt toạc ra. Triệu Vô Kỵ thân ảnh cũng bị đẩy lui. Trong buổi mù, cung sư minh cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, mượn cơ hội hóa thành huyết hồng độn hướng cách đó không xa rừng. Túy sinh mộng tử, chợt lên. Triệu Vô Kỵ đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết. Mới xông ra hơn 10 trượng, cung sư minh nhất thời cảm thấy bốn phía cảnh vật đột nhiên bặm mẻo. Chân pháp. Cung sư minh thần sắc kinh hãi, đột nhiên ngưng lại thân hình, giật mình chính mình cuối cùng lâm vào hoàn toàn mông lung những cảnh. Nơi xa tiểu kỳ pháp phối, lầu các hư ảnh lưu động, như có hán tử say lão đạo hát vang. Cái này trận pháp tuy không sát phạt lực lượng, lại khiến hắn chỉ cảm thấy ý thức một trận mê man, giống như say rượu mở dạng, mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, độn tốc chợt giảm. Ách. Cung sư minh đột nhiên cắn chốt lưỡi, máu tươi theo khóe miệng tràn ra, ý đồ lấy kịch liệt đau nhức xua tan trong đầu hỗn độn. Hắn hất đầu hét to, trong mắt tơ máu răng đầy, đã thấy Triệu Vô Kỵ đã như quỷ mị một dạng tới gần trước thân. Đã chậm. Triệu Vô Kỵ lạnh giọng chưa xuống, trong tay áo hổ lô rượu đã lượn vòng mà lên. Miệng hổ lô kim mang chợt hiện, một đạo màu hổ phách thác rượu đổ xuống mà ra, nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt hóa thành mông lung sương mù, đem cung sư minh triệt để bao phủ. Hai viên tỉnh tiểu thạch tại không trung bạch ra huyền rượu quy tích, thanh quang cùng sương rượu xen lẫn, cuối cùng hình thành kỳ lạ men say tuần hoàn. Kim tôn bảo cửu. Năm đó, Triệu Vô Kỵ lướt qua một lượng liền say ngã ba ngày tiên nưỡng, giờ phút này trọn vẹn dội ra nửa cân. Cung sư minh thân hình lão đạo, huyết sát chi khí giống như thủy triều rút đi. Hắn hai mắt đỏ thẫm, cường hành nhục thân tại tiểu túy sinh mộng tử trận bên trong phí công giấy rủa, lại cuối cùng bù không được cái này men say gặp nhấm, ánh mắt dần dần tăng dã. Nửa cân bảo cửu. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay khẽ bước hồ lô rượu, trong mắt hàn mang như sao, nhưng phải từ trên người ngươi cả gốc lẫn lãi đòi lại. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một tiếng hét vang, mở miệng. Ngây ngô bên trong cung sư huynh đờ đẫn há miệng. Vèo một cái thông u phủ đàn phá không mà vào, sương mù xám trong nháy mắt bạo tán. Vô số quỷ dị phù văn như vật sống một dạng chui vào thất khiếu, tại dưới da cuốn lượn du tẩu. Triệu Vô Kỵ hai tay kết ấn như điện, ngân mang từ giữa ngón tay tiến sạng, thần hồn hóa thành chín đạo âm phong xiển xích, đâm thẳng đối phương mi tâm. A da a. Cung sư huynh đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân run rẩy dữ dội, huyền giáp phía dưới bắp thịt quần quần bạo khởi, huyết sắt cùng linh lực điên cuồng chống cự phù đang gầm nhấm, âm hồn càng là dãy rủa. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy tâm thần như phụ và cân, lực thao túng như muốn băng tán. Thao túng quá nhiều người. Hắn quyết định thật nhanh, tay trái đồng thời ngón tay vạch một cái. Giải. Ngoài trận đang phối hợp với cùng huyền giáp tu sĩ chiến đấu, một cái bạch cốt động tiên tu sĩ đột nhiên đứng thẳng bất động, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhưng trong nháy mắt, huyền giáp tu sĩ tiểu lục pháp khí liền đánh tới, kích thích cái này bạch cốt động tiên tu sĩ giật mình một cái, lập tức vô ý thức phản kích. Trong trận pháp, Triệu Vô Kỵ mượn đưa ra tâm thần, thương vũ thuật ngân mang đại thịnh, rốt cục dựa vào phù đan lực lượng triệt để trói buộc vây khốn cung sư minh âm hồn. Người đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Vì cái gì so vương triều huyết mạch chú còn muốn? Mạnh. Ách. Cung sư minh âm hồn kinh sợ, rốt cục hiện hiện hoảng sợ tâm tình. Phát hiện cùng Triệu Vô Kỵ đấu pháp đến cuối cùng, lại còn không có hoàn toàn nhìn thấu cái này thiên nam góc nhỏ bên trong tu sĩ. Nhưng mà hắn tất cả nghi vấn cũng sẽ không đạt được giải đáp. Quỳ xuống. Một tiếng quát chói tai, cung sư minh con người tăng dã, dây rủa thân thể dần dần cứng ngắc, sau cùng quỳ một chân trên đất, trong cổ gạt ra khàn giọng đáp ứng. Tuân mệnh. Triệu Vô Kỵ thở phào, trán gân xanh cổ nhảy, tâm thần hao tổn cực lớn. Ánh mắt của hắn nhìn hướng trận pháp bên ngoài, phất phất tay hạ lệnh. Đi giải quyết bọn họ. Vâng. Cung sư minh toàn thân mùi rượu, đông dương như man thú một dạng xông ra trận pháp. Cung sư minh ngoài trận nhất thời chuyển đến kinh hô kêu thảm. Một chén trà sau đó, Triệu Vô Kỵ xoa nở thái dương huyệt chậm rãi bước ra trận pháp, giữa ngón tay vẩy một cái, hai viên tỉnh tiểu thạch hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo. Bốn phía tản mát phù đan lần lượt vỡ vụn, dược lực hao hết sau đó hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Trong rừng chiến trường cảnh hoang tàn khắp nơi, huyết thi khôi thân thể tàn phế cắt thành mấy khúc, đỏ sậm thi huyết thẩm thấu lá mủ. Bạch cốt động thiên tu sĩ ngửa mặt ngã dưới đất, mặc dù tại cuối cùng thời khắc tránh thoát khống chế, lại vẫn bị huyền giáp tu sĩ tiểu lục trước khi chết phản công xuyên thủng tâm mạch. Mà tiểu tứ cùng tiểu lục giờ phút này cũng trở thành hai cỗ băng lãnh thi thể, trợn mắt tròn xoe khuôn mặt bên trên ngưng kết lấy khó có thể tin thần sắc, giống như đến chết đều không nguyện tiếp nhận dạng này kết cục. Trong tràng chỉ dư ba đạo huyền giáp thân ảnh đứng yên như tùng, mới thêm cung sư minh đứng tại trước nhất. Những này vương triều tu sĩ sát thực vướng tay chân, cho dù trải qua thảm liệt chém giết, trên thân cũng bất quá thêm mấy đạo thương nhẹ. Đặc biệt là cung sư minh, dẫn khí tầng 6 tu vi phụ dùng huyết sát tầng 6 võ tu thể chất, phối hợp trôi này có thể kiếm khí hóa hồng phi kiếm, quả là chính là vì sát lục mà sinh quái vật. Nếu không phải gặp Triệu Vô Kỵ, lấy người này chiến lực, sợ là có thể đơn thương độc mã giết sạch bí cảnh bên trong tất cả động thiên tu sĩ. Quả nhiên, Triệu Vô Kỵ đưa tay ấn về phía cung sư minh vết thương trên người, tiêu trừ miệng vết thương còn tại ăn mòn huyết sát lực lượng, ánh mắt lạnh dần, cái này vương triều đối thiên nam bí cảnh làm mưu đồ đã lâu. Nhóm này nghiêm chỉnh huấn luyện sát lục binh khí, tuyệt không phải lâm thời chắc vá. Cái kia thần bí vương triều, sợ là sớm tại nhiều năm trước liền bắt đầu bố trí. Đáng tiếc, những này vương triều tu sĩ đều bị hạ cấm chế, căn bản không thể lộ ra vương triều quá nhiều tin tức. Triệu Vô Kỵ nhìn chăm chú trước mặt ba tên bị khống chế huyền giáp tu sĩ, mi tâm cao lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ba người âm hồn đang tại điên cuồng dãy rủa. Mỗi một lần xung kích đều như trọng truy nện ở hắn tâm thần bên trên, mang đến trận trận mê muội. Đồng thời khống chế ba cái dẫn khí tầng 6. Hắn nuốt Thái Dương huyệt, hơn nữa còn kiêm tu huyết sát tầng 6 cung vũ, sát thực cực lực. Hắn lại lần nữa thử nghiệm thi triển giám mộng thuật, ngân mang mới vừa chạm đến cung vũ mi tâm, liền bị một đạo vô hình bình chướng bắn trở về. Đối phương trong mộng cảnh chỉ dư một mảnh trắng xóa, tất cả mấu chốt ký ức đều bị cấm chế phong tỏa. Triệu Vô Kỵ thu thuật trầm âm, đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe. Chương 176, võ tu quyết đấu, vương triều bí ẩn, tu tiên đại tộc 3, chương 176, võ tu quyết đấu, vương triều bí ẩn, tu tiên đại tộc 3, đã mạnh mẽ bắt lấy không được. Vậy liền thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế những người này, bồi dưỡng đối với hắn trung tâm. Ngón tay hắn gõ nhẹ chữ vật đại, mười mấy cái cải thiện phù đan nối đuôi nhau mà ra, trôi nổi không trung. Những này phù đan mặt ngoài lưu chuyển lên ám văn, cùng hắn lúc trước chỗ dùng hoàn toàn khác biệt. Sau này mỗi 3 ngày phục một cái. Hắn đem phù đan phân phát cho ba người, thanh âm trầm thấp nhưng không để hoài nghi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ là tao ngộ bí cảnh dị biến, đồng bạn thất tung, mà không phải chiến tử. Cung Vũ Đở đã tiếp nhận phù đan, huyền giáp phía dưới thân hình lại khó mà nhận ra mà cứng một cái chớp mắt. Triệu Vô Kỵ khỏe môi hơi câu. Cấp 4 linh mạch châu còn có 6 tên huyền giáp tu sĩ, đó là cái thai hoàng ẩm. Nhưng nếu thao tác thỏa đáng, những này đều có thể hóa thành ám kỳ, hoặc giả có thể vì hắn sốc lên vương triều thần bí mạng che mặt một góc. Loại này khống chế phương thức, cùng khống chế huyết thi khôi một dạng, chỉ là gia tăng chút dự lực. Hắn phất tay áo vung lên, bắt đầu kiểm soát chiến sắc. Ba tên vẫn lạc vương triều tu sĩ đã không chỗ dùng, bị hắn toàn bộ thu nhập hồ thiên không gian. Những người này trên thân linh giáp mặc dù phẩm chất thượng thừa, lại đều khắc rõ cổ quái vương triều huy hiệu, hiển nhiên là chế thức trang bị, tạm thời không tiện sử dụng. Có thể đi trở về sau đó giao cho nghiêm sư bá hỏa tan rồi luyện lại. Ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Gần 100 viên nguyên tinh sinh ra trong suốt, 2 khối thượng cổ linh thạch hòa hợp cổ xưa khí tức, càng có 2 tấm lý đại đào cương phụ lục, bực này bảo mệnh phụ lục, cho dù tại động thiên cũng hiếm thấy. Triệu Vô Kỵ đem nguyên tinh toàn bộ đầu nhập hồ thiên không gian. Nhìn xem cái kia mảnh tiểu thiên địa tại linh khí tầm bổ phía dưới hơi hơi rung động, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Hủy thi diệt tích sau đó, hắn mang theo 3 tên khôi lỗi lặng yên rời đi. Kế tiếp kế hoạch đã rõ ràng, mượn đao giết người, đục nước béo cỏ. Cái này 3 tên vương triều tu sĩ đem trở thành hắn trong tay đao, ở bên ngoài cướp bóc tài nguyên lại lưu hữu đường sống. Đã muốn để các đại động thiên tổn thất nặng nề, lại muốn lưu lại người sống, đem mầm thai vạ dẫn hương cái kia thần bí vương triều. Mà chính hắn, Triệu Vô Kỵ nhìn về phía núi xa, trong mắt tinh mang chớp động. Cùng Nam Chi Hạ mượn bí cảnh tài nguyên dốc lòng tu luyện, mới là trọng yếu nhất. Tại cái này loạn cục bên trong, chỉ có thực lực mới là đặt chân gốc rễ. Mà lại tu vi tăng lên sau đó, hắn đồng thời khống chế 3 tên tầng 6 tu sĩ tâm thần áp lực, cũng liền không có lớn như vậy. Cái này thiên nam bí cảnh, cũng chỉ là lối vào sở thiết trận pháp cấm chỉ dẫn khí tầng 6 trở lên tu sĩ đạp vào. Nhưng đi vào bí cảnh bên trong sau đó, không có trận pháp cấm chế áp chế, tu vi đột phá lên tới cũng chính là nước chảy thành sông rồi. Lại sau khi rời khỏi đây cũng càng tốt giải thích. Đây cũng là các đại động thiên đệ tử đều thà rằng áp chế tu vi, cũng phải vào bí cảnh nguyên nhân lớn nhất. Chỉ cần hoàn thành động thiên bàn giao linh tài thu thập nhiệm vụ, còn lại cơ duyên đều có thể chiếm làm của riêng. Tại cái này linh khí rồi rào bí cảnh bên trong, đột phá cảnh giới như thuận nước đẩy thuyền, xa so với ngoại giới mạt pháp thời đại khổ tu mấy năm qua đến nhẹ nhõm. Đương nhiên, những cái kia bị hoặc tâm chú khống chế sâu vô cùng tu sĩ, cho dù ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, chỉ sợ cũng sẽ chỉ đần độn trên mặt đất giao nộp động thiên, hoàn toàn không biết vì chính mình lưu sát. Một lát qua đi, Triệu Vô Kỵ đem 3 tên vương triều tu sĩ đều phái đi ra ngoài, một mình trở về nơi núi rừng sâu xa, xuyên qua một mảnh rậm rạp của một rừng sau đó. Phía trước sáng tỏ thông suốt, hiện lộ ra Nam Chi Hạ lâm thời mở ra một cái đơn sơ động phủ hang đá. Gió núi nhẹ phẩy, Nam Chi Hạ ngồi xếp bằng ở ngoài động phủ trên tảng đá, trắng tuần váy áo như tuyết trải ra. Nàng hai con ngươi hơi khép, toàn thân linh khí lưu chuyển, như cùng xung quanh cỏ cây hô hấp tương hợp. Đột nhiên, nàng lông mi khẽ run, đột nhiên mở mắt. Vô Kỵ, thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc đạp gió mà tới, nàng trong mắt thần sắc lo lắng ngừng tản, hóa thành nguyện chuyển mừng rỡ, tố thủ đặt nhẹ đá xanh, thân hình đã như bướm một dạng nhẹ nhàng nhảy xuống, ba chân bốn cẳng tiến ra đón. Người cuối cùng trở về rồi. Nàng đội vã đem người trên dưới dò xét, có thể từng cùng những thần bí nhân kia giao thủ, có hay không thủ thương. Triệu Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, mỉm cười lắc đầu, không ngại, ta chỉ là xa xa quan sát chốc lát, cũng không cùng bọn hắn giao thủ. Hắn dừng một chút, ngưng trọng nói, những người này lai lịch cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ không phải thiên nam tu sĩ. Ta đã dùng phù đan trong bóng tối khống chế rồi trong đó hai người, để cho hai người kia ở bên ngoài cướp đoạt tài nguyên, cung cấp chúng ta tu luyện. Đoạn này thời gian, chúng ta liền an tâm trốn ở nơi đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam Chi Hạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Triệu Vô Kỵ thủ đoạn, lại tin phục gật đầu, như thế cũng tốt, có bọn họ làm yểm hộ, chúng ta ngược lại là an toàn. Nàng dừng một chút, lại nhíu mày thấp giọng hỏi, nhưng nếu bọn họ thế lực sau lưng phát hiện? Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta đã xử lý sạch sẽ không lưu lại dấu vết. Nam Chi Hạ gặp hắn thần sắc chắc chắn, liền không hỏi thêm nữa, chỉ là nói khẽ, vậy liền theo ngươi cho nói. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng đơn sơ hang đá, nháy mắt mấy cái, cười nói, chúng ta phòng cưới động phủ đều mở tốt rồi. Nương tử ngược lại là nóng nội, vậy liền cùng nhau tu luyện. Ngươi. Nam Chi Hạ lỗ thai trong nháy mắt nhiễm lên mây màu, tố thủ mạnh mà nắm chặt bên hông cơ cờ, phi kiếm qua tay rồi một chút, nhưng lại bị nàng xinh xinh theo trở về, khẽ nói, ai muốn cùng ngươi đồng tu? Nàng quay mặt qua chỗ khác, hơi hơi cúi đầu, cái này, đây chỉ là lâm thời động phủ. Ngươi cũng đừng nghĩ vào hiện tại tu vi cao hơn ta, liền làm loạn. Triệu Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi hướng hang đá. Nương tử suy nghĩ nhiều, ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nương tử nếu là không mệt, không bằng thay vi phu đánh chậu nước tới, tắm một cái nghỉ ngơi. Ngươi. Nam Chi Hạ tức giận đến dậm chân, nhưng nhìn lấy hắn hai đầu lông mày không thể che hết mọi bệnh, tâm liền mềm xuống tới. Chờ lấy. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, chuyển thân hướng đi khe núi, sợi tóc bị gió vung lên, che khuất nàng hơi hơi dương lên quẹt miệng. Cùng lúc đó, tại phía xa thiên nam bốn nước bên ngoài, một cái lệ thuộc vào to lớn tu tiên gia tộc dưới trướng thần bí vương triều hồn đăng điện bên trong. U ám trong đại điện, mấy trăm chén nhỏ hồn đăng lặng lặng thiêu đốt, lửa đèn như đầu, chiếu rọi ra lạnh lẽo túc sát không khí. Đột nhiên, trong đó mấy chén nhỏ hồn đăng liền một mạch phát ra rắc rắc giòn vàng, tim đèn vỡ ra, ngọn lửa đột nhiên dập tắt. Ừm. Trong điện phòng thủ đệ tử sắc mặt đổi biến. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một cỗ kinh khủng linh uy đột nhiên hàng lâm, cả tòa đại điện không khí giống như ngưng kết. Ừm. Một tên thân mang tử kim trường bảo lão giả lăng không hiện, râu tóc đều dựng, hai mắt như điện quét qua vỡ vụn hồn đăng. Hắn giơ tay lên một chảo, vỡ vụn tim đèn hóa thành lưu quang rơi vào lòng bàn tay, nhưng mà một lát sau, lão giả sắc mặt càng thêm âm trầm. Hồn phi phách tán, nhưng liền một tia dấu vết cùng oán niệm chỉ dẫn cũng không lưu lại. Hắn ánh mắt biến ảo, thần sắc hồ nghi. Cỡ này thủ đoạn, không giống tiên nam những cái kia tiểu động thiên đệ tử tu sĩ có thể làm được, không phải là cái kia bí cảnh bên trong có gì chỗ đặc thủ. Hắn đột nhiên chuyển thân, tay áo vung lên, trầm giọng quát, "Truyền lệnh, phàm tham dự lần hành động này đệ tử, trở về sau đó liền mở rộng nghiêm mật thẩm vấn." Trong điện chúng đệ tử câm như hến, phân phân lĩnh mệnh mà đi. Lão giả nhìn chăm chú vỡ vụn hồn đăng, ánh mắt nghi hoặc, thấp giọng thì thảo, "Thiên Nam, chỉ là đất nghèo, cũng chỉ có Thiên Nam bí cảnh cùng cái kia bộ phận hạng vương bảo khố cửa vào có chút giá trị. Nhưng Thiên Nam bí cảnh đã sớm bị Hoa trưởng lão dò xét rõ ràng, vì lẽ gì? Việc này tuyệt không đơn giản." Chương 177, tu vi tăng gọn, Hồ Thiên Lộ Sắc chương 177, tu vi tăng gọn, Hồ Thiên Lộ Sắc thời gian như nước lặng yên trôi qua, đảo mắt bí cảnh bên trong đã là hơn nửa tháng đi qua, sắp gần đến kết thúc. Triệu Vô Kỵ ngồi xếp bằng ở hang đá chỗ sâu, toàn thân linh khí mờ mịt, như sương như khói. Đoạn này thời gian bên trong, hắn gần như chưa hề bước ra động phủ một bước, hết sức chăm chú mà tu luyện. Người bên cạnh sông sáo bí cảnh, chính là muốn bốn chỗ chém giết, tranh đoạt tài nguyên, thời gian cấp bách, đâu còn có thời gian yên tĩnh chậm rãi tu luyện. Hắn lại không cần bốn chỗ đi cướp đoạt siêu tập tài nguyên, chỉ cần an tâm tu luyện. Bị khống chế vương triều huyền giáp tu sĩ, đoạn này thời gian từng nhóm đưa tới các loại tài nguyên tu luyện, trồng chất tại động phủ một góc, linh quang lấp lóe, sát khí cuồn cuộn. Trên bàn đá bày đầy hộp ngọc, bình sứ, trong đó chứa đựng đều là phụ trợ tu hành linh vật. Có từ cái khác động thiên tu sĩ trong tay cướp đoạt tới tụ linh đan. Sau khi phục dụng linh lực vận chuyển tốc độ tăng gấp bội, có chứa đựng tại thanh ngọc bình bên trong cấp 4 linh mạch linh thủy dịch, một giọt liền có thể chống 7 ngày khổ tu. Triệu Vô Kỵ cùng Nam Chi Hạ mỗi ngày uống vào một giọt, kinh mạch như bị ôn dưỡng, linh khí thu nạp hiệu suất tăng nhiều. Còn có sợi rễ như râu rồng một dạng quay quanh trăm năm linh sâm, dược lực hùng hậu, bị Triệu Vô Kỵ nhai nát bớt. Phối hợp phục dụng thuật, hóa thành quần quần linh lực cọ rửa toàn thân. Khác một bên, còn có thể dùng tại rèn luyện thân thể yêu thú tinh huyết cùng sát khí linh tài. Như xích lân mang máu, lấy từ bí cảnh chỗ sâu một đầu dẫn khí tầng 4 đỉnh phong yêu thú. Huyết dịch nóng rực như nham tương, ẩn chứa cùng bạo huyết sát lực lượng. Triệu Vô Kỵ tiếc nuối không thể tự thân đem mãng xà này hàng phục biến hóa để cho bản thân sử dụng, đành phải mỗi ngày ngâm máu chăn, tu luyện võ tu chi đạo. Làn da như bị liệt hỏa thiêu đốt, gân cốt lại tại kịch liệt đau nhức bên trong càng thêm cứng cỏi. Trừ cái đó ra, trận này theo hắn đem đại lượng đưa tới nguyên tinh đều đầu nhập Hồ Thiên không gian, mảnh này tiểu thiên địa cũng rốt cục nên đón mới lột xác. Hồ Thiên thuật tạo nghệ đã là từ mới học mới luyện để thăng tới vừa tìm thấy đường. Không gian bên trong phạm vi cũng theo đó khuyết trương, từ nguyên bản 3 trượng phương viên tăng trưởng tới 5 trượng phương viên. Mặc dù vẫn không tính rộng rãi, nhưng cũng đủ dung nạp càng nhiều linh vật, thậm chí có thể miễn cưỡng phân ra khu vực khác nhau. Nguyên bản trồng chất mấy trăm khối nguyên tinh, tại Hồ Thiên thuật huyền diệu ảnh hưởng, dần dần cùng để vào trong đó linh thổ dung hợp, hóa thành rồi một loại đặc thù tinh ngưỡng. Loại này thổ nhưỡng toàn thân hiện ra nhàn nhạt ngân quang, tính chất tinh tế như cát, nhưng lại ẩn chứa rồi rào linh lực, so phổ thông linh điển càng thêm thích hợp bồi dưỡng linh dược. Triệu Vô Kỵ đem đám khôi lỗi từ bí cảnh các nơi đạt được như là huyết linh chi, tử tâm thảo, kim hà đâu các loại 2, 3 cấp linh tài, đều nổ trồng vào Hồ Thiên không gian bên trong. Tại mảnh này tinh nhưỡng bên trên lớn lên sinh cơ bừng bừng. Nếu là tiếp tục bồi dưỡng đi xuống, chậm rãi mọc ra cái khác mầm non, hoặc giả có thể trở thành hắn sau này luyện đan trọng yếu tài nguyên. Mà khắp nơi Hồ Thiên không gian góc nhỏ chỗ, hắn còn mở ra một phương nửa trượng lớn nhỏ ao máu. Đáy ao phủ kín yêu thú tinh huyết ngâm linh thổ, trong ao nuôi dưỡng thực linh trùng thì tại trong đó nhúc nhích quần quật, hấp thu trong máu yêu lực cùng linh khí. Hôm nay, nhóm này thực linh trùng đã sinh sôi tới 7-800 con. Tại huyết sát chi khí kích thích phía dưới, bọn chúng giáp sắc bên trên thậm chí hiện ra nhàn nhạt màu máu đường vân, tựa hồ đang tại phát sinh một loại nào đó dị biến. Ban đầu đầu kia diễm văn báo đã bị những này linh trùng gặm nuốt phải không còn sót cả xương. Hiện tại bộ phận linh trùng đã có thể phun ra càng tinh khiết hơn linh dịch, phụ trợ tu luyện hoặc là chữa thương. Hồ Thiên không gian mặc dù còn tại kéo dài tiêu hao đại lượng linh khí, nhưng theo linh thực sinh trưởng, thực linh trùng phản bộ cùng với nguyên tinh tinh dưỡng tuần hoàn phát triển, toàn bộ không gian linh lực lưu chuyển đã như tạo thành một cái tiểu sinh thái hoàn cảnh. Thậm chí Triệu Vô Kỵ có thể mơ hồ cảm nhận được mảnh này tiểu thiên địa đang chậm rãi địa trưởng thành, phảng phất có một tia yếu ớt linh tính. Nếu là tiếp tục đầu nhập một chút cao cấp linh vật, hoặc giả Triệu Vô Kỵ trong lòng ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Dưới mắt Hồ Thiên không gian vẫn ở tại giai đoạn khởi đầu, khoảng cách chân chính động thiên phúc địa còn kém rất xa. Nhưng ít ra nó đã không còn là đơn thuần không gian chứa vật, mà là dần dần biến thành một nơi có thể bồi dưỡng linh vật, nuôi dưỡng linh trùng vi hình linh địa. Tương lai tiềm lực vô tận. Đầu nhập tài nguyên tuy là rất nhiều, nhưng loại này sơ kỳ đầu tư lại đáng giá. Còn may là tại bí cảnh bên trong có tài nguyên, nếu là ở bên ngoài, hắn thấp giọng tự nói, lập tức thu hồi tâm thần, tiếp tục chuyên chú vào dưới mắt tu vi đột phá. Âm Dương Châu bên trong hiện ra hắn tu vi tình trạng. Tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 7, 578, 600, võ tiên đạo tu vi, huyết sắt tầng 4, 134, 300, tu vi đột phá dẫn khí tầng 7 sau đó, chính là chính thức bước vào dẫn khí hậu kỳ. Giai đoạn này cùng dẫn khí trung kỳ chênh lệch càng lớn. Riêng là tu luyện một cái tiểu cảnh giới cần thiết linh khí tổng lượng, chính là dẫn khí trung kỳ gấp 3. Nếu là tại bí cảnh bên ngoài mạt pháp chi thế, không có tài nguyên làm từng bước tu luyện, phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng hôm nay tại cái này bí cảnh bên trong, Triệu Vô Kỵ có thể nói là tinh tiến thần tốc, hôm nay đã là ý định đột phá dẫn khí tầng 7, thẳng tới tầng 8. Hắn xếp bằng ở một cái thanh ngọc trận bàn trung ương, bốn phía là mấy cái trận kỳ bố trí thành tiểu tụ linh trận. Cái này trận kỳ trận bàn cũng là mấy cái khôi lỗi từ Huyền Tiêu động thiên tu sĩ trong tay thu hồi đến, đúng lúc để cho hắn sử dụng. Hắn cầm lấy trước thân một gốc mấy trăm niên phân huyết linh chi, một ngụm nhai nát nuốt xuống, nhanh chóng thi triển phục dùng vật luyện hóa. Trong cổ nhất thời như lăn qua nham tương một dạng trước lưu, nhanh chóng luyện hóa thành từng tia từng sợi linh khí. Trong đan điền hư đan đột nhiên rung động. Nguyên bản trứng bổ câu lớn nhỏ hư đan chậm rãi bành trướng như nắm tay, trong nội đan từng tia từng sợi linh lực xen lẫn thành mỗi một lần rung động, đều phun ra sền sệt như thủy ngân linh lực, mà tại quanh đan hình thành ba vòng dòng xoáy đỏ thâm huyết sắt linh lực như dung nham sôi trào, liếm láp hư đan, tiến một bước đem dược lực luyện hóa tinh luyện, linh lực dung nhập hư đan bên trong, khiến cho hư đan phát ra tiếng sắt thép va chạm. Từng đạo linh lực rất nhanh bị ngưng luyện ra. Nửa cái canh giờ sau đó, Triệu Vô Kỵ tóc dài đầy đầu không gió mà bay, đột nhiên bộc phát ra dẫn khí tầng 8 linh uy, lẫn vào huyết sắt tầng 4 hung lệ khí tức, quét sạch bát phương. Xung kích đến hang đá đều là một trận khẽ run, cho bụi gì rào mà rơi. Cỗ này khí tức, càng là trực tiếp tại đỉnh đầu hắn ba tấc trông ngưng ra một thanh hư miễn kiếm ảnh. Kia là kiếm khí lôi âm đã đạt đến hóa cảnh hiện hóa kiếm ý, mũi kiếm rủ xuống mỗi một sợi hàn mang đều như nặng tựa bạc cân. Võ tiên đạo tu vi tăng lên sau đó, liền có thể phối hợp kiếm ý, quyền ý, ngưng luyện ra cường hành võ tu ý chí. Công phạt ở giữa hiển lộ hết phong mang. Triệu Vô Kỵ trần trụi sống lưng, đột nhiên nô lên bốn đạo giữ tợn huyết lăng, như xương sống rồng một dạng từ xương cùng thẳng xuyên cái cổ. Dưới da càng là truyền đến dây cung căng thẳng một dạng băng trầm. Kia là võ tiên đạo thống đặc thù sát mạch đang tại quan thông, có thể khiến nhục thân lực lượng đại tăng. Huyết sát chi khí thấu thể mà ra, tại toàn thân lượn lờ. Nhanh chóng ngưng kết thành dày nửa tốc độ sẫm tinh giáp, giáp bị khe hở ở giữa thỉnh thoảng lượn lờ huyết khí sắc hỏa, đốt đến không khí xì xì rung động. Khí huyết này cường thịnh, giống như phong hỏa khói báo động. Thời cổ có võ đạo nhân tiên tọa trấn nhân loại hoàng triều, thịnh vượng khí huyết như khói báo động, liền có thể trấn nhiếp bát phương yêu ma quỷ quái, dùng hồ yêu tinh quái, các loại tà ma đều không dám xâm phạm nhân hoàng quyền bính. Thu. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bấm niệm pháp quyết quá khẽ. Tất cả linh quang trong nháy mắt sụp đổ trở về đan điền, linh khí co vào, hóa thành một viên ám kim tròn trịa đan hoàn. Âm Dương Châu bên trong hiện ra mới nhất tu vi trạng thái. Tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 8, 8, 600, ngắn ngủi hơn nửa tháng, tại rất nhiều tài nguyên tiêu hao phía dưới, hắn tu vi liền phá hai quan. Từ dẫn khí tầng 6 một đường kéo lên tới rồi dẫn khí tầng 8. Vô Kỵ. Lúc này, ngoài động truyền đến Nam Chi Hạ kinh hô, ngươi linh uy cũng quá mãnh liệt, sắp đem cửa động đều xông rách ra. Lời còn chưa dứt, nàng xốc lên màn dây leo xâm nhập, lại bị còn sót lại uy áp làm cho liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Lập tức không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy giờ phút này Triệu Vô Kỵ giống như một thanh ra khỏi vỏ hung binh, liền hô ra bạch khí đều mang vụn bạc kiếm mang. Nhất là cái kia toàn thân cụ cục tầng tầng cường tráng hình giọt nước bắt thịt. Nam Chi Hạ lỗ tai nóng lên, tựa như nghe thấy chính mình tim đập như nổi trống, nam nhân này hôm nay đầu còn có nửa phần lúc trước gầy gò thư sinh dáng dấp, hiện tại liền giống như một đầu lực bộc phát rất mạnh tiểu báo săn. Trăm năm linh sâm, dược lực quả nhiên bá đạo. Triệu Vô Kỵ khỏe môi ngậm lấy thỏa mãn ý cười, toàn thân còn quanh quẩn lấy chưa tàn mùi thuốc. Hắn dạo chơi tiến lên, không nói lời gì bắt được Nam Chi Hạ tay mềm, xem đủ rồi. Khang cổ mùi thuốc lẫn vào nam tử nóng dược khí tức phả vào mặt, Nam Chi Hạ không tự giác mà mấp máy môi. Cái này quái vật một dạng thể chất, cấp 4 linh thủy dịch làm nước uống, trăm năm linh sâm sinh sinh ngai nát, đơn giản chỉ cần đem bạo liệt dược lực ép làm đột phá chất dinh dưỡng. Rõ ràng linh căn tư chất cũng không như nàng, tiến cảnh tu vi lại nhanh đến khiến người giận sôi. Ai mà thèm xem? Nàng giơ tay muốn đánh, lại bị thuận thế chế trụ cổ tay, thuận thế nắm trụ sau lưng sắt vào trong ngực. Nhất thời ngăn cách đơn bạc pháp y, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Vô Kỵ trên lồng ngực chưa cởi huyết sát khí dư ôn, bỏng đến nàng trái tim run lên. Còn mạnh miệng. Triệu Vô Kỵ túi đầu cười nhẹ một tiếng, chờ ngươi ngày sau đột phá ngưng thần thời gian, cũng đừng cầu ta. Nam Chi Hạ gương mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng hồng, lỗ tai bỏng đến gần như muốn chảy ra máu. Ta mới sẽ không cầu ngươi, yêu cầu cũng là ngươi cầu ta. Nàng xấu hổ nguýt hắn một cái, nhưng lại bị hắn nóng rực ánh mắt làm cho quay đầu đi. Hôn đàn này rõ ràng là tại ghi hận nàng những ngày này nghiêm phòng tử thủ. Những ngày ngày sắp bách, giữa hai người sớm đã không phải thanh bạch. Ngoại trừ cuối cùng đạo kia danh giới cuối cùng, nên làm, không nên làm, gần như đều bị cái này đang đổ tử đến mấy lần. Lại cứ Triệu Vô Kỵ tu vi cao nàng quá nhiều, sớm đã không phải đã từng hoàn thành cái kia tiểu thái y để mặc nàng ngày bình thường thế nào ra vẻ mặt lạnh, cuối cùng tiểu gì cũng sẽ bị hắn treo chọc đến trong lòng đại loạn, quân lính tăng dã. Đáng hận hơn là, hôn đàn này hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, không chừng có nàng đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường. Còn có, nàng thanh âm khẽ run, nhưng lại quật cường hất cầm lên, đừng cho là ta không biết ngươi những cái kia tâm địa gian xảo. Ha ha ha, ta cái này tâm địa gian xảo, không phải cũng là không đối ngươi làm cái gì sao? Triệu Vô Kỵ cười nhẹ buông tay, lại cũng chưa phản bác. Nam Chi Hạ trong lòng xấu hổ càng sâu, lại cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Vô thượng động thiên bên trong truyền cho nàng vô thượng bí pháp bên trong, liền có một loại bí pháp danh Quỷ Hoa Khấu linh thuật có thể tại đột phá ngưng thần tao ngộ bình cảnh thời điểm, không cần thiết ngưng thần đan. Chỉ cần giữ lại nguyên âm, tìm kiếm một vị tư chất tu vi tuyệt hảo đạo lữ cùng nhau tu hành, liền có thể nhẹ nhõm đột phá ngưng thần, thậm chí khiến hai người đều đạt được chỗ tốt cực lớn cùng hoa lạc. Nếu không phải như thế, nàng hoặc giả sớm liền ý nghĩ này chợt lóe lên, nàng luôn hay nhất thời nóng hổi. Nếu tại lúc trước, nàng nhất định đối bực này song tu bí pháp khịt mũi coi thường, thà rằng tuyển cái khắc pháp. Nhưng hôm nay, đối mặt Triệu Vô Kỵ, bí pháp này lại giống như từ nơi sâu xa cho hắn mà chuẩn bị, dù sao cũng là song phương đều có chỗ tốt. Triệu Vô Kỵ nghe hắn nói ra sau đó, cũng là tôn trọng ý nghĩa gặp, cũng không kiên trì. Hai người đều là cầu tiên hướng đạo chi tâm kiên định, tình ái sự việc bất quá trên con đường tu hành tô vẽ, há có thể bởi vì mê thất bản tâm. Trận này, Nam Chi Hạ cũng tại bí cảnh bên trong rồi rào linh khí cùng tài nguyên tài trợ phía dưới, từ dẫn khí tầng 4 đột phá đến tầng 5, thậm chí cũng dần dần tiếp cận dẫn khí tầng 6. Lấy tử quang tuyệt đỉnh cường đại linh tư, ngày bình thường tốc độ tu luyện liền có thể so với Triệu Vô Kỵ lấy đạo dẫn thuật tốc độ tu luyện. Chỉ là không chịu nổi Triệu Vô Kỵ tu hành gần như không có bình cảnh, lại phục dùng thuật luyện hóa tài nguyên hiệu suất thật là bá đạo, vì vậy mới có thể bị vượt qua. Đúng lúc này, ngoài hang động truyền đến rất nhỏ giáp trụ tiếng va chạm. Lần này Tiểu Bát nhanh như vậy liền quay trở về. Triệu Vô Kỵ thần sắc kinh ngạc, mang vào pháp bảo, đi ra đạo quật. Liền nhìn thấy một tên vương triều huyền giáp khôi lỗi quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn như kim thiết ma sát, bẩm chủ thượng, chúng ta nhị sư tỷ đã dẫn người rời đi cấp 4 linh mạch khu vực. Nàng đang dẫn đội truy tra tiểu tứ, tiểu lục đám người tung tích, ven đường đã chém giết mấy cái khác động thiên tu sĩ. Triệu Vô Kỵ như có điều suy nghĩ, xem tới vị này nhị sư tỷ, cũng không hoàn toàn tin phục cung vũ hư cấu thất tung câu chuyện. Huyền giáp khôi lỗi quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp, nàng cũng không phải là không tin, chỉ là cần chút manh mối trở về giao nộp. Thuộc hạ đã theo chủ thượng phân phó, sớm đem tiểu tứ đám người linh giáp mảnh vỡ tàn mát tại Mê Ảnh Lâm biên giới. Triệu Vô Kỵ gật đầu, không tệ. Mê Ảnh Lâm chính là thời cổ còn sót lại đại hình huyễn trận, tu sĩ thất tung trong đó hợp tình hợp lý. Cái kia nhị sư tỷ dù có lo nghĩ, cũng tuyệt không dám tùy tiện xâm nhập dò xét, tối đa ở ngoại vi tìm kiếm một phen, tìm tới manh mối liền sẽ rút lui chủ thượng anh minh. Khôi lỗi tiếp tục nói, hôm nay cấp 4 linh mạch phòng giữ trống rỗng, chính là. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Kỵ trong mắt đã lóe qua một vệt tinh quang. Cung Vũ trước đây đưa tới cái kia mấy giọt cấp 4 linh thủy, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Cái này bí cảnh bên trong linh mạch mặc dù sớm đã bắt đầu hóa đá suy bại, nhưng còn chưa triệt để khô kiệt. Nếu có thể xâm nhập trong đó thượng cổ linh thạch, nguyên tinh. Hắn khẽ bước ống tay áo, ánh mắt chợt khẽ hiện. Chỉ cần thu hoạch đầy đủ, hồ thiên không gian trưởng thành liền có thể trên diện rộng tăng tốc. Đến lúc đó cho dù trở lại mạn pháp chi thế, thời gian ngắn bên trong cũng không cần thành tài nguyên phát sầu, thậm chí có năng lực tự tay giải quyết động chủ trung quê. Ngươi trở về truyền lệnh Cung Vũ. Triệu Vô Kỵ đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như lao, ta muốn đích thân đi cấp 4 linh mạch, để cho hắn ngăn chặn các ngươi nhị sư tỷ. Chương 178, cùng đào linh mạch, cổ xưa ma thụ, lối ra tàn sát, 1, chương 178, cùng đào linh mạch, cổ xưa ma thụ, lối ra tàn sát, 1, một ngày sau. Hai thân ảnh phiêu nhiên tới gần cấp 4 linh mạch khu vực. Đã thấy nơi này bốn phía hóa đá linh mạch như trắng sáng cự mãng chiếm cứ lòng đất, dùng đến mặt đất trần trụi ra che kín dạng nứt đường vân núi đá. Đường dạng ở giữa vẫn ngẫu nhiên chảy ra từng tia linh vụ, chứng minh trong đó linh mạch còn chưa hoàn toàn khô kiệt. Chỗ này bí cảnh không giống ngoại giới, hình như chịu đến cái gì lực lượng che chở, cấp 4 linh mạch cho dù hóa đá khô kiệt rồi đại bộ phận, vẫn bảo trì cấp 4 linh mạch độ tinh khiết, lại sẽ không trực tiếp thoái hóa thành cấp 2 linh mạch. Hai thân ảnh đáp xuống sau đó, vững vàng rơi vào linh mạch ngoại vi. Nam Chi Hạ xanh tung bay, trong mắt lóe ra kích thích quang mang, "Vô Kỳ, ngươi dạy ta những này ngự không kỹ xảo coi là thật lợi hại. Ta cảm giác ngự không tốc độ tăng lên chí ít 3 thành, tiêu hao cũng biến nhỏ rất nhiều. Ngươi là thế nào làm được?" "Không gì khác, quen tay hay việc mà thôi." Triệu Vô Kỳ nhàn nhạt khiêm tốn một câu. Lấy sở học của hắn ngự phong thuật lợi hại, tùy ý truyền thụ một ít bên trong kinh nghiệm chỉ điểm Nam Chi Hạ, liền như ngày trước lấy kiếm thuật kinh nghiệm phản bộ phong chủ dạng kia, tùy tiện liền có thể chỉ điểm đối phương, khiến nàng đối thuật pháp lý giải sâu thêm. Lúc này hai người đáp xuống sau đó, Triệu Vô Kỵ tay áo nhẹ chấn, toàn thân còn sót lại phong linh lực lượng hóa thành trận trận gió núi quét sạch bát phương. Phong vực cảm giác, hắn đứng chắc tay, thông qua phong vực cảm giác đã kiểm tra rõ ràng, phía trước sơn cốc nơi đó nhìn như yên lặng, kỳ thực ẩn giấu sắc cơ. Quả nhiên vẫn còn ở đó. Hắn đã từ khống chế vương triều tu sĩ khôi lỗi trong miệng biết được, nơi này tiến vào cấp 4 linh mạch chỗ sâu thông đạo, nhưng là bị vị kia nhị sư tỷ bố trí cấm linh trận phong tỏa. Hắn bấm niệm pháp quyết thi triển bố trận thuật, sau đó ngưng tụ một sợi huyết sát chi khí, nhẹ nhàng điểm tại hư không, nhất thời kích thích một vòng gợn sóng một dạng trận văn vận sóng. Cái này cấm linh trận là không người thủ hộ, uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Triệu Vô Kỵ trong mắt kim mang lưu chuyển, thấp giọng nói, bất quá, vẫn là tránh đi thật tốt. Ừm, cẩn thận dùng đến bạn năm thuyền. Nam Chi Hạ gật đầu, đồng dạng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, thi triển vô thượng động tiên linh mâu thuật. Nàng hai con ngươi nhất thời nổi lên nhàn nhạt tử quang, có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa trận pháp linh lực lưu động vi tích. Nàng mắt sáng lên, chỉ hướng trong đó một nơi đường dạng, nơi đó. Linh vụ tràn ra ngoài, nói rõ trận pháp ở chỗ này có yếu kém điểm. Không sai. Không nghĩ tới ngươi cái này thánh nữ còn có chút tài năng, lại còn hiểu được trận pháp. Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, bất quá ta không có ý định phá trận, ngươi lại nhìn ta làm sao không phá trận này liền có thể đi bảo, học tập lấy một chút. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái trận kỳ, nhanh chóng ở chung quanh bày xuống một cái cỡ nhỏ nghịch linh trận, mỗi một trụ trận kỳ rơi xuống đều tình chuẩn kẹt tại cấm linh trận tiết điểm bên trên. Trận này chính là huyền trận bách giải bên trong chỗ ghi chép trận pháp, có thể nhất thời quấy nhiêu cấm linh trận linh lực vận chuyển, khiến cho xuất hiện nhất thời ngưng trệ. Nam Chi Hạ mắt thấy Triệu Vô Kỵ nhanh chóng bày ra trận pháp, hai mắt đều tròn váng, nhìn đến là kiến thức nửa đời. Cái này bày trận cũng quá nhanh rồi, nàng coi như nhìn ra một chút bày trận kinh nghiệm, cũng căn bản vô pháp nói theo. Tốt rồi, ba hơi thời gian, đầy đủ chúng ta xuyên qua. Triệu Vô Kỵ trầm giọng nói. Được. Nam Chi Hạ hiểu ngầm mà lấy ra một tờ nạp tức phù dán tại trên thân hai người, bảo đảm khí tức không tiết ra ngoài. Triệu Vô Kỵ con ngón đúng ra, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi kiếm ý, huyết sát linh lực trực tiếp tiến xạ một đạo kiếm khí, tinh chuẩn đâm vào trận pháp yếu kém điểm. Mở. Cấm linh trận linh văn trong nháy mắt hỗn loạn, nghịch linh trận máy nhiễu dùng đến trận pháp nhất thời mất đi hiệu lực. Phía trước cấm chế như mặt nước một dạng nổi lên gợn sóng, lộ ra đầu chỉ cho một người thông qua khe hở. Hai người thân hình như điện, hóa thành hai đạo tàn ảnh, từ đường dạng bên trong trượt vào khu vực trung tâm. Tiến vào khoáng mạch thông đạo sau đó nháy mắt, Triệu Vô Kỵ liền nhanh chóng thu hồi trận kỳ, phòng ngừa dẫn tới trận pháp phản vệ. Đã thấy bốn phía trên vách đá, đã là khảm không ít khối lớn lăng hình nguyên tinh, độ tinh khiết cực cao, trong bóng đêm hiện ra ngôi sao một dạng ngân vầng sáng xanh lam. Nơi này nguyên tinh mật độ thật cao, mà lại rất tinh khiết. Nam Chi Hạ vui vẻ nói. Triệu Vô Kỵ hai mắt hơi khép, cường hành linh giác giống như thủy triều quét qua khoáng mạch mỗi một góc. Xác nhận không ngại sau đó, hắn kiếm chỉ nhẹ giơ lên, Hàn Phách Phi kiếm chen mà ra khỏi vỏ. Hàn Phách Phi kiếm thành băng hệ phi kiếm, dùng để khai thác nguyên tinh tuy là đại tài tiểu dụng, thực sự vừa vặn sẽ không dẫn bạo nguyên tinh bên trong linh khí, không có bạo khoáng nguy hiểm. Cái này cũng vừa vặn là bình thường tầng dưới chốt đào mỏ tu sĩ nhất thận trọng chỗ. Rất nhiều nguyên tinh thu nhập trong tay hào nháy mắt, nhìn như là đều vào chứa vật đại, kỳ thực lại là đều vào hồ thiên không gian bên trong. Hồ thiên không gian bên trong tinh nhuệ nhất thời kịch liệt rung động. Nam Chi Hạ thấy thế, Tố Thủ Dương nhẹ tế ra chính mình thanh loan kiếm. Kiếm quang lướt qua, nguyên tinh phân phân rơi xuống, rồi sau đó trực tiếp đều giao cho Triệu Vô Kỵ, dường như chấp nhận hắn tương lai chủ quản tài sản địa vị. Hai người một đường khai thác đến chỗ sâu, khai thác ra nguyên tinh chậm rãi nhiều đến 5-600 khối. Ngay tại tiếp tục thâm nhập lúc, sâu trong lòng đất chuyển đến rồ rồ xoạt xoạt tiếng vang. Không tốt. Triệu Vô Kỵ sắc mặt ngưng tụ, siêu cường linh giác sớm liền phát hiện rồi động tĩnh, chỗ này linh mạch bên trong ngủ ngon thực linh trùng bầy đã bị kinh động, không nghĩ tới chúng ta mới đào như thế điểm, liền kinh động đến bầy trùng, hiển nhiên nơi này rất ít bị người kinh động. Suy suy suy, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền có một mảnh tựa như xanh thẳm như thủy triều thực linh trùng từ khoáng mạch chỗ sâu tuôn ra. Lùi. Triệu Vô Kỵ quả quyết vứt bỏ tiếp tục khai thác, ngược lại thả ra hồ thiên không gian bên trong thực linh trùng, để bọn chúng cùng hoang dại bầy trùng chém giết thôn vệ. Thừa dịp bầy trùng hỗn chiến, hai người nhanh chóng xâm nhập. Dần dần tại chỗ sâu vách đá khe hở bên trong phát hiện màu phỉ thúy linh thủy, gần như mỗi mảnh khe hở bên trong đều hội tụ một lượng nhỏ, thậm chí có khu vực vẫn tồn tại trần trụi ở bên ngoài thượng cổ linh thạch. Nơi này xem ra đã bị khai thác quá rồi, linh thủy lượng đã không nhiều. Nam Chi Hạ nhanh chóng lấy ra thanh ngọc bình tu lấy. Ừm, lấy đi cái này còn lại cũng được. Triệu Vô Kỵ hất lên ống tay áo, bay ra rất nhiều bình nhỏ, bắt đầu thu thập linh thủy, đồng thời Hàn Phách Phi kiếm nhanh chóng lấy đi mấy khối thượng cổ linh thạch. Đương theo rất nhiều linh thủy cùng linh thạch thoát ly vết nước, hóa đá linh mạch chỗ sâu đột nhiên phát ra ngột ngạt bù bù, giống như sắp chết cự thú gào thét. Đường hầm chỗ sâu truyền đến trận trận mờ mịt khí tức, như có ngàn vạn linh trùng vỗ cánh thanh âm. Triệu Vô Kỵ trong lòng dùng mình, linh giác gần ẩn phát giác được nguy hiểm, lập tức ngăn lại Nam Chi Hạ thu thập linh thủy hoạt động. Khó trách những cái kia vương triều tu sĩ cũng không hoàn toàn lấy đi những này linh thủy cùng linh thạch, xem ra là có chút kiêng kỵ. Người nói là? Nam Chi Hạ ánh mắt biến đổi, hiện hiện vẻ kinh ngạc. Vân Phượng động thiên phía dưới linh mạch nổ nát, nổ ra rồi một cái ngàn năm lão quái hoàn thượng. Cái này bí cảnh cấp 4 linh mạch phía dưới, chẳng lẽ cũng có gì có thể sợ tồn tại bản thân phong ấn hay sao? Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy ánh mắt bên trong kiêng kỵ cùng nghiêm trọng. Cái này thiên nam bí cảnh mỗi lần mở ra, lối vào trận pháp hạn chế liền so với lần trước càng mạnh, khiến cho có thể đi vào người tu vi càng ngày càng thấp. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chợt khẽ hiện, trầm ngâm nói, nhìn qua, giống như là mỗi một lần có người tiến vào bí cảnh bên trong trắng trận thu hoạch một phen, sau đó bí cảnh trận pháp liền thu chặt một phần. Nam Chi Hạ nhíu mày, có người đang tận lực khống chế trận pháp, không hy vọng ngoại nhân đi vào. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, không phải không hy vọng ngoại nhân đi vào, mà là không hy vọng đi vào ngoại nhân tu vi quá mạnh rồi, phá hư quá lớn. Chương 179, cùng đào linh mạch, cổ xưa ma thụ, lối ra tàn sát. 2, chương 179, cùng đào linh mạch, cổ xưa ma thụ, lối ra tàn sát, hai người giao lưu đến đây, não hải đã hiện ra rất nhiều suy đoán. Đi xem một chút địa phương khác. Triệu Vô Kỵ thấy tốt thì lấy, lựa chọn rút lui. Hai người thân ảnh nhanh chóng rời đi, không bao lâu liền tới đến vương triều tu sĩ đi vào khoáng mạch trong thông đạo. Đã thấy mảnh này thông đạo đầu cùng là kiên cố vách đá tử lộ. Nhưng vách đá bên trên hẳn là tồn tại linh rêu đầy che đạo đạo trận văn, mắt trận chỗ khảm nửa khối che kín vết rách bảo thạch trùng quanh, nhưng là khảm nạm lấy từng khối cũng không dùng hết thượng cổ linh thạch. Hư không thạch. Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm mắt trận trong đó bảo thạch, ánh mắt khẽ biến. Loại này bảo thạch cùng chế tác chữ vật đại không minh thạch một dạng chân quý. Hắn cũng chỉ tại cổ tịch bên trên thấy qua, chính là dùng để bố trí di chuyển truyền tống trận hạch tâm vật liệu. Xem tới những cái kia thần bí vương triều tu sĩ, liền là thông qua cái này trận pháp ra vào thiên nam bí cảnh, cùng chúng ta đi thông đạo không đồng dạng. Nam Chi Hạ nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, khẽ lắc đầu, ra hiệu Triệu Vô Kỵ tốt nhất đừng tùy tiện đụng vào. Triệu Vô Kỵ bước cằm nói, yên tâm, muốn biết rõ ràng cái kia vương triều bí mật, cũng không cần ta tự mình dò xét, tự có bọn họ người giúp ta thăm dò. Lúc này, nghe đến cách đó không xa truyền đến trận trùng triều thanh âm, hắn lúc này phất tay áo, đi thôi, lần này thu hoạch đã đầy đủ, chúng ta tại phủ cận tu luyện một hồi lâu, liền chuẩn bị rời đi bí cảnh. Hai người lần theo đường cũ đi về. Đi ngang qua trùng triều thời điểm, Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết chấn tay áo cuốn một cái, rất nhiều vỏ lưng hiện hiện huyết văn thực linh trùng liền vù vù lướt đến, bị hắn thu hồi trong tay áo, trở lại hồ thiên không gian bên trong. Không tệ. Hắn ý niệm quét qua hồ thiên không gian, thấy bồi dưỡng thực linh trùng bèn bèn tổn hại hơn 10 con, khóe miệng khẽ nhếch. Những này bồi dưỡng qua tiểu gia hỏa, hiển nhiên đã so hoang dại bảy trùng cường hành mấy lần. Hai người tránh đi trùng triều, nhanh chóng rời đi. Sau đó tại cấp 4 linh khoáng mạch bên ngoài tìm kiếm rồi một nơi ẩn nấp khe núi, tiếp tục tu hành. Nam Chi Hạ tu vi đã sắp đột phá dẫn khí tầng 6. Mà Triệu Vô Kỵ, hắn tuy là hy vọng có thể tại còn lại 8 ngày thời gian đột phá dẫn khí tầng 9, thực sự biết được, cái này độ khó là phi thường lớn. Dẫn khí hậu kỳ mỗi một tầng đều cần cô đọng tích lũy 600 đạo linh lực, chính là sơ kỳ thời gian gấp 6 lần, trung kỳ thời gian gấp 3. Thâm hậu như thế linh lực tích lũy, cũng tạo thành dẫn khí hậu kỳ cùng sơ trung kỳ ở giữa chênh lệch tựa như khoảng cách, bộc phát ra linh uy đều có thể trấn nhiếp cảnh giới thấp người tâm thần run rẩy. Muốn nhanh chóng đột phá, nhất định phải dùng tốt hơn tài nguyên, lấy phi thường pháp. Triệu Vô Kỵ nghĩ đến thượng cổ linh thạch. Sau đó hắn đắm chìm tâm thần, quan sát hấp thu hơn 600 khối nguyên tinh phía sau hồ thiên không gian bên trong hình dáng. Phát hiện hồ thiên không gian bên trong tinh nhuễng đột nhiên quần quật như sôi. Nguyên bản tản mát linh thạch cặn bã bị trong nháy mắt thôn vệ. Rất nhiều giật tán linh khí cùng ngoại lai linh khí, thì tại không gian mái vòm hỗn độn xương mù kịch liệt xoay tròn, hóa thành một đạo cái phếu hình dáng vòng xoáy linh khí, đem tất cả giật tán linh lực toàn bộ hội tụ. Hồ thiên, ta không gian cơ bản đã thành thiên địa chi tượng mô hình. Triệu Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, thậm chí quan sát được phát hiện tinh nhuễng chỗ sâu, nhưng tự hành ngưng kết ra mấy chục đầu giống mạng nhện linh mạch đường vân cuối cùng kéo dài tới không gian biên giới. Mỗi khi linh mạch kéo dài một tấc, không gian biên giới hỗn độn liền lùi tàn một phần. Cái này phát triển tốc độ không tệ. Triệu Vô Kỵ ánh mắt hài lòng. Những đường vân này cứ việc so với chân chính linh mạch còn cực kỳ non nớt, tựa như cực vi hình tiểu linh mạch, nhưng có thể đoán được ngày sau sẽ theo hồ thiên không gian quyết trường, tài nguyên biến nhiều, dần dần ngưng tụ thành đại linh mạch. Hắn phóng thích vào hồ thiên không gian bên trong thực linh trùng bầy, lúc này đã bắt đầu gặm nuốt tinh nhuyễn bên trong lớp ngoài tạp chất, rồi sau đó thổ nạp ra tinh thuần linh dịch, bị không gian chủ động hấp thu, hiệu suất so tự nhiên bay hơi để thăng gấp 10. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, lấy ra đón lấy bình nhỏ cấp 4 linh thủy dịch, nhỏ vào linh mạch giao hội thể lỏng linh thủy như thủy ngân tương chảy xuôi, bổ khuyết đường vân khoảng cách, khiến vi hình linh mạch triệt để thành hình. Hồ thiên không gian đột nhiên rung một cái, vòng xoáy linh khí dần dần lắng lại, ngược lại hình thành ổn định trong ngoài tuần hoàn. Bên trong tuần hoàn bên trong, thực linh trùng tịnh hóa tinh ngưỡng, giật tán linh vụ tăng lên tới mái vòm, ngưng kết thành linh vũ hạ xuống, tập bổ tinh nhuộm thai nén vi hình linh mạch. Bên ngoài tuần hoàn nhưng là bên ngoài linh khí không ngừng quán trú. Cho dù ngày sau rời đi bí cảnh, trở lại mạt pháp chi thế, chí ít hồ thiên không gian bên trong tuần hoàn vẫn là tồn tại. Sau này có thể tại hồ thiên không gian bên trong làm rồi, cái này bên trong linh khí mức độ đậm đặc, đã không thua gì lâm làng độc thiên. Cho dù tại vô linh chi địa, chỉ cung cấp ta tiêu hao không bổ sung, nên cũng đầy đủ chèo chống một năm. Triệu Vô Kỵ trong lòng tính toán, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên khác hang đá bên trong đang tu luyện Nam Chi Hạ. Vỗ một cái chữ vật đại, lấy ra hai khối thượng cổ linh thạch giữ tại trong tay. Thượng cổ linh thạch bên trong tinh thuần linh lực, phối hợp hắn phục dùng thuật cùng đạo dẫn thuật, gần như là mới hấp thu vào thể nội, liền có thể trực tiếp hóa thành linh lực rót vào kinh mạch, hút vào đan điền. Hiệu suất so tay cầm nguyên tinh tu luyện tăng lên mấy chục lần không thôi. Bực này chân quý tài nguyên, không ít dẫn khí hậu kỳ tu sĩ đều không có, một dạng cũng là tại đột phá sông quan thời điểm mới sẽ sử dụng. Nhưng Triệu Vô Kỵ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Lúc này trong tay đã có 7 khối thượng cổ linh thạch, lấy ra 2 khối dùng để tu luyện nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng không thể gỡ trách nhiều. Còn lại 8 ngày, lưu 2 ngày trở về lối đi ra, còn phải cầm tới cái kia cung vũ thu thập âm dương tịnh đế liên. Hắn thu nhiếp tinh thần, nhanh chóng hấp thu thượng cổ linh thạch bên trong mở mịt hùng hậu linh lực tu luyện. Âm dương châu mặt ngoài, tu vi tiến độ mắt trần có thể thấy bắt đầu sóng gió nổi lên. Cùng lúc đó, bí cảnh chỗ sâu cấp 4 linh mạch phía dưới, một gốc đen nhánh đại thụ tại gần như móc sạch đường hầm chỗ sâu vô thanh đứng sừng sững. Rễ của nó như cầu long một dạng, đâm vào hóa đá linh mạch chỗ sâu. Thân cây mặt ngoài che kín mạch máu một dạng màu đỏ sẫm đường vân bên trong chạy xuôi lấy sền sệt hình quang chất lỏng tán cây chỗ rủ xuống vô số tia hình dáng khí căn, mỗi cái cuối cùng đều quấn quanh lấy một viên khô quắt tu sĩ đầu, đây đều là quá khứ chết tại bí cảnh bên trong người chết đại não. Hôm nay đã sớm hóa thành chất dinh dưỡng, chỉ còn lại lỗ trống trong hốc mắt, ngẫu nhiên lóe qua một sợi bị tiêu hóa hầu như không còn ký ức tàn phiến. Đại thụ nơi trọng yếu, viên kia do mấy trăm viên đại não dung hợp mà thành cự hình nhễu thịt chậm rãi nhúc nhích, mặt ngoài nô lên mặt người hình dáng khép mở lấy đôi môi, phát ra khàn khàn than thở. Đã bao nhiêu năm, nó không những không có chờ tới muốn tin tức, ngược lại không ngừng bị tiến vào bí cảnh tu sĩ cướp đoạt đi nó tài phú, nó tài nguyên, nó sinh mệnh. Mà cho đến hôm nay, ngoại giới nhưng là cái kia kinh khủng mạt pháp chi thế, cho dù là dựa vào đi qua truyền thừa kéo dài hơi tàn còn sống sót cường đại vương triều, cũng là suy bại lộ ra mục nát, để nó chẳng thèm nó tới. Không tìm được cái kia trong truyền thuyết bảo vật, khó mà vượt qua mạt pháp kiếp nạn, nên đón linh khí khôi phục mùa xuân. Lúc này, dễ cây núp đích, lại mới thêm mấy cái tươi mới náo đại. Lỗ trống trong hốc mắt, lưu chuyển qua trước khi chết bị Triệu Vô Kỵ khống chế cùng chém giết hình ảnh, thần kinh mạng lưới một dạng sợi nấm lập tức phân tích lên thuật pháp lộ số. Khống chế âm hồn khống chế khôi lỗi thuật pháp. Ngược lại là hiếm thấy. Tựa như vô số nhọn một dạng đại não khẽ run, hồi tưởng lại một đoạn xa xưa ký ức. Khi đó cổ xưa tông trong môn, có người cầm âm hồn viên, cũng có thể khống chế âm hồn. Đột nhiên, một cái khác tươi mới đại não trong trí nhớ đoạn ngắn, hấp dẫn nó chú ý hoàn thượng. Lão gia hỏa này lại còn không có chết, ha ha ha. Đáng tiếc, hắn sớm bộc lộ tại rồi mảnh này thiên địa. Cuối cùng khó thoát một kiếp. Tính toán tưởng tận tất cả, mệnh số cuối cùng không địch lại số trời. Chương 180, cùng đào linh mạch, cổ xưa ma thụ, lối ra tàn sát, 3, chương 180, cùng đào linh mạch, cổ xưa ma thụ, lối ra tàn sát, 3, bí cảnh bên ngoài, bầu không khí ngưng trọng như sát. Đáng chết. Vô thượng động thiên động chủ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn sớm đã nhận được động thiên truyền tin, biết được đạo tử Hồng Ngạn Hy hồn đang cùng với Phương Thanh Hàm hồn đang đã vỡ vụn tin tức. Duy nhất còn khiến hắn an tâm, chính là Nam Chi hạ vị này thánh nữ hồn đang còn vẫn còn tồn tại. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, đáy mắt ẩn giấu sắc cơ, nhưng lại không thể không kiềm chế lửa giận. Rốt cuộc, bí cảnh hung hiểm, đệ tử tổn hại vốn là chuyện thường, nhưng đạo tử cái chết, nhưng tuyệt không phải bình thường. Hừ, cho đến hôm nay, ta Bạch Cốt Động Thiên đã có 5 vị đệ tử mệnh đang vỡ vụn, một người trong đó vẫn là dẫn khí tầng 6 hạch tâm đệ tử. Bạch Cốt Động chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm sâm, tại mọi người trên mặt thổi qua, cuối cùng rơi vào cổ tu đạo sĩ cùng tướng quân trên thân, lần này bí cảnh mở ra, tổn hại nhiều như thế, gần như toàn quân bị diệt, chẳng lẽ có người trong bóng tối cản trở? Cho cười. Thanh Minh Động Thiên động chủ cười nhạo một tiếng, bí cảnh vốn liền là sinh tử lịch luyện chỗ, tài nghệ không bằng người, chết rồi liền chết rồi, không cần kiếm cớ. Ta Thanh Minh Động Thiên cũng là tổn hại không ít, ai tới nói lời công đạo? Ngươi. Bạch Cốt Động chủ trợn mắt nhìn, toàn thân linh lực gần ẩn cuộn cuộn. Huyền Tiêu Động Thiên động chủ thản nhiên nói, Bạch Cốt Động chủ ngược lại là bỏ được, cuối cùng cho mỗi một vị đệ tử đều xếp đặt hồn đăng, ta Huyền Tiêu Động Thiên ngược lại là chỉ cho một vị đệ tử xếp đặt hồn đăng, đệ tử kia vẫn còn tồn tại, nghĩ đến lý nên là tất cả mọi người không ngại. Hắn lời nói dừng lại, âm dương quái khí cười nói, có chút động thiên đệ tử vàng trao lẫn lộn, tự nhiên khả năng tử thương thảm trọng. Hèn mạn. Bạch Cốt Động chủ giận dữ. Trung Khuê ngồi ngay ngắn một bên, bình chân như bại, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, như tại thưởng thức cuộc nháo kịch này. Nhưng rất nhanh hắn lại giả bộ sắc mặt âm trầm, một bộ nhà mình đệ tử đồng dạng tổn hại nghiêm trọng tình huống. Hoa Thanh Xương cùng đã chạy đến Nghiêm Lam đứng nghiêm một bên góc nhỏ, lông mày cau lại, ánh mắt tại mọi người ở giữa dao động, sau cùng rơi vào Trung Khuê trên thân. Không hợp lý. Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một tia lo lắng. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe Trung Khuê khoan thai mở miệng, chư vị hà tất tranh chấp. Bí cảnh hung hiểm, tổn hại đệ tử đúng là bình thường. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hướng Vô Thượng Động Thiên động chủ, nếu là có người lòng mang ý đồ xấu, mượn bí cảnh tay diệt trừ đối lập, cái kia có thể liền coi là chuyện khác rồi. Lời vừa nói ra, chúng người thần sắc khác nhau. Vô Thượng Động Thiên động chủ trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Trung Khuê, ngươi lời này ý gì? Ta Vô Thượng Động Thiên thế nhưng là hao tổn một vị đạo tử cùng một cái ngày trước dự quyết thánh nữ. Trung Khuê mỉm cười, lại không đáp lời, chỉ là nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, tư thái thong dong. Hoa Thanh Xương cùng Nghiêm Lam trong lòng còi báo động mãnh liệt, càng là thầm nói không ổn. Cái này Trung lão quỷ, tựa hồ là có cái gì chúng ta không rõ ràng lưu đồ. Nghiêm Lam truyền âm Hoa Thanh Xương. Hoa Thanh Xương trong mắt hàn mang chợt lóe truyền âm, nếu là Vô Kỵ có chuyện gì ta muốn cái này Trung lão quỷ bệnh đến bồi táng, sư tỷ, ngươi ý thế nào? Ha ha ha. Nghiêm Lam che miệng cười khẽ, hai mắt meo lại nguy hiểm độ cong. Sư muội chẳng lẽ coi là ta không muốn cái này Trung lão quỷ bệnh, nhưng ta càng không muốn. Chúng ta cái kia bảo bối sư điệt có mất mát gì đâu? Nàng trong mắt đỏ thấm sát cơ chợt lóe. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến bí cảnh lối ra mở ra cuối cùng 3 ngày. Lúc này, bên trong lối đi ra, trắng xám linh vụ như sắp chết cự thú thổ tức, tại dạn nước vách đá ở giữa bốn chỗ quần quật. Tốt năm tốt ba động thiên tu sĩ tại cái này 2 ngày, phân phân từ bốn phương tám hướng hốt hoảng lướt đến. Những người này từng cái pháp bảo tổn hại, thần sắc kinh hoàng, giữa lẫn nhau duy trì để phòng khoảng cách, chỉ muốn mau chóng rời đi mảnh này đáng chết bí cảnh đi ra ngoài. Bạch Cốt Động Thiên người gần như diệt sạch, đến bây giờ một cái cũng không thấy. Một tên Huyền Tiêu Động Thiên đệ tử che lấy rướm máu ngực, ánh mắt quét qua tụ tập cùng nhau đám người. Chết rồi, đều đã chết. Có một nhóm thần bí cường đại người mặc linh giáp tu sĩ bốn chỗ săn giết chúng ta. Một cái Viêm Linh Động Thiên nữ tu sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ, ta hai vị sư huynh đều đã chết. Ta gặp ba cái nam tu, nhưng bọn họ chỉ là cướp đi ta đồ vật, cũng không giết ta. Một cái Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ sống sót sau hai nạn may mắn nói. Mấy cái Thanh Minh Động Thiên tu sĩ sợ hãi không thôi, ánh mắt tại Lâm Lang Động Thiên tu sĩ cùng cách đó không xa còn lại hai cái huyết thi khôi ở giữa dao động. Quý Mặc Bạch sắc mặt tâm trầm, trong tay nhẹ vô về đã đứt gãy cô vân kiếm, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hắn tại mê ảnh lâm phụ cận, gặp rồi một cái thần bí cường đại nữ tu dẫn đội địch tu. Suýt nữa bị đối phương lấy quỷ dị chú pháp khống chế, hạnh là cô Vân kiếm hộ thân, đem hết toàn lực miễn cưỡng đào thoát. Đây là đối phương tựa hồ không có ý định đuổi giết hắn, nếu không thì Quý sư minh, Triệu sư đệ thế nào còn chưa chạy đến, hắn sẽ không cùng đám người kia đụng tới xảy ra chuyện sao? Một bên Huyền Cơ Phong bí truyền thường minh thì nói, Triệu sư đệ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Bên cạnh, Lỗ Vinh Niên thần sắc hoảng hốt, trong đầu không khỏi lướt qua tại Dược Vương Sơn gặp đạo thân ảnh kia. Lúc ấy hắn miễn cưỡng thoát khỏi chú pháp khống chế, hoảng hốt bỏ chạy. Sau đó nghĩ lại, đạo kia tại Bạch Cốt Động Thiên tu sĩ cùng huyết thi khôi sau đó đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tựa hồ liền là Triệu sư đệ. Nếu là Triệu sư đệ khi đó trượng nghĩa xuất thủ, lại xảy ra bất chắc. Nếu thật là Triệu sư đệ, Lô Vinh Niên than thở, nắm chặt nắm đấm, ta cái mạng này. Lúc này, cách đó không xa trong bóng tối, chín cái người mặc băng lãnh long văn huyền giáp vương triều tu sĩ đang xa xa quan sát đến bí cảnh lối đi ra tình trạng. Vị Triệu Vô Kỵ khống chế cung sư huynh bình thản nói, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đã hao tổn ba người, lại giết đi qua xử lý bọn họ đã không có ý nghĩa, ta ý định dẫn đội trở về. Một bên mang theo chim mông nhị sư tỷ hừ lạnh, cung sư huynh lúc nào trở nên nhân từ như vậy rồi? Những người này nhìn thấy chúng ta thân ảnh, nếu không đem bọn hắn bằng diện, những cái kia Thiên Nam động chủ tất nhiên có thể suy đoán ra bí cảnh còn có cái khác cửa ra vào, thậm chí suy đoán ra chúng ta tới trải qua. Giọng nói của nàng băng lãnh quyết tâm, bọn họ phải chết. Lâm Lang động thiên cùng Thanh Minh động thiên nhóm người này cũng phải mang về. Cung sư huynh lắc đầu nói, lấy chúng ta trước mắt thực lực, nếu toàn diệt hoặc bắt sống bọn họ, tất có thương vong. Mà lại ngươi đừng quên, Vương trưởng lão khuyên bảo qua, mảnh này bí cảnh chỗ sâu có vấn đề, chúng ta nhất thiết phải sớm 2 ngày trở về, để phòng xảy ra bất trắc, thời gian không nhiều lắm. Nhị sư tỷ cười lạnh, chỉ bằng những ngày tạm ngư, chúng ta toàn diệt bọn họ, có gì nguy hiểm? Nàng ánh mắt vừa chuyển, đặc biệt là sư huynh ngươi, một người cũng đủ để quét ngang bọn họ. Húng chi Lâm Lang động thiên cùng Thanh Minh động thiên tu sĩ đều có thể trực tiếp lấy huyết mạch chú khống chế. Cung sư huynh lắc đầu, ngươi khinh thường bọn họ rồi, ta tiếp xúc qua một người trong đó, liền là trung động chủ muốn diện trừ Triệu Vô Kỵ, hắn rất mạnh, huyết mạch chú đối với hắn thì vô dụng. Ngươi không phải hắn đối thủ, ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, liền thừa dịp hiện tại đi. Hắn không muốn nói thêm nữa, xoay người nói, Tiểu Lục tiểu bát, chúng ta đi, nơi này giao cho các ngươi nhị sư tỷ. Hỗn đản. Nhị sư tỷ cắn răng, không cam lòng mắt thấy cung sư huynh thân ảnh rời đi, chợt nhìn về phía trước, cười lạnh nói, không có cung sư huynh tương trợ, chúng ta 6 người cũng có thể toàn diệt bọn họ. Nhưng nàng ánh mắt lấp lóe hàn mang, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia Triệu Vô Kỵ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cuối cùng để cho cung sư huynh đều kiêng kỵ. Đông Dương phất tay, dưới mặt nạ truyền ra sát khí nghiêm nghị thanh âm, các ngươi đi, ngoại trừ Lâm Lang động tiên cùng Thanh Minh động tiên tu sĩ mang đi, cái khác một mực không lưu. Triệu Vô Kỵ, giao cho ta. Chương 181, kiếm trạng hậu kỳ, họ Hoa đi tù, cứu xuống toàn trường. 1, chương 181, kiếm trạng hậu kỳ, họ Hoa đi tù, cứu xuống toàn trường. 1, cung sư huynh rời đi bí cảnh lối ra khu vực phía sau, thân hình như quỷ mị một dạng qua lại trắng xám linh vụ ở giữa. Không bao lâu liền tại một nơi ẩn nấp khe núi tìm được Triệu Vô Kỵ cùng Nam Chi Hạ thân ảnh. Hắn quỳ một chân trên đất, từ trong túi chứa vật bưng ra một gốc linh quang tràn ngập các loại màu sắc liên hoa. Âu Dương Tịnh Đế liên thân thân như phỉ thúy tạo hình, hai đóa đồng thời mà sinh nụ hoa một đen một trắng, cái đen như mặc ngọc ngưng đêm, cái trắng như sương tuyết mới tách. Cánh hoa biên giới lưu chuyển lên tinh mịn linh văn. Nhụy hoa chỗ riêng phần mình lơ lửng một giọt thể lỏng linh khí, hoa đen nhị bên trong là huyền âm chi khí, hoa trắng nhị bên trong ẩn thuần dương chi tinh, lẫn nhau cuốn giao thành thái cực hình dạng, tỏa ra làm người sợ hãi âm dương đạo vận. Bẩm chủ thượng, cái này sen đã gần đến thành thục, chỉ cần lấy thượng cổ linh thạch thai nghén 5 ngày, liền có thể hoàn toàn nở rộ. Cung sư huynh túi đầu nói, thanh âm ngột ngạt như sắt thép va chạm. Đây chính là có thể khiến hai vị phong chủ lại đột phá tiếp bảo vật. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay va chạm cánh hoa, có thể cảm nhận được trong đó bành trướng âm dương chi lực, vớt cằm nói, ngược lại là bớt đi ta đợi thêm 3 ngày. Hắn đông nhiên ngước mắt, vị kia họ Hoa nhị sư tỷ, nhưng là khăng khăng tàn sát. Cung sư huynh dưới mặt nạ cao mày, nàng nhận định quy củ, nhất thiết phải diệt khẩu, thuộc hạ. Khuyên can vô hiệu. Không ngại. Triệu Vô Kỵ tay áo phất một cái thu lên linh liên, trong mắt kim mang chợt hiện lại ẩn, ngươi mang những người còn lại giữ nguyên kế hoạch rút lui, nơi đây ta tới xử lý. Đợi cung sư huynh đám 3 người hóa thành bóng đen tiêu tán, hắn chuyển hướng Nam Chi Hạ cười khẽ, xem ra cần phải hoạt động gần cốt, vị tiên nhị sư tỷ, tựa hồ rất là khó chơi à. Nam Chi Hạ trong tay áo thanh loan kiếm kêu khẽ, trong đôi mắt đẹp chiến ý bốc lên, tư thế yên ngang, đúng lúc ta mới vừa đột phá dẫn khí tầng 6, ngươi những ngày qua lại dạy ta không ít ngự kiếm kỹ xảo, ngược lại là có thể tìm người thử một chút. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành thanh bạch hai vệ đột quang, lướt về phía trước bí cảnh lối đi ra chiến trường. Lúc này, bí cảnh lối đi ra, một cỗ trắng xám linh vụ bị lăng lệ kiếm khí cùng pháp khí xé rách, năm đạo người mặc long văn huyền giáp thân ảnh như quỷ mị xuyên thẳng chiến trường ở giữa. Những nơi đi qua huyết hoa nở rộ, vẹn vẹn 5 người liền đè ép hơn 10 tên động thiên tu sĩ đánh. Cái này hơn 10 tên động thiên tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ là dẫn khí tầng 6, mà 5 tên vương triều tu sĩ lại mỗi cái đều là dẫn khí tầng 6 thực lực, pháp khí linh giáp càng là vô cùng hoàn hảo. Đinh đinh đinh, keng. Động thiên các tu sĩ phụ lục, pháp khí đện ở vương triều tu sĩ bên ngoài cơ thể huyền giáp bên trên, tuy là miễn cưỡng xé rách vòng bảo hộ, cũng chỉ có thể kích thích trận trận tia lửa, ngay cả một đạo dấu vết đều không thể lưu lại. Mà 5 tên vương triều tu sĩ đánh ra pháp khí, phụ lục, thuật pháp đều là mạnh hơn động thiên tu sĩ quá nhiều, chiến trường gần như là nghiêng về một bên cục diện. Khác một bên, Lâm Lang động thiên cùng Thanh Minh động thiên tu sĩ giờ phút này lại đều đã là thân chúng huyết mạch chú, trạng thái ngơ ngơ ngắc ngác. Chỉ có kiếm tâm thông minh ý chí kiên định Quý Mặc Bạch còn có thể đối kháng huyết mạch chú khống chế, thực sự căn bản là không có cách di động hoặc tham dự đấu pháp. Đáng ghét, cuối cùng là cái gì chú pháp? Vì cái gì có một loại cho ta muốn mất đi chống cự thuận theo bọn họ cảm giác. Quý Mặc Bạch thân hình run rẩy, trong tay cô vân đoạn kiếm cùng nhau rung động gào thét. Hắn trong lòng điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ thẫm, cái trán nổi gân xanh. Ta tuyệt không bị khống chế. Hắn trong tay cô vân đoạn kiếm đột nhiên tiến phát ra lóa mắt hàn mang. Gầm nhẹ một tiếng, mũi kiếm đảo ngược đâm thẳng trong ngực ba tấc. Cũng không phải là tự sát, mà là lấy kiếm ý dẫn động bản mệnh tinh huyết. Thoáng chốc hắn toàn thân run lên, toàn thân hiện ngàn vạn tinh mịn vết kiếm. Mỗi một đạo đều chảy ra rực rỡ huyết châu, nhìn thấy mà giật mình. Hừ, một cỗ kinh người kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, đem huyết vụ đánh tan, hóa thành đầy trời đỏ tươi kiếm ý xông vào thức hải. Lập tức, thức hải ký ức chỗ sâu, rất nhiều năm trước bị động thiên chấp sự hạ chú âm trầm đáng sợ cảnh tượng hiện hiện. Cỗ này màu máu kiếm ý xông qua, lập tức đem quấn quanh thần hồn xám đen chú văn chém thất linh bát lạc. Quý Mặc Bạch thất khiếu chảy máu, lại nhếch miệng cười to, ai có thể loạn ta kiếm tâm? Hắn lời còn chưa dứt, toàn thân lại đột nhiên hiện ra càng nhiều xiềng xích hình dáng chú văn, chính là càng sâu tầng huyết mạch chú bị phát động. Quý Mặc Bạch rên lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, kiếm gãy cắm sâu vào khe đá mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối diện năm tên Long Văn Huyền Giáp tu sĩ trắng trợn tàn sát. Mà chính mình, nhưng căn bản vô pháp phản kháng, khó mà huy kiếm. Loại này bản thân hoàn toàn không nhận khống chế trường khống, khiến hắn như muốn phát cuồng. Liên vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến giống như quần quần như sấm rền kiếm minh. Rào rào, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, tại không trung nổ tung. Rất nhiều tu sĩ nghe đến cái này chấn động nhân tâm, thu chặt tiếng sấm ngáy mắt. Chói mắt thiểm điện lam quang liền bội chợt chạy nhanh qua, màu lam kiếm hồng như thiên hạ chút xuống. Trong nháy mắt đem phía trước nhất một cái vương triều tu sĩ ngay cả người mang giáp chém thành hai khúc, thân hình khoảnh khắc đông kết thành rồi tảng băng, ngã xuống đi. Sau một khắc, kiếm quang chợt lóe, như điện tiệm lôi minh. Kiếm quang phân tán hóa thành du long hình dạng, đem bốn người khác nháy mắt bước lui hơn 10 trượng bên ngoài, phân phân hộp máu tay cụt. Một người trong đó càng là nằm xuống liền ngã xuống đi, tầng tầng ngã tại mặt đất. Hai kiếm, giết hai người, trọng thương ba người. Kiếm quang tán hết chỗ, tiếng sấm kịch liệt. Ai? Không trung ba tên huyền giáp tu sĩ lão đảo ổn định thân hình, dưới mặt nạ sắc mặt kỳ biến. Bọn họ cho rằng là ngạo long văn linh giáp giờ phút này cuối cùng che kín băng tinh vết rách. Một người cầm đầu cổ học nhấp nô chăm chú nhìn phía trước thân ảnh, cả kinh nói, dẫn khí tầng 8, còn có trong truyền thuyết kiếm khí lôi âm. Đây không có khả năng. Giữa không trung, Triệu Vô Kim một bộ áo tím thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ngạo nghệ trong tràng, chắp tay đứng ở giữa không trung, quần áo phất phới, hấp dẫn tới toàn trường tất cả tu sĩ chấn kinh ánh mắt. Cách đó không xa quan chiến nhị sư tỷ càng là kinh ngạc từ sơn nham bên trên đứng người lên, con ngươi chợt co, nhất thời rõ ràng cùng sư minh nói tới lợi hại, kết quả là bực nào lợi hại. Dẫn khí tầng 8, kiếm khí lôi âm. Trận này nàng tại bí cảnh bên trong chăm chỉ tu luyện, cũng chỉ là mới vừa đột phá dẫn khí tầng 7 mà thôi. Bốn phía còn sót lại động thiên các tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy đột nhiên hàng lâm Triệu Vô Kỳ, càng lại như người chết chìm bắt lấy vô nổi. Là Lâm Lang động thiên bị đạo huynh kia. Hắn thật mạnh. Dẫn khí tầng 8, kiếm khí lôi âm. Quý Mặc Bạch ho khan máu ngẩng đầu, mơ hồ tầm mắt bên trong, đạo kia áo tím thân ảnh toàn thân quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh lực. Khoe miệng của hắn không khỏi toét ra một tiếng cười, không hổ là từng đem ta đánh bại. Gia hỏa này, nguyên lai, hôm đó tại cô vân kiếm quật bên trong kiếm khí lôi âm, thật là hắn. Triệu Vô Kỳ, chớ có ngông cuồng. Lúc này, nhị sư tỷ đột nhiên một tiếng quát chói tai, hóa thành một đạo đỏ thấm huyết hồng xuyên vào trong tràng. Những nơi đi qua, trắng xám linh vụ như nước sôi một dạng nổ tung, nàng hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Ta cũng không tin, người này thật có thể đạo thoát huyết mạch chú. Lại là chiêu này. Triệu Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không cảm giác, nhìn hướng một bên khác bị trọng thương ba người, nghiêng đầu hỏi: "Giao cho ngươi, có thể có vấn đề." Nam Chi Hạ việc nhân đức không ngừng ai, thanh loan kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, tử nhãn bên trong chiến ý sáng rực, hiện lộ hết ngày trước hoàng thành vô thượng thánh nữ chi uy, mới đột phá dẫn khí tầng 6, có ngươi trận này chỉ điểm dạy dỗ ta kiếm khí ngưng kia, đang cần mài kiếm thạch. Lời còn chưa dứt, nàng phi kiếm lướt đi, mũi kiếm phun ra bảy đạo lăng lệ tiếp kiếm, đem đối diện ba người tất cả đường đi toàn bộ phong kín. Triệu Vô Kỳ gật đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng thần sắc kinh ngạc phát hiện pháp chú mất đi hiệu lực nhị sư tỷ. Huyết mạch chú cuối cùng thật vô dụng. Vậy liền, cho ta chói. Nhị sư tỷ trong mắt hàn quang lóe lên, 10 ngón đột nhiên đan sen, đầu ngón tay tiến phát ra mấy chục đạo nhỏ như sợi tóc tơ đen, lặng yên không một tiếng động hướng Triệu Vô Kỳ toàn thân đại huyệt quấn quanh mà đi. Thực tâm truyền hồn thi. Thuật này lấy bản thân tinh huyết vi dẫn, ngưng tụ thành vô hình vô chất âm độc tơ máu. Một khi chui vào địch nhân thể nội, liền có thể gặm nhấm kinh mạch, nhiễu loạn linh lực, thậm chí nhất thời khống chế đối phương hành động. Tơ đen yếu ớt giang trường, tại trắng xám linh vụ che lấp lại gần như không thể phát giác. Cùng lúc đó, nàng trong tay áo một tia ô quang bắn nhanh ra, hẳn là một cái khắc đầy âm sát phủ văn tang hồn đinh thẳng đến Triệu Vô Kỳ mi tâm. Càng có một thanh đỏ thấm phi kiếm từ sau lưng nàng phóng lên tận trời, thân kiếm quấn quanh lấy giữ tận huyết giao hư ảnh, phát ra chói hai tiếng rít, xé rách trường không chém hướng Triệu Vô Kỳ cái cổ. Ba chiêu tề xuất, sát cơ lạnh thấu xương. Nhưng mà Triệu Vô Kỳ chỉ là ngước mắt ở giữa, kiếm chỉ vươn ra. Phá. Đầu ngón tay hắn quơ nhẹ. Hàn phách phi kiếm hóa thành một đạo quấn quanh lôi quang màu lam kiếm hồng đột nhiên bay ra. Kiếm khí chưa đến, lôi âm trước chấn. Cong. Đỏ thâm phi kiếm cùng màu lam kiếm hồng chạm vào nhau nháy mắt, giống như bỗng nhiên một cái sét giữa trời nổ vang, huyết giao hư ảnh kêu rên tán loạn, thân kiếm càng là bao trùm băng tinh băng liệt. Mà đạo kia tang hồn đinh mới vừa tới gần Triệu Vô Kỵ trong vòng ba thước, liền bị quanh người hắn lưu chuyển vòng xoáy linh lực xoắn thành một miệng. Tơ đen lưới vong còn chưa khép lại xâm nhập thể nội, Triệu Vô Kỵ thân ảnh lại đột nhiên mơ hồ. Cái gì? Nhị sư tỷ còn người chợt co. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Vô Kỵ đã như gió mát tiêu tán ở tại chỗ, tang hồn đinh cùng băng liệt phi kiếm chỉ đánh trúng vào đạo đạo huyễn ảnh phi phong nhấc lên tàn ảnh. Mà hắn chân thân cuối cùng quỷ mị xuất hiện tại nhị sư tỷ phía sau 10 trượng, áo tím phấp phới. Nhị sư tỷ sống lưng phát lạnh, mạnh mà chuyển thân. Đã thấy Triệu Vô Kỵ chập ngón tay như kiếm, võ tu chân ý ngưng kết kiếm khí lôi âm, nhẹ nhàng cách không bạch một cái. Ầm ầm. Lôi âm nổ vang. Hắn tóc dài đầy đầu của mũ, hai con ngươi như lôi quang lập lòe uy thế bắn ra bốn phía. Một đạo so lúc trước càng lăng lệ kiếm hồng liệt không mà tới. Nhị sư tỷ hốt hoảng tế ra hộ tâm kính pháp khí mới vừa sáng lên linh quang, liền bị đánh thành hai nửa, dư uy không giảm, đưa nàng trước ngực long văn linh giáp xé mở một đạo dữ tợn vết nứt. Nhị sư tỷ hộp máu nhanh lùi lại, mặt nạ băng liệt, mũi kiếm thấu tim mà qua lúc, trắng xanh trên mặt còn ngưng kết lấy không thể tin thần sắc. Ầm. Thi thể rơi xuống đất kích thích bụi mù, toàn trường tĩnh lặng. Dẫn khí hậu kỳ, liền dạng này bị giết. Quý Mặc Bạch lay động đứng người lên, ho ra máu thì thảo. Đã thấy không trung Triệu Vô Kỵ đã chắp tay thu kiếm, giống như giết chết vị này cường hoành dẫn khí hậu kỳ địch tu, chỉ là tiện tay nghiền chết chỉ còn kiến hôi đơn giản. Chương 182, kiếm trạng hậu kỳ, họ Hoa địch tu, cứu xuống toàn trường. 2, chương 182, kiếm trạng hậu kỳ, họ Hoa địch tu, cứu xuống toàn trường. 2, khác một bên, chiến cuộc say xưa. Nam Chi Hạ kiếm tẩu thiên phong, thanh loan kiếm mà tại chiến đấu bên trong ngưng tia thành lưới, phân hóa ra 24 đạo hư ảnh, đem ba người tàn phá linh giáp lại lần nữa xé mở miệng máu. Một tên tay của huyền giáp tu sĩ bạo khởi gầm thét thôi động pháp khí, đã liều mạng, lại bị Nam Chi Hạ bóp nát Lý Đại Đạo cường phủ tùy tiện tránh đi. Trở tay điều động phi kiếm liền đánh bay pháp khí, mũi kiếm thuận thế đâm vào hắn huyết hầu. Cái thứ nhất, nàng xoay người thời gian dây cột tóc tung bay, còn lại hai người kinh hãi đối mặt, cái này nữ tử rõ ràng là bắt bọn hắn uy chiêu luyện kiếm. Đây quả thực là vô cùng độc nhã. Nếu không phải bọn họ đều bị trọng thương, há có thể bị bực này thiên nam tu sĩ tùy tiện cầm xuống, cùng với nàng liều mạng. Trước khi chết kéo nàng một cái đệm lưng, không lỗ. Cái kia hai tên Long Văn Huyền Giáp tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Một người bấm niệm pháp quyết, muốn dẫn bạo bản mệnh pháp khí, một người khác thì cắn chốt lưỡi toàn thân huyết quang tăng gọn, hiển nhiên là muốn thi triển đồng quy vu tận cấm thuật. Nhưng mà, chỉ quyết còn chưa kết thành, hai người đột nhiên thân hình trì trệ. Thể nội dâng trào linh lực lại như suối đông một dạng ngưng giáp khó đi, kinh mạch ở giữa như có vô hình gông xiềng đột nhiên thu chặt. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó kinh sợ gầm nhẹ, đã thấy cách đó không xa Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay lặng yên rủ xuống một sợi chưa tàn khí tức. Khí cấm thuật. Nam Chi Hạ ánh mắt chợt bày ra, kiếm quyết dẫn động, thanh loan kiếm thừa cơ như kinh hồng lực ảnh. 24 đạo kiếm kia đột nhiên thu thúc thành một đạo rực rỡ lưu quang. Suy, suy. Hai tiếng nhẹ vang lên qua đi. Hai người trong cổ đều phun điểm một cái hồng mai, lảo đảo quỳ xuống đất lúc, trong mắt vẫn ngưng kết lấy khó có thể tin tuyệt vọng không cam lòng. Đánh xong thu công, Nam Chi Hạ thu kiếm bên người, lại là mắt đẹp hờn mát, dây cột tóc theo chuyển thân hoạt động bung lên một đường vòng cung. Khỏe môi hơi bệnh, ta nói ta hành, Vô Kỵ ngươi nhưng lại âm thầm ra tay. Nhất thời nhịn không được. Triệu Vô Kỵ cười nhẹ một tiếng tới gần, ngươi thân là vô thượng thánh nữ, kiếm pháp thông huyền, tự nhiên có thể chém hết quỷ quái. Hắn xích lại gần nửa bước, thanh âm ép tới chỉ có nàng có thể nghe thấy, nhưng nếu để cho cái kia huyết bạo tảng ra, ô uế ngươi mép ấy. Vi phu coi như không muốn ôm ngươi rồi. Nam Chi Hạ lỗ thai đột nhiên nhiễm lên mặt đỏ, mũi kiếm tranh mà về vỏ, quay mặt chỗ khác ngâm nhẹ, miệng lưỡi chân chu. Trong tay áo lại trở tay bóp lấy bên hông hắn thịt mềm vặn một cái, đổi lấy hắn ra vẻ khoa trương hút không khí âm thanh. Hai người phen này mặt mày giao phong bất quá trước mắt, cũng đã để cho nơi xa trọng thương Quý Mặc Bạch nhìn đến khỏe miệng co giật. Cái này Triệu sư đệ, là lúc nào đem vô thượng động thiên thánh nữ lửa gạt chạy rồi? Chẳng lẽ liền là lần trước quan hệ hữu nghị thời điểm? Đột nhiên Triệu Vô Kỵ thần sắc nghiêm lại, giả bộ cùng Nam Chi Hạ cũng không có quá sâu quan hệ, áo tím bay thấp hạ giữa không trung. Bốn phía may mắn còn tồn tại động thiên các tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, kính sợ cùng cảm kích ánh mắt phân phân xen lẫn rơi vào Triệu Vô Kỵ trên thân. "Đa, đa tạ Triệu đạo huynh." Có người run rẩy phải quỳ lạy, lại bị hắn tay áo gió hơi nâng mà lên. Tuy là hai đầu huyết thi khôi, trong đó một đầu cũng tại người khác dưới ánh mắt kinh ngạc vì một chân trên đất, cốt chảo giao nhau hành rồi cái cổ lễ. Thư thôi trong hốc mắt, hai điểm huyết mang chừng chừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ giả bộ không nhận biết đầu này cắn thuốc huyết thi khôi, vội vàng phất tay áo vượt qua. Đối diện, Quý Mặc Bạch lấy kiếm gãy chống đất, ho khan máu cười to, "Triệu sư đệ hôm nay quả nhiên là ai, không đúng, hôm nay hẳn là xưng ngươi là sư minh." Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Triệu Vô Kỵ trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết chỗ thi y y dược thuật bao phủ vết thương, sinh sinh phía sau nối lời nói nghẹn thành rồi kêu rên. Lấy Triệu Vô Kỵ hôm nay thực lực, đã là không sợ hiện ra một chút không thuộc về Lâm Lang động tiên trong tàng kinh các thủ đoạn. Thì như y y dược thuật một chút ra lông kỹ nghệ, lại tỉ như thần bí khí cấm thuật các loại. Không người có thể truy cứu cái gì, tuy là thân cận hai vị phong chủ hỏi dò, hắn cũng đều có thể lấy nói là tại bí cảnh bên trong đạt được thượng cổ thuật pháp. Lần trước, cứu xuống Lô Mộ, hẳn là Triệu sư minh. Lô Binh Niên hổ thẹn chắc tay, Lô Mộ lúc ấy tâm thần ngây ngô, chưa chiến trước trốn, thật là không nên, Lô Mộ nơi này còn có hai viên kim hà đâu, mời Triệu sư minh ngươi nhất định phải nhận lấy. Hắn đông dương giải khai bên hông túi thuốc, lấy ra hai viên kim hà đâu, trịnh trọng chuyển ra. Cái này không tốt lắm đâu. Triệu Vô Kỵ vội vàng chối từ, thấy đối phương thái độ kiên quyết, nghĩ đến cái này linh tài sau khi ra ngoài, không chừng liền thành đầu tiên, lúc này liền nhận lấy. Cái này Kim Hà Đâu đối với hắn hôm nay tu vi mà nói, đã là vô dụng. Nhưng lấy bề, lại có thể mang cho Lý Thi Vũ vị này quý phi phục dụng. Lý Thi Vũ lấy huyền âm thể tu luyện cửu chuyển xá nữ lục. Mỗi một chuyển đều có thể đem bản thân coi như lô đỉnh, giúp người để thăng linh tính tư chất. Chỉ có điều càng là sau này, tu luyện càng là gian nan. Trong đó đệ nhất chuyển, liền cần tu luyện tới dẫn kịch 4. Đây cũng là Chiêu Minh hoàng đế từ đầu đến cuối đem nàng nuôi, lại cũng chưa tranh giành nguyên do. Có cái này hai viên Kim Hà Đâu, Lý Thi Vũ tỷ lệ lớn có thể đột phá dẫn khí tầng 3. Còn như dẫn khí tầng 4, vậy liền còn cần một chút thời gian. Đem hai viên Kim Hà Đâu nhận lấy sau đó, Triệu Vô Kỵ liền tại rất nhiều tu sĩ ánh mắt phía dưới, đem một đám vương triều tu sĩ trên thân pháp khí, nguyên tinh các loại chiến lợi phẩm lấy đi. Sắp đến hai tên nữ tu thi thể lúc, ánh mắt của hắn chợt lóe, trực tiếp thu nhập trong túi trữ vật. Còn lại 4 tên nam tu, hắn phân phân lấy xuống mặt nạ kiểm tra xem xét khuôn mặt. Thấy cũng không có một người lại có loại kia quen thuộc thần vận, trong lòng rung lòng. Triệu đạo huynh cao thượng. Huyền Tiêu động thiên tên tu sĩ kia đột nhiên tiến lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên mặt đất thi thể, đạo huynh nhưng là muốn đem những thi thể này mang đi ra ngoài, truy tra những tặc tử kia lai lịch. Triệu Vô Kỵ khẽ giật mình, chợt gật đầu, không sai. Đạo hữu nếu như có ý, không ngại cũng chọn một cụ trở về giao nộp. Hắn chợt chuyển thân, đối cái khác rất nhiều tu sĩ chắp tay, chư vị đạo hữu nếu cần vật chứng, cứ việc lấy đi. Cũng tốt để cho các động tiên trưởng bối nhìn một chút, là phương nào tiểu nhân dám ở ta Thiên Nam địa giới làm càn. Lời vừa nói ra, lập tức liền có thanh minh động tiên tu sĩ cũng tới trước đó lĩnh đi một cỗ thi thể. Triệu Vô Kỵ mắt sáng lên. Thông qua khống chế khôi lỗi, hắn biết rõ, thanh minh động tiên tu sĩ cũng là có thể bị vương triều tu sĩ huyết mạch chú khống chế. Nhưng dưới mắt xem tình huống, hiện nhiên thanh minh động tiên tu sĩ cũng là cùng Lâm Lang động tiên một dạng, đều căn bản không rõ ràng vương triều tu sĩ tình huống. Hắn đưa ra những thi thể này, chính là muốn đem kế liền kế, làm mực nước, vừa cho động chủ trùng khuê làm áp lực, cũng có thể mượn cái khác động tiên tay, đối cái kia vương triều thực hiện trả thù. Nếu là cái khác động tiên sau lưng, cũng có cùng loại thế lực mà nói. Triệu Vô Kỵ nghĩ ngợi, chợt đối Nam Chi Hạ nháy mắt ra dấu, đi tới một bên rừng rậm bên trong, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cô nữ tu thi thể, tháo xuống hai người mặt nạ sau đó. Triệu Vô Kỵ ánh mắt co rụt lại, ánh mắt rơi vào bị hắn một kiếm xuyên tim nhị sư tỷ trên mặt. Quả nhiên, cái này nhị sư tỷ, cùng vị kia bị hắn khống chế tam sư tỷ một dạng, đều là tướng mạo cùng Hoa Thanh Sương có chút tương tự. Nếu là đem cái kia tam sư tỷ lại gọi đến so sánh, chợt nhìn hai nữ tựa như là thân tỷ muội. Mặc dù không giống song bạc hai, dung mạo ngũ quan cũng đã độ cao tương tự. Nhưng có một cái so sánh mấu chốt tin tức chính là, vị này nhị sư tỷ, họ Hoa. Đối phương địa vị sở dĩ càng là tôn sùng, thực lực càng cao, tựa hồ cũng là bởi vì cái này họ. Vô Kỵ, nữ nhân này thế nào? Nam Chi Hạ kinh ngạc nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, không hiểu vị hôn phu này vì cái gì nhìn chằm chằm hai cô nữ thi khuôn mặt sắc mặt biến đổi. Không có gì. Triệu Vô Kỵ thu hồi tầm mắt, khẽ lắc đầu, cao mày nói, ngươi có hay không phát hiện, cái này trong đó một nữ nhân tướng mạo, cùng nhà ta phong chủ có chút tương tự. Cái gì? Nam Chi Hạ kinh ngạc, nhà ngươi phong chủ đẹp như vậy, nữ nhân này lớn lên có thể kém không ít ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại không khỏi dừng lại. Bởi vì cẩn thận chú đáo, nàng phát hiện trên mặt đất nữ thi gương mặt, thật đúng là cùng Hoa Thanh Sương có 4 phần tương tự, liền là càng thêm bình thường chút, khí chất cũng hiện ra cay nghiệt tàn nhẫn, nhìn qua liền khác biệt quá nhiều. Cái này, cũng không coi là bao nhiêu giống nhau, chỉ có thể nói là trùng hợp sao. Nam Chi Hạ lắc đầu chần chờ nói. Sau đó trong lòng nữ nhân trực giác cũng là dần dần thức tỉnh, không khỏi vụng trộm nhìn hướng Triệu Vô Kỵ bên mặt thần sắc. Cái này đoan ra có thể liếc mắt nhận ra cả hai ở giữa 4 phần tương tự, là đúng cái kia băng sơn một dạng phong chủ quá quen thuộc, hay là nàng trong lòng nhất thời dâng lên một loại gấp gáp cảm giác nguy cơ. Hoa Thanh Sương, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh băng sương hàn phách phi kiếm người sở hữu, vẫn luôn là vô thượng động thiên rất nhiều trưởng lão bao quát vô thượng lão mô đều kính sợ đối tượng. Mà lại, hôm nay vị này Hoa phong chủ, càng là ngưng thần cảnh tu vi. Vô Kỵ hắn, hẳn là sẽ không đi, ta là suy nghĩ nhiều. Nàng giữ im lặng bụng trộm quan sát, thấy Triệu Vô Kỵ lại đem hai người thi thể thu lên, âm thầm đem việc này lưu tại trong lòng, đồng thời càng là dâng lên phải trở nên mạnh hơn ý niệm. Trở về, cái kia Quỳ Hoa khấu linh thuật cũng phải nghiên cứu lên tới. Nàng khẽ cắn môi, bên tai đỏ. Triệu Vô Kỵ không hề hay biết, liền dạng này mất một lúc, bên cạnh mình tiểu vị hôn thê cuối cùng liền lượn ra nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Không ngờ nghĩ đến phải thật tốt tu hành song tu công pháp, tương lai tốt chói lại hắn tâm. Lúc này, khoảng cách bí cảnh lối ra mở ra, còn chỉ còn lại 2 ngày rưỡi trái phải thời gian. Triệu Vô Kỵ lúc này liền cùng Nam Chi Hạ lưu tại phụ cận rừng rậm bên trong vừa tu luyện vừa chờ đợi. Trước đây hắn tại cấp 4 linh mạch bên ngoài lấy thượng cổ linh thạch tu luyện, một hơi thở tiêu hao 2 khối thượng cổ linh thạch, lại cũng chỉ là đem tu vi tu luyện đến dẫn khí tầng 8, 421, 600 giai đoạn. Muốn đột phá dẫn khí tầng 9, liền phải lại tiêu hao 1 khối thượng cổ linh thạch. Triệu Vô Kỵ vốn là còn có chút liên tiếp, tiêu hao loại này dùng 1 khối liền ít đi 1 khối bảo vật. Không ngờ mới vừa điểm nhẹ nhị sư tỷ chữ vật đại lúc, liền lại lấy ra 2 khối thượng cổ linh thạch cùng 2 bình cấp 4 linh mạch linh thủy. Cái này hiển nhiên cũng là đối phương trước đó tại cấp 4 linh mạch khu vực thu thập, chuẩn bị mang về giao nộp, lại là vừa vặn bổ sung hắn hao tổn tài nguyên. Còn lại hơn 2 ngày thời gian, không sai biệt lắm hẳn là đủ ta đột phá, sau khi ra ngoài, nếu là động chủ trùng khuê làm loạn. Triệu Vô Kỵ ngước mắt nhìn về phía bí cảnh lối ra phương hướng, đáy mắt hiện hiện một tia tàn nhẫn cùng sắc cơ. Nếu là bước đến tuyệt sự, cho dù còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngược lại là nguyện liên thủ 2 vị phong chủ, thử một chút ngưng thần cảnh kết quả mạnh bao nhiêu. Chương 183, ngưng thần đại chiến, Vô Kỵ phá rối, 1, chương 183, ngưng thần đại chiến, vô kỳ phá rối, một, ba ngày thời gian, thoáng một cái liền qua. Bí cảnh lối đi ra, hồ nước đột nhiên sôi trào, giống bị lực vô hình cắt chém, hình thành một đạo u thâm thông đạo. Hai bên lối đi màn nước như gương, chiếu rọi ra vặn vẹo gần sóng, mơ hồ hiện ra đạo đạo bóng người. Vô kỳ. Hoa Thanh Xương ánh mắt khẽ động, trong tay áo tố thủ khẽ vuốt bên hông băng xương phi kiếm, có thể cảm nhận được băng xương ngâm khẽ, căng cứng tiếng lòng không khỏi trầm tĩnh lại. Xem tới bảo bối sư điệt không ngại. Nghiêm Lam nhạy cảm phát giác, khóe môi xuất ra một tia lười biếng ý cười, cái này tiểu hoạt đầu cơ cảnh cực kỳ, ngược lại là lo lắng vô ích. Xung quanh cái khác động thiên động chủ, đều là ánh mắt rơi vào cái kia bí cảnh cửa thông đạo chỗ chiếu rọi ra ẩn ẩn sức sức thân ảnh bên trên. Chỉ có Trung Khuê đáy mắt hiện hiện một tia âm trầm, cùng cách đó không xa Thanh Minh động thiên động chủ nhìn thoáng qua nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo nghĩ. Như thế nào như thế, lấy Vương Triều thủ đoạn, tất nhiên sẽ dựa theo kế hoạch, đem tất cả tiến vào bí cảnh người toàn bộ đổ diện. Mà phe mình đệ tử, cũng đều sẽ không chế lại, mang đến Vương Triều. Đến lúc đó liền sẽ tạo thành tất cả tiến vào bí cảnh người toàn quân bị diệt giả tượng. Đây cũng là Trung Khuê lúc trước sảng khoái đáp ứng cổ tu đưa ra ba cái bí lệnh nguyên nhân một trong. Nhưng hôm nay lại còn có không ít động thiên đệ tử còn sống, vậy liền hoàn toàn ngoài Trung Khuê dự kiến. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là Vương Triều tu sĩ cải biến chủ ý? Trung Khuê nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy phiền phức. Giờ này khắc này, bí cảnh lối ra bên trong màn sáng như sóng nước dập dờn. Triệu Vô Kỳ mắt thấy những người khác đã tụ tập ở cửa ra chỗ, hắn chuyển thân nhìn hướng chạy đến tụ hợp Tiểu Ngọc Hồ Ly cùng Hùng Bá, mở miệng hỏi: các ngươi là ý định tại bí cảnh bên trong đợi, hay là theo ta đi ra ngoài? Hùng Bá cắt rồi một tiếng, nghèo náo đại suy tư trong lát, nhìn Tiểu Ngọc Hồ Ly, bá rồi một tiếng sau đó, vỗ cánh rơi vào Triệu Vô Kỳ trên vai, thân mật dùng mỏ cắt tỉa hắn sợi tóc. Tiểu Ngọc Hồ Ly lại ngồi xổm ở sợ bao hổ trên lưng, chíp chíp hai tiếng: ngươi muốn lưu lại tu luyện? Triệu Vô Kỳ khẽ bước cằm, cái này Tiểu Ngọc Hồ Ly đã chán ghét ở bên ngoài đông trốn tây tránh sinh hoạt, tha rằng lưu tại mảnh này bí cảnh bên trong thật tốt tu luyện. Lấy Tiểu Ngọc Hồ Ly hiện tại tiếp cận dẫn khí 3 tầng thực lực, đã vượt qua rồi đã từng lao hồ ly. Tại mảnh này bí cảnh bên trong cẩn thận cơ linh một chút, còn có thể tự vệ. Đã ngươi nguyện ý lưu tại bí cảnh bên trong, vậy liền tự mình chú ý an toàn. Cái này bí cảnh không ít hiểm địa trong, tựa hồ vẫn tồn tại một chút cổ xưa đồ vật, khả năng gặp nguy hiểm. Hắn lời nói dừng lại, 6 năm sau đó, bí cảnh lại lần nữa mở ra, ta sẽ phái người đi vào, đến lúc đó ngươi nếu muốn đi ra ngoài, có thể đi ra đến, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Ngọc Hồ Ly chíp chíp mấy tiếng sau đó, nằm tại sợ bao hổ trên lưng, không thôi đưa mắt nhìn Triệu Vô Kỳ cùng Hùng Bá cùng đi hướng bí cảnh lối đi ra. Nam Chi Hạ đã cùng một vị sư đệ chờ ở rồi lối đi ra. Nhìn thấy Triệu Vô Kỳ qua tới sau đó, truyền âm nói: lần này chúng ta vô thượng động tiên tử thương thảm trọng, lấy động chủ tính cách khẳng định sẽ có ngờ vực. Sau khi ra ngoài, ta hoài nghi động chủ liền phải phát động đối các ngươi Lâm Lang động tiên chiến tranh. Đến lúc đó khẳng định sẽ dùng đến ngươi. Không ngại. Triệu Vô Kỳ thần sắc bình tĩnh, truyền âm nói: các ngươi động chủ muốn lợi dụng ta, vừa vặn, ta cũng muốn lợi dụng hắn lực lượng đối phó chúng ta động chủ. Nam Chi Hạ nghe vậy, thần sắc hiện hiện một tia lo âu. Nhưng nghĩ tới Triệu Vô Kỳ thực lực cùng tâm tính, nàng lại an tâm lại. Lúc này, đã có không ít người bắt đầu thông qua lối ra đi ra ngoài. Rất nhanh, Triệu Vô Kỳ cùng Nam Chi Hạ cũng cùng nhau chui vào trong thông đạo. Bí cảnh bên ngoài, theo lục tục ngoe một chút đệ tử từ bí cảnh cửa thông đạo bay ra. Rất nhiều động tiên động chủ thần sắc càng ngày càng khó coi âm trầm. Đặc biệt là Huyền Tiêu động tiên động chủ cùng với Bạch Cốt động tiên động chủ. Huyền Tiêu động tiên, đệ tử vẹn vẹn ra tới rồi một vị, vừa vặn liền là cái kia một cái duy nhất bảy ra hồn đăng đệ tử. Bạch Cốt động tiên bên trong đệ tử, lại là một vị đều chưa hề đi ra. Sư tôn, chúng ta tại bí cảnh bên trong gặp rất nhiều thần bí cường đại tu sĩ tập kích. Tên kia may mắn còn tồn tại Huyền Tiêu đệ tử bộ nhào quỳ gối đất, run rẩy từ trong túi chứa vật kéo ra một bộ mặc Long Văn Huyền Giáp thi thể. Sau đó đem bí cảnh bên trong chỗ tao ngộ thần bí Huyền Giáp tu sĩ tình huống từng cái cáo chi Huyền Tiêu động chủ. Ầm. Huyền Tiêu động chủ toàn thân bộc phát kinh khủng ngưng thần uy áp, dưới chân bờ sông mặt đất từng tấc rạn nứt. Hắn ngón tay khô gầy bóp lấy thi thể hết hầu, trong mắt ra vào kinh người huyết quang, những người này là ai? Vì cái gì có thể tránh thoát chúng ta tầm mắt, tiến vào bí cảnh bên trong trắng trợn đổ sát? Giờ phút này, các động tiên đệ tử cũng là đối riêng phần mình động chủ phân trình lên chứng cứ, nói ra không có sai biệt thảm liệt tao ngộ, gần như cùng Huyền Tiêu động tiên đệ tử nói tới tình huống độc nhất vô nhị. Bạch Cốt động chủ mặt trầm như nước, lẻ loi chơi chọi một người, không có bất kỳ cái gì đệ tử hướng hắn báo cáo, đốt ngón tay bóp tạch tạch rung động. Hắn như vậy nhiều tinh nhuệ đệ tử, nhưng lại không có một con sống. Trung Khuê cùng Thanh Minh động tiên động chủ đều là càng xem càng kinh, lẫn nhau trong mắt lo nghĩ càng sâu. Xem tình huống này, chẳng lẽ chính là bị Triệu Vô Kỳ đánh bậy đánh bạn, phá hủy Vương Triều kế hoạch? Hai người âm thầm kinh hãi. Nhất là Trung Khuê, nhìn thấy Triệu Vô Kỳ cái kia hiển nhiên hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh, thậm chí linh uy đều mạnh mẽ hơn không ít, mí mắt có chút co lại, trong lòng đã là tức giận. Hai người lập tức hỏi ý trở về môn hạ đệ tử, sau cùng hỏi ra tình huống cùng cái khác động thiên đệ tử chỗ miêu tả không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt là, bọn họ đều bị cái kia thần bí Vương Triều tu sĩ lấy đặc thù nào đó chú pháp khống chế. Rất nhanh liền mất đi sức chiến đấu, cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu bên trong. Nếu không phải cuối cùng Triệu Vô Kỳ cùng Vô Thượng Động Thiên Nam Chi Hạ chạy đến cứu giúp, chỉ sợ ở đây đệ tử tất cả đều đem khó mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Đặc thù chú pháp, xem ra là huyết mạch chú. Trung Khuê trong lòng hơi động, do xét khí thế hơn người quý mà bạch, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Đúng lúc này, Bạch Cốt Động Thiên Động chủ nghe rõ ràng xung quanh tình huống, đột nhiên sâm bạch xương ngón tay trực chỉ Trung Khuê cùng Thanh Minh Động chủ xài uy, thâm trầm nói: "Trung Động chủ, Sai động chủ, môn hạ của ta 12 tên tinh nhuệ chết hết, lại hai người các ngươi động tiên cộng lại tổn hại cũng bất quá liền một người. Loại này quỷ dị tình huống, không thể nào nói nổi đi. Huyền Tiêu động chủ nghe vậy, cũng là cười giận dữ lên tới, không sai. Vì cái gì cái khác động tiên đệ tử đều là tử thương thảm trọng, đơn độc hai người các ngươi động tiên đệ tử lại gần như không tổn hao gì, mà lại cái kia thần bí địch tu, chỉ là khống chế các ngươi động tiên đệ tử, lại chưa từng trực tiếp xuất thủ đổ sát, đây là vì cái gì? Thật là cho cười. Trung Khuê giận dữ cười lạnh, cái kia thần bí địch tu, không có tàn sát chúng ta động tiên đệ tử, khả năng chỉ là trước đem người khống chế lại, thuận lợi dần dần giải quyết. Ta động tiên đệ tử Triệu Vô Kỳ, sau cùng thế nhưng là cứu các ngươi động tiên đệ tử, nếu không thì các ngươi chút người này đều giá không được. Hắn gầm thét một tiếng, các ngươi hôm nay không biết cảm ơn, lại còn hoài nghi vu oan, quả là lang tâm cầu phế. Nói không chừng, liền là các ngươi một tay bày ra rồi tất cả những thứ này, vốn là đem chúng ta đệ tử chém giết hầu như không còn, sau đó lại an bài đệ tử thi cứu. Viêm Linh động chủ toàn thân đột nhiên bốc lên màu đỏ diễm luân, nóng rực sóng khí cưỡng bức người nói, như thế trước hết giết người, lại cứu người, không những không người hoài nghi, còn thành công tẩy trắng rồi chính mình. Hoang đường. Hoa Thanh Xương trong tay áo băng xương phi kiếm đồng thanh mà ra, lạnh thấu xương kiếm khí trên mặt hồ ngưng ra tảng băng, Viêm Linh lão tổ, ngươi không phải là lấn bản tọa bảo hộ không được đệ tử. Triệu Vô Kỳ thấy thế nhất thời dở khóc dở cười, không nghĩ tới Hoa Phong chủ như thế bao che khuyết điểm, nhưng dưới mắt, thế nhưng là đúng lúc có thể đem động chủ Trung Khuê biến thành chúng mũi tên chi tốt nhất thời cơ, hắn lập tức truyền âm Hoa Thanh Xương. Phong chủ. Hoa Thanh Xương ánh mắt chợt lóe, truyền âm Triệu Vô Kỳ nói, Vô Kỳ, đợi chút nếu là đánh nhau, ngươi lập tức bỏ chạy, không nên quay đầu lại, lần này là một cái rất tốt thời cơ. Vô Kỳ tiểu đại phu, chờ một lúc, cần phải chạy nhanh lên nha. Nghiêm Lam giống như cười mà không phải cười, ánh mắt bên trong ý cười lại là rất lạnh, môi đỏ hơi câu, bí mật truyền âm nói. Triệu Vô Kỳ trong lòng nhất định, biết được xem tới Hoa Phong chủ cùng Nghiêm Phong chủ cũng đều là đã làm tốt rồi chuẩn bị. Giờ phút này, Trung Khuê cùng Thanh Minh động chủ Sài Uy đều là hừ lạnh cười khẽ, toàn thân linh áp đột nhiên một phát, áo bào bay phần phật, âm lạnh ánh mắt quét qua chất vấn mọi người. Chư vị, tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly, cũng không cần tại đây cố làm ra vẻ. Trung Khuê điểm nhìn nói, không có bằng chứng, liền Vũ Hoan lão phu cùng Sài động chủ. Bạch Cốt lão quỷ, ngươi môn hạ đệ tử tài nghệ không bằng người táng thân bí cảnh, muốn kéo ta Lâm Lang động tiên đệm lưng. Chương 184, ngưng thần đại chiến, Vô Kỳ phá rối, 2, chương 184, ngưng thần đại chiến, Vô Kỳ phá rối, 2, Sài Uy cũng cười lạnh phụ họa. Nếu theo chư vị quy luật, ta Thanh Minh động tiên đệ tử may mắn còn tồn tại cũng là tội lỗi, không bằng trực tiếp độc thủ. Vô Thượng động chủ Bách Thành Thương đáy mắt tinh quang chợt lóe, phát giác giờ phút này chính là diệt trừ Trung Khuê tuyệt hảo thời cơ. Nhanh chóng bí mật truyền âm Viêm Linh động chủ, Viêm Linh đạo hữu, Trung Khuê cùng thế lực thần bí cấu kết đã là bằng chứng, hôm nay nếu là chưa trừ diện, ngày khác lao tặc này ghi hận lên tới, tất thành tai họa. Đồng thời lại nhanh chóng phân thần liên lạc với Tiêu, Bạch Cốt hai vị động chủ, hai vị đạo hữu, Trung Khuê trong bóng tối bố trí, đổ sát các động tiên tinh huệ, giờ phút này còn mưu toan đổi trắng thay đen, không bằng chúng ta liên thủ trấn áp, chấm dứt hậu hoạn. Huyền Tiêu động chủ cùng Bạch Cốt động chủ đều là ánh mắt lấp lóe, trong lòng cân nhắc. Một thời gian, không khí nhất thời khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm. Cơ hội tới. Triệu Vô Kỳ ánh mắt chớp lên, đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa đối diện không phát một lời cổ tu đạo sĩ cùng tướng quân, lúc này hẳn là chuyển thân, một bộ không muốn tham dự kế tiếp tranh đấu địa bộ, không khỏi ánh mắt nhăn lại. Nếu là lúc này cái này cổ tu chủ động thối lui, ngược lại sẽ dẫn đến mọi người lại lần nữa tỉnh táo lại, hôm nay liền có thể để cho Trung Khuê hồ lộ qua. Hôm nay nhất thiết phải sáng tạo cơ hội, diệt trừ Trung Khuê, nếu không thì người này tuyệt đối sẽ kiếm cơ hội đối ta cùng phong chủ ra tay. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầu ngón tay lặng yên bấm niệm pháp quyết. Cái kia đi theo tại cổ tu đạo sĩ cùng tướng quân phía sau một cái cắn thuốc huyết thi khôi đột nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên xung ra, trực chỉ Trung Khuê phát ra các hạng gào thét, "Vâng, hắn, những tu sĩ kia, tự xưng Vương Triều chi tu, là bị cái này Trung Khuê chỉ thị." Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường mọi người tất cả đều sửng sốt. Ngay cả cái kia cổ tu đạo sĩ cùng tướng quân cũng là sửng sốt, không khỏi chuyển thân nhìn hướng phía sau thuộc hạng, đã nửa mục nát trí nhớ cảm giác đều không có quay tới. Cái này dưới trướng cực ít lên tiếng huyết thi khôi, hẳn là chủ động đứng ra xác nhận. Không tốt. Trung Khuê thần sắc nhất thời biến đổi, thân ảnh không chút do dự liền muốn rút lui. Vô Thượng động tiên động chủ nghe vậy lại hỉ, giả bộ bi thương hét giận dữ, "Trung lão quỷ, đưa ta đạo tử mệnh tới." Huyền Tiêu động chủ thấy thế cũng là giận dữ, quả nhiên là ngươi. "Trung lão tặc." Viêm Linh động chủ xích diễm cuồn cuộn. Bạch Cốt động chủ xâm bạch cốt đâm đã phá không đánh út về phía Trung Khuê. Trung Khuê vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản, phủ tiếp xúc, bốn người liên hợp thế công liền đã là hộp máu phi cước, thét dài cầu cứu, "Sai động chủ, đáng chết." Cục diện thật tốt cuối cùng thành như thế náo kịch. Sai Uy trong mắt tàn khốc chợt lóe. Trong lòng biết giờ phút này nếu ngồi nhìn Trung Khuê bị vây công, kế tiếp tao ương nhất định là chính mình. Trốn về động tiên khả năng đều trốn không thoát. Hắn tay áo chấn động, Thanh Minh động tiên bí truyền U Minh Thực Cốt Phiên đột nhiên mở rộng. Âm phong gào thét ở giữa hóa thành trăm trượng quỷ màn, vô số oan hồn kêu to lấy từ trong cờ tuôn ra. Ầm. Suy. Viêm Linh động chủ xích diễm hỏa long cùng Bạch Cốt động chủ Vạn Cốt Xuyên Tâm Thứ đồng thời đánh vào quỷ màn bên trên, lại như châu đất xuống biển một dạng bị thôn vệ hầu như không còn. Gió lạnh rít gào ở giữa, Thanh Minh động chủ quát lên, "Chư vị lấy có lẽ có chi tội làm loạn." Thật sự coi ta Thanh Minh động tiên có thể lớn. Trung Khuê áp lực chợt giảm, thừa cơ bấm niệm pháp quyết dẫn động pháp bảo Lâm Lang Diệt Tâm Đăng. Nhị đèn đột nhiên nở rộ u quang, một thốc màu đen lửa đèn bay ra. Những nơi đi qua, Vô Thượng động chủ Bách Thành Thương chém ra kiếm khí lại như băng tuyết gặp lửa, trong nháy mắt tan rã. Trung Khuê gầm thét, "Bách lão quỷ, thiệt thòi ta Lâm Lang động tiên còn cùng ngươi Vô Thượng động tiên liên minh, ngươi châm ngòi thổi gió bản sự ngược lại là tăng trưởng. Hai người lưng tựa lưng mà đứng, nhất thời cuối cùng làm cho tứ đại động chủ thế công hơi trệ. Một bên khác, Hoa Thanh Dương cùng Nghiêm Lam liếc nhau, mang các đệ tử đi trước. Mèo. Hai người đồng thời bay lượn hướng Triệu Vô Kỵ cùng Quý Mặc Bạch đám người. Nghiêm Lam cất giọng quát, Trung Khuê cấu kết ngoại địch giết hại đồng đạo, tội tại hắn thân, cùng môn hạ đệ tử không quan hệ. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên xích luyện lăng đã bao lấy Triệu Vô Kỵ các đệ tử rút lui. Hoa Thanh Dương kiếm quang phân hóa ngàn vạn, trên mặt hồng ngưng ra một đạo cầu băng, công chúng đệ tử đưa tới an toàn khu vực. Phong chủ. Triệu Vô Kỵ quay đầu, hắn còn không nguyện lúc này rời đi. Hoa Thanh Dương truyền âm lạnh lùng uy nghi nói, Vô Kỵ, chớ quay đầu, cái này cục cuối cùng cần có người làm kết, dẫn bọn họ rời đi. Nói xong, nàng chuyển thân cùng Nghiêm Lam cùng nhau lại lần nữa bay trở về chiến trường, thẳng hướng Trung Quê. Động chủ. Mắt thấy bên kia chiến đấu khai hỏa, uy thế kinh người, Huyền Cơ Phong bí chuyển thường Minh Hy bi thiết một tiếng, như so chết rồi cha còn muốn thương tâm. Nhưng mà hắn kêu gọi thanh âm còn chưa truyền ra, vang một tiếng liền náo đại chúng một cái. Triệu Sư Minh. Lỗ Bình Niên vừa định cùng theo bi thiết, bị Triệu Vô Kỵ đột nhiên đánh ngất xỉu thường Minh Hy cử động sợ hết hồn, bị hoặc tâm chú ảnh hưởng ánh mắt cũng trong veo rồi chút. Một bên Quý Mặc Bạch đồng dạng kinh ngạc. Nhưng hắn mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn hướng Triệu Vô Kỵ bình tĩnh ánh mắt, nhất thời minh ngộ. Ngủ đi, ngủ một giấc lên tới, các ngươi liền thanh tỉnh. Triệu Vô Kỵ trong tay áo tay bấm quyết giá một thuật, vì Lô Vĩnh Niên cùng Thường Minh Hy hai người tại trong mộng giải khai hoặc tâm chú. Lô Vĩnh Niên quáng mắt hoa mắt, liền muốn ngã dưới đất, lại bị Quý Mặc Bạch đưa tay tiếp lấy. Quý sư minh, hai người này liền giao cho ngươi, đem bọn hắn dây an toàn trở về động tiên đi. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng Quý Mặc Bạch, chỉnh trọng chắp tay. Quý Mặc Bạch lắc đầu, hôm nay ngươi tu vi cao hơn ta, ngươi mới là sư minh. Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, ta không có như thế ưa thích làm sư minh, đặc biệt là đại sư minh. Ta cảm thấy quý huynh ngươi càng thích hợp, có thể tự mình bài trừ động thiên hoặc tâm chú. Quý huynh, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Quý Mặc Bạch khẽ giật mình, đối đầu Triệu Vô Kỵ hai mắt. Hai người bốn mắt gặp nhau, lần đầu không còn đối chọi gay gắt. Hắn vẫn là lần đầu nghe đến Triệu Vô Kỵ càng như thế tán dương. Ngay bình thường, hắn thật không thích nhất có người tại hắn trước mặt a du đình hót, cho dù là chân thành khách tặng, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ đến Triệu Vô Kỵ một tiếng này tán dương, lại cho hắn trong lòng dâng lên phấn chấn. Tốt, ta sẽ đem hai người bọn họ mang về, nhưng ngươi. Quý Mặc Bạch vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đây chính là ngưng thần cảnh chiến trường. Triệu Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, thả người bay lên, quay đầu nói ngưng thần cũng là người, không nhìn tới xem, ta không yên lòng. Hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết cưỡi gió mà đi. Quý Mặc Bạch đống dưng nắm chặt cô vân đoạn kiếm, đồng tử bên trong chiếu đến Triệu Vô Kỵ rời đi bóng lưng, trong lòng mặc niệm. Ngưng thần, kiếm khí lôi âm. Trong đầu hắn giờ phút này đều là ngày trước tại cô vân kiếm quật nghe đến ầm ầm lôi âm. Đống dưng chuyển thân, hai tay mang theo hai tên sư đệ nhanh chóng ngự không rời đi. Hồ nước trên không chiến trường, Hoa Thanh Dương cùng Nghiêm Lam hai người thân ảnh trở về nháy mắt, băng hỏa sen lẫn linh áp liền thẳng bức Trung Khuê cánh sườn, nghiễm nhiên muốn thừa cơ ngồi vững thanh lý môn hộ danh tiếng. Trung Khuê hai mặt thù địch, áp lực đột nhiên tăng nhiều, giận quá thành cười, hai vị phong chủ, các ngươi tốt một cái bỏ đá xuống giếng. Hắn một tiếng gầm điên cuồng, đột nhiên từ trong túi chứa vật rút ra một cây phát ra hôn nguyên hảo quang trường thương. Đã tu phục cửu chuyển hôn nguyên thương. Sai Uy cũng phát giác không ổn, Hoa Thanh Dương hai người mặt ngoài vây quét Trung Khuê, kỳ thực phong kiến chính mình đừng lui. Hắn cắn răng bóp nát một cái huyết phù. Huyết phù bạo liệt giòn vang bạch phá trường không, U Minh Thiên bên trong đột nhiên lộ ra bảy con dữ tợn quỷ trảo. Mỗi cái cốt trảo bên trên đều quấn quanh lấy đen nhánh minh hỏa, ngạnh sinh sinh đem Huyền Tiêu động chủ bức lui hơn 10 trượng, dư thế đem mặt đất cày ra bảy đạo cháy đen khe rãnh. Đi! Trung Khuê quát lên một tiếng lớn, hai người thân hình đồng thời mơ hồ. Mèo! Một xanh một đen hai vệt đột quang phóng lên tận trời, nhìn thấy liền muốn xé rách tầng mây bỏ chạy. Ầm! Tiên lặng mặt hồ đột nhiên nổ tung kinh thiên sóng lớn. Chỉ gặp nơi xa cổ tu đạo sĩ đạo bảo pháp phối, cô gầy hai tay bóp lấy huyền ảo pháp quyết. Đây trời hồ thủy cuối cùng ngưng tụ thành ba đầu giữ tận thủy long, mỗi chiếc vảy rồng đều hiện ra phụ lục huyết quang, gầm thét cuốn về đột quang. Huyền Thiên ấn, chấn. Vô thượng động chủ bách thành thương gào thét chấn động đến hồ nước khuấy động, toàn thân pháp lực đều bị điều động, một phương tiểu gò núi một dạng đại ấn hư ảnh giữa trời rơi đập. Ấn ấy vô thượng hai chữ tiến về phía trước lóa mắt kim mang, bốn chu thiên địa linh khí đều bị cái này một ấn quấy đến sôi trào lên. Hôm nay liền gọi các ngươi vì ta đạo tử đến mạng. Chương 185, kiếm chỉ động chủ, trưởng khống động thiên, chế phục huyền cơ phong, 1, chương 185, kiếm chỉ động chủ, trưởng khống động thiên. Chế phục huyền cơ phong, 1, xúc long. Cựu truyền hôn nguyên thương cùng huyền thiên ấn đụng nhau nháy mắt, lóa mắt linh quang chiếu sáng nửa bên chân trời. Phía dưới hồ nước cuối cùng đều bị cuồng bạo linh áp và kình khí vén thành hai nửa. Đáy hồ nước bùn bọc lấy cây rồng phóng lên tận trời. Sắc. Hoa Thanh Dương băng xương phi kiếm đột nhiên như huyền hóa ngàn vạn tinh vụ. Mỗi một viên đều là kiếm khí ngưng tia kéo dài, chiếu ra nàng lạnh lẽo dung mạo. Tia kiếm phong bạo trong nháy mắt đem Sải Uy U Minh Tiên kéo ra bảy đạo vết nước. Trong cờ lệ quỷ mới vừa kêu thảm thăm dò, liền bị Nghiêm Lam theo sát mà tới xích luyện lăng xoắn thành trận trận lân hỏa. Giống như pháo hoa bạo chán. Trung lão quỷ, chết. Nghiêm Lam gầm thét, Viêm Dương Luân Nương theo Hồng Lăng pháp khí hóa thành mấy chục trượng hỏa mãng, lân phiến khe hở ở giữa phun ra dung nham một dạng lưu hỏa. Một cái thần long bãi vĩ hung ác điên cuồng đánh tới hướng Trung Khuê sau lưng. Keng. Trung Khuê nhanh chóng điều chuyển cựu chuyển hôn nguyên thương đón đỡ, cán thương cùng hỏa mãng va chạm chỗ nổ tung một vòng màu vàng gợn sóng. Phía dưới mấy chục trượng cây cối trong nháy mắt thành than, mà gợn sóng trung tâm cường hành khí kình cũng đem bên cạnh mấy người ép ra. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, không khí nổi lên nhỏ bé gợn sóng, Triệu Vô Kỵ thân ảnh như quỷ mị một dạng tại ẩn hình trạng thái hạ trở về chiến trường. Khi thấy Trung Khuê cùng Thanh Minh động chủ xài uy tại mọi người vây công hạ chật vật không chịu nổi cảnh tượng. Cửu Long phi hỏa, Viêm Linh động chủ hai tay kết ấn, chín đầu xích diễm hỏa long gầm thét cắn xé U Minh thực quốc phiên. Lập tức cái này quỷ phiên mặt cờ cháy đen vỡ vụn, vô số âm hồn tại liệt diễm bên trong thê lương kêu rên, hóa thành từng sợi khói xanh, mỗi một sợi tiêu tán khói xanh đều ngưng tụ thành thống khổ mặt người. Ken, Trung Khuê đánh ra cửu chuyển hỗn nguyên thương tiến về phía trước lóa mắt kim mang, trận trận mạnh mẽ mũi thương vạch ra chín đạo không khí vết rách. Nhưng sau một khắc, ầm ầm, Bạch Cốt động chủ đánh ra vạn cốt phệ một châm, Huyền Tiêu động chủ bay ra tinh quang truy nhật kiếm, Vô Thượng động chủ huyền tiên ấn đồng thời hành đến. Ba đạo ngưng thần cảnh toàn lực một kích, ngạnh sinh sinh đem cướp mang nghiền nát thành đầy trời kim quang. Phốc, Trung Khuê cùng Sai Uy đồng thời phun máu rút lui, đã gần mệt kiệt lực, cái này ngoại giới thế nhưng là vô linh hoàn cảnh, tiêu hao tất cả đều là bọn họ bản thân pháp lực. Liên vào lúc này, cái kia cổ tu đạo sĩ bên cạnh, như pho tượng đứng yên cổ tu tướng quân đột nhiên toàn thân khí huyết như khói báo động xông lên, bắp thịt bạo khởi, từng cục cánh tay đem tàn phá chiến giáp no đến mức tạch tạch rung động. Cổ tu bên trong võ tu, Triệu Vô Kỵ đồng tử ngưng tụ. Một đoạn đứt gãy chiến thương tại tướng quân trong tay tách ra lóa mắt huyết quang, đột nhiên từ hắn trong tay ném ra. Ầm. Thương ra như rồng, không khí nổ tung. Đoạn thương mang theo lấy kinh khủng ngưng thần võ tu huyết sát cương khí, trong nháy mắt đánh xuyên Sải Uy vội vàng tế ra hộ thân pháp bảo Thanh Minh bảo giáp trực tiếp đem hắn nửa ngực xuyên qua. Huyết vụ bạo tán ở giữa, dư thế chưa tiêu thương kình, mạnh mẽ xuyên vào Trung Khuê bay, nước xương thanh âm rõ ràng có thể nghe. A. Trung Khuê thảm ế một tiếng, muốn rách cả mí mắt, lúc này cắn răng quyết, toàn thân hỗn nguyên chi khí mở lớn cựu chuyển phân thân, đột. Một thoáng thời gian, thân hình chia ra làm ba, hóa thành đỏ, lam, trắng ba đạo hư thực khó phân biệt lưu quang, cuối cùng trực tiếp vứt bỏ trọng thương Sải Uy, hướng phương hướng khác nhau phá vây. Muốn đi. Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang chợt chợt hiện, đông dương cắn răng, ẩn hình thuật trong nháy mắt giải trừ, thân hình cũng hóa thân như một trận như cơn lốc lướt đi. Đối trong đó một đạo hướng mình bên này lướt đến lửa đỏ phân thân bấm niệm pháp quyết, thi triển khí cấm thuật. Kia hỏa hồng phân thân tại khí cấm phía dưới đột nhiên cứng đờ. Cái này cứng nhắc chốc lát vẹn vẹn nửa hơi cũng chưa tới. Nhưng Triệu Vô Kỵ lại bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, kiếm chỉ vươn ra, thể nội linh lực dâng trào như nước thủy triều. Hàn phách phi kiếm thoáng chốc hóa thành rực rỡ hàn quang phá không mà ra, dẫn động ầm ầm lôi âm. Ken, kiếm khí lôi âm phát sau mà đến trước, như ngân xà liệt hùng, tinh chuẩn chém trúng Trung Khuê đạo này lửa đỏ phân thân. Phốc phốc, liệt diễm bởi ra, đạo này phân thân tại quần quần lôi âm bên trong tại chỗ băng tán. Nơi xa hóa thành một lam một trắng hai đạo Trung Khuê phân thân cùng nhau rên lên một tiếng, độ tốc chợt giảm, trở lại vừa kinh vừa sợ độ trừng, tiểu tạp trùng, ngươi. Vô Thượng động chủ Bách Thành Thương thấy thế lại hỉ, thầm nói không hổ là hắn Chu Tâm nâng đỡ thứ nhất của ngầm, tốt lắm. Đi chết. Đúng lúc này, Hoa Thanh Xương băng xương phi kiếm đã như thiên hà rủ xuống, đột nhiên thẳng hướng Trung Khuê Lưu Vân phân thân. Huyền Tiêu động chủ cười ác độc giơ tay lên, trong tay ngọc phù vỡ vụn. Một đạo màu máu lôi đình như một đầu xích xà mà ở trong mây chợt lóe, quanh co đánh xuống. Ầm ầm. Trung Khuê lam quang thân ảnh triệt để bị dìm ngập tại cuồng bạo lôi quang bên trong. Chỉ có chân thân tại bị Hoa Thanh Xương chém trúng trong nháy mắt, cuối cùng đột nhiên nổ tung, hóa thành mây trôi một dạng bay ra, lại lần nữa tại bên ngoài trăm trượng, hiển lộ ra một đạo chật vật thân ảnh. A. Hắn tóc hai bù xù rú lên một tiếng, đột nhiên đánh ra một đạo gương cũ. Mặt kính chiếu ra đuổi kịp gần nhất Huyền Tiêu động chủ thân ảnh, Hoa Thanh Xương kiếm, Nghiêm Lam lửa, Bách Thành Thương huyền thiên ấn. Tất cả sát chiêu tới gần mấy mắt, đồng thời đánh phía trong kính Huyền Tiêu động chủ đạo ảnh. Mặt kính đột nhiên vỡ vụn, trong đó phản chiếu ra Huyền Tiêu động chủ thân ảnh cũng chia năm xẻ bảy. Đang truy kích Huyền Tiêu động chủ kêu thảm một tiếng, thân hình như bị sét đánh từ không trung rơi xuống. Những người khác cũng là đột nhiên giật mình, có cái này vết xe đổ, phân phân chậm lại truy kích tư thế. Đúng lúc này, Trung Khuê đã toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người long khí cùng huyết vụ, cựu chuyển hỗn nguyên thương thương minh dùng một cái, thương ra như rồng, cả người như hóa thành một đầu huyết long điện xế mà đi. Trung Minh cứu ta. Thanh Minh động chủ Sài Uy mắt thấy Trung Khuê càng như thế dứt khoát chạy trốn, phát ra một tiếng không cam lòng thét dài. Nhưng rất nhanh, cái này Sài Uy liền bị Bạch Cốt động chủ, Vô Thượng động chủ, Viêm Linh lão tổ vây công mà lên, tiếng kêu rên liên hồi. Phía dưới mặt đất, một trận phong ảnh gào thét lướt đến, nháy mắt huyễn làm Triệu Vô Kỵ thân ảnh, tiếp nhận từ không trung rơi xuống vỡ vụn mặt kính. Vô Kỵ. Hoa Thanh Xương đứng lơ lửng trên không, ống tay rộng bay lượn ở giữa, cục mắt nhìn hướng phía dưới xuất hiện Triệu Vô Kỵ thân ảnh, gương mặt xinh đẹp hiện hiện tức giận, nói qua rồi cho ngươi rời đi, ngươi lại tới làm loạn. Nghiêm Lam chân trần điểm nhẹ hư không, bên hông quấn quanh màu ửng đỏ lưới lụa tại không trung tạo nên nóng rực gợn sóng bay tới, mắt đỏ chợt lóe nói tiểu sư điện, ngươi không nghe lời à, nếu là mới vừa bị ngươi đánh trúng là lao quỷ kia chân thân, ngươi coi như nguy hiểm. Bất quá, nàng nhìn chăm chú Triệu Vô Kỵ trên thân hiện hiện mãnh liệt linh uy, kinh ngạc nói xem tới ngươi tại bí cảnh bên trong, quả nhiên là đạt được không ít chỗ tốt, đúng là liên tục phá cảnh, đã dẫn khí tầng tắm rồi. Triệu Vô Kỵ gật đầu, chắc tay phía sau truyền âm thanh nói hai vị phong chủ, ta lần này tại bí cảnh bên trong thật là có rất lớn kỳ ngộ, nếu không thì cũng khó có thể đối kháng những cái kia thần bí vương triều tu sĩ. Kỳ thực những tu sĩ kia liền là Trung Khuê gọi đến, trong đó một cái mục đích chính là vì giết chết ta cùng cái khác động thiên tu sĩ, rồi sau đó mang đi chúng ta động thiên cùng Thanh Minh động thiên tu sĩ. Quả thật như cái này. Hoa Thanh Xương đôi mắt lạnh xuống, nghe tới như thế nguy hiểm, sư điệt ngươi lại có thể chạy thoát còn có chỗ kỳ ngộ, xem tới sư điệt ngươi cũng là có đại phúc vật người. Nghiêm Lam mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc mắt một cái cách đó không xa kịch chiến đã gần đến hồi cuối tình trạng. Hai vị phong chủ, Triệu Vô Kỵ đột nhiên truyền âm nói, ta đã là tìm đến Âm Dương Tịnh Đế Liên, hai vị phong chủ hiện tại liền có thể nhanh chóng trở về Lâm Lang Động Thiên, xử lý Trung Quê, chấp trưởng Động Thiên Đại Quyền. Hoa Thanh Sương ánh mắt nhìn hướng phương xa, hiện hiện một vẻ sầu lo, lắc đầu nói, Trung Lão Quỷ Thỏ Khôn có ba hang, lần này đào thoát sau đó, trực tiếp trở về Động Thiên khả năng không lớn, bất quá chúng ta hay là lập tức trở về đi. Bất kể là chiếm giữ Động Thiên không chế sơn môn đại trận, hay là phục dụng Âm Dương Tịnh Đế Liên đột phá tu vi, đều có thể chiếm hết ưu thế. Được. Nghiêm Lam nghe vậy môi đỏ câu dẫn ra. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng vạch phá bầu trời đêm kêu thảm, lại là Thanh Minh động chủ Sài Uy sau cùng bị Vô Thượng động chủ một kiếm đeo đầu, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó im bặt mà dừng. Đi. Hoa Thanh Xương đôi mi thanh tú nhăn lại, vung tay một đạo sáng như ánh trăng lụa trắng phá không mà ra, cuốn lấy Triệu Vô Kỵ thân hình. Hai người kiếm quang cùng pháp khí linh quang chợt lóe, bay nhanh hoành không bay lên, nhanh chóng bỏ chạy. A cái này, lụa trắng như trăng sáng phá không, Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người đã bị ôm vào thanh lãnh trước ngực. Hoa Thanh Xương tố thủ chụp tại hắn bên eo, đầu ngón tay lộ ra hàn băng chân khí hình thành hộ thể quan cháo, đem gào thét cương phong toàn bộ cắt đứt ở bên ngoài. Chóp mũi quanh quẩn lấy tuyết liên cùng hàn mai sen lẫn lanh hương, Triệu Vô Kỵ hô hấp hơi dừng lại. Cái kia huyền chuyển nắm chặt vòng eo gần trong gang tấc, lại bởi vì ngăn cách tầng băng linh khí che đậy mà như gần như xa. Hắn âm thầm đem trong lòng nổi lên cái kia tia gợn sóng cường hành đè xuống. Trong lòng rất rõ ràng, đây là phong chủ lo lắng hắn độn tốc không đủ nhanh. Quay đầu nhìn lại, kính hồ đã co lại thành một chút mơ hồ ngân quang, đã tới không bằng cùng chi hạ tạm biệt một tiếng. Nơi xa, cổ tùng đầu cảnh, Nam Chi Hạ ẩn thân sơn dạ ở giữa tránh đi chiến trường, đưa mắt nhìn Triệu Vô Kỵ thân ảnh bị Hoa Thanh Xương lụa trắng quấn lấy mang đi, căng cứng tiếng lòng rốt cục thả xuống. Lập tức cướp lấy nhưng là phức tạp khó hiểu tâm tình. Khoảng cách xa, cho dù nàng là đối phương danh chính ngôn thuận bị hôn thê, cũng sẽ tồn tại mãnh liệt nguy cơ. Hôn ước kim tuyến lại kiên cố, lại sao đỡ qua được tu vi lại trời? Nàng còn phải mau chóng tu hành mới là, may mà tử quang tuyệt đỉnh linh tư, khiến nàng còn có đuổi theo năng lực. Lúc này, bờ sông bên cạnh, cổ tu đạo sĩ cùng tướng quân lạnh lùng thu hồi nhìn về phía chiến trường ánh mắt. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn nhúng tay kịch liệt chiến trường, phản phất tại khắc chế cái gì. Nhưng chỉ có hai lần xuất thủ, liền đều là một kích phải trúng chỗ hiểm, biểu lộ ra ra phi thường tay độc đấu pháp kinh nghiệm cùng nhãn lực. Giờ phút này hết thảy đều kết thúc, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào ban đầu cái kia vạch trần bí cảnh tình trạng huyết thi khôi trên thân. Huyết thi khôi cũng chậm rãi chuyển qua não đại, lộ trống hai mắt nhìn hướng đạo sĩ cùng tướng quân. Chương 186, kiếm chỉ độc chủ, trưởng khống động tiên, chế phục huyền cơ phòng, 2, chương 186, kiếm chỉ độc chủ, trưởng khống động tiên, chế phục huyền cơ phòng, 2, vành. Đột nhiên, huyết thi khôi não đại bạo thành một đoàn vết máu tứ tán, bị mất mạng tại chỗ. Tướng quân chậm rãi thu lên bắn ra ngón tay, một ánh mắt, còn sót lại một tên huyết thi khôi tiến lên sở thi. Một phen tìm tòi sau đó, lấy ra một cái trống không gói thuốc. Tướng quân cùng đạo sĩ liếc nhau, ánh mắt bên trong đều hiện ra một tia hiểu rõ cùng nghi hoặc phức tạp. Là ai? Có thể khống chế chỉ trung thành với hoàng thường đại nhân huyết thi khôi. Hai cái canh giờ sau đó, Triệu Vô Kỵ liền cùng hai vị phong chủ đồng loạt trở về Lâm Lang Động Thiên. Phát hiện Động Thiên bên trong quả nhiên một mảnh yên tĩnh. Chúng đệ tử trưởng lão vẫn làm từng bước làm việc, các đệ tử nhìn thấy ba người xoay người lại ảnh, phân phân cùng hành lễ. Hiển nhiên đối Trung Khuê phản bội chạy trốn cùng ngoại giới kịch chiến không biết chút nào. Trung lão quỷ không dám trở về, đúng lúc đem Động Thiên chắp tay đem đường. Nghiêm Lam cười lạnh một tiếng, lúc này hóa thành một đạo xích hồng, bay thẳng Lâm Lang đỉnh núi. Hoa Thanh Xương lánh mâu lại nhìn hướng Huyền Cơ Phong phương vị, đang muốn đi tới, Triệu Vô Kỵ tâm hữu linh tê nắm chắc đến nàng ý nghĩ, đem nàng ngăn lại. Phong chủ, ngươi cùng Nghiêm sư bá cùng đi trưởng khống chủ phong, Huyền Cơ Phong bên kia liền giao cho ta. Hoa Thanh Xương kinh ngạc, ngoái nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, thấy nàng thần sắc ung dung tự tin, không khỏi nghĩ đến lúc trước từng bị Vô Kỵ một kiếm phá diệt Trung Khuê phân thân, nhắc nhở nói: Huyền Cơ Phong chủ chính là dẫn khí tầm 9 tu vi. Triệu Vô Kỵ thong dong chắc tay, phong chủ yên tâm đi, đệ tử tinh thông trận pháp, Huyền Cơ Phong ta có nắm chắc. Được. Hoa Thanh Xương mắt đẹp sâu sâu nóng nhìn Triệu Vô Kỵ, không cần phải nhiều lời nữa, thả người bay về phía Lâm Lang Phong phương vị. Lúc này, một cỗ tràn đầy linh áp giống như là núi lửa phun trào quét sạch toàn bộ sân môn, cả kinh vô số đệ tử hoảng sợ nhìn hướng Lâm Lang chủ phong phương vị. Chúng Lâm Lang động tiên đệ tử cùng trưởng lão nghe lệnh, động chủ Trung Khuê cấu kết ngoại địch giết hại môn hạ đệ tử, đã tại Thiên Nam bí cảnh chỗ bị chúng ta thảo phạt trừng trị, từ hôm nay, động tiên liền do bản tọa cùng Hoa sư muội tạm trưởng. Nghiêm Lam thanh âm như sóng to gió lớn truyền khắp toàn bộ động tiên, giống như thiên lôi cuộn cuộn, đinh hai nhức óc. Không ít tu vi thấp áo xám áo xanh đệ tử đều bị bực này kinh khủng uy thế chấn nhiếp đặt mông ngồi ngay đó, thần sắc kinh hãi nghi hoặc. Bành! Nghiêm Lam trong tay áo xích luyện lăng như nộ long quay cuồng, ầm vang đánh nát đỉnh núi cấm chế, chân đạp viêm dương luân, đứng ở đại điện lầu cắt chi đỉnh. Mấy tên lưu thủ chấp sự kiên trì xông ra, giận dữ mắng mỏ làm càn lại bị Nghiêm Lam trở tay một đạo hỏa mãng quất bay, pháp khí đốt hết. Làm càn là các ngươi, ai dám ngăn trở bản tọa? Chư vị dừng tay. Hoa Thanh Xương hợp thời bay tới, ném ra ngoài một cái lưu ảnh châu, ghi chép có bí cảnh cửa vào các đại động tiên động chủ rằng có cảnh tượng, lạnh giọng nói, động chủ phản bội động thiên chứng cứ ở đây. Thanh Minh động chủ đã đền tội, Trung Khuê hốt hoảng bỏ chạy, hiện tại Trung lão tặc đã vì bản môn đưa tới Di Thiên đại họa, các ngươi là trung thành với động tiên, hay là muốn vì Trung Khuê bán mạng? Hãy khoan. Đúng lúc này, cô Vân Phong chủ hậu Bạch Xương đem người chạy đến, nghe vậy chần chờ nói, Nghiêm Lam, Hoa Thanh Xương, các ngươi cho dù đều là hậu tuyển động chủ, nhưng rốt cuộc còn chưa thành chính thức động chủ, tự tiện xông vào chủ phong đã là đi quá giới hạn. An không vu oan động chủ, không phải là muốn tạo phản. Cách đó không xa Huyền Cơ Phong bên trên, Huyền Cơ Phong chủ cũng là thét dài một tiếng, từ bế quan huyền cơ điện xung ra, đạo bào phồng lên, dẫn khí tầm 9 kinh khủng linh uy phong thích. Hắn bấm niệm pháp quyết điều động trận kỳ, dẫn động hộ sơn đại trận, thét giải quát, hai vị hậu tuyển độc chủ, nếu không chứng minh thực tế, hôm nay liền theo môn quy xử trí ngươi cái này cùng đồ. Ầm ầm ầm. Hắn dẫn động sơn môn trận pháp mấy mắt, cả tòa huyền cơ phong cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Lâm Lang động thiên nhất thời trong núi mây mù cuồn cuộn, ngưng tụ tới động thiên bên trong bát phương linh khí, mà tại giữa không trung ngưng tụ thành một tòa che kín bầu trời bát quái đại trận hư ảnh. Ngay tại lúc đại trận sắp nổi nháy mắt, một thân ảnh như quỷ mị một dạng xuất hiện tại đại trận tiết điểm trung ương. Người này tay phải nhẹ giơ lên, hàn phách phi kiếm tranh mà bay ra, réo rắt kiếm minh vang tận mây xanh, thân kiếm toàn thân trong suốt như băng, những nơi đi qua không khí ngưng kết ra vụn vặt băng tinh. Vụ, một kiếm lướt đi, huyền cơ phong đỉnh nhiệt độ chợt giảm xuống. 36 đạo băng tinh kiếm ảnh phân hóa, hiện lên thiên cương số lượng bài bố, mỗi đạo kiếm ảnh đều tinh chuẩn đính tại hộ sơn đại trận mấu chốt mắt trận bên trên. Răng rắc răng rắc, đang tại thành hình bắt quái trận văn lại bị sinh sinh đông kết, sau đó như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Đầy trời băng tinh chết xạ bên trong, chiếu ra huyền cơ phong chủ kinh hãi kinh ngạc khuôn mặt. Ngươi là Triệu Vô Kỵ? Huyền cơ phong chủ con ngươi chợt co, đội vàng bấm pháp quyết, bên hông treo lơ lửng huyền cơ chấn ma toán bản điên cuồng rung động. 9 cái trăm năm huyền thiết chế tạo toán châu lăng không lượn vòng, mỗi một viên đều tiến phát ra lóa mắt kim mang, tại không trung kết thành hàng ma đại trận, mỗi viên toán châu đều phun ra xuất ra đạo đạo khí kình ngang dọc. Cựu châu chấn ma, theo huyền cơ phong chủ quát to một tiếng, 9 cái toán châu bố thành đại trận đồng thời phun ra ra kinh khủng khí kình. Cái thứ nhất toán châu hóa thành trăm trượng đao cương, cái thứ hai ngưng tụ thành đầy trời mưa tên, cái thứ ba cuối cùng trực tiếp hiện hóa ra một tôn kim giáp thần tướng hư ảnh. Còn lại 6 viên toán châu càng là sen lẫn thành thiên la địa võng, đem trọn phiến hư không đều phong tỏa đến kín không kẽ hở. Cuộn hạt châu, ngươi còn có thể có ta cuộn được rõ ràng. Triệu Vô Kỵ khép cười một tiếng, trong mắt kim mang chợt lóe, bấm niệm pháp quyết thi triển lộng hoàn thuật, cường hành phản khống chế toán châu. Bước lên thời gian bố thành đại trận 9 cái toán châu cùng nhau du lên, lơ lửng giữa không trung, hàng ma đại trận nhất thời liền xuất hiện ngưng trệ kẽ hở. Suy, hắn kiếm quyết vươn ra, hàn phách phi kiếm mũi kiếm đột nhiên nở rộ một đóa băng liên, sau đó như đóa sương hoa nở rộ, nhanh chóng hóa thành một đạo cực lớn băng liên. Rắc rắc, trước hết nhất đánh tới trăm trượng đao cương đột nhiên ngưng trệ, sau đó từ lưỡi dao bắt đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết xuất lóng lánh băng hoa. Ngay sau đó là đẩy trời mưa tên, mỗi một chi mưa tên đều tại không trung đông thành tự băng. Kinh người nhất là tôn này kim giáp thần tướng, cuối cùng duy trì vung phủ dáng vẻ bị toàn bộ băng phong, hóa thành một tôn cực lớn băng điêu, bị kiếm khí xông qua, ầm vang sụp đổ. Băng liên xoay tròn lướt qua, 9 cái toán châu một cái tiếp một cái bị đông cứng thành băng vũ cục, lóng lánh băng xương theo linh văn đi ngược dòng nước, trong chớp mắt liền lan tràn đến huyền cơ phong chủ trong tay trận kỳ bên trên. Không có khả năng, ngươi rõ ràng trước đó chỉ có dẫn khí tầng 5. Huyền cơ phong chủ hoảng sợ nhanh lùi lại, 9 đạo hộ thể kim quang liền một mạch sáng lên, đã thấy Triệu Vô Kỵ kiếm thế đột nhiên biến đổi. Vụ, kiếm liên đột nhiên hóa thành băng bạo, vây mở huyền cơ phong chủ thể bên ngoài phòng hộ, hóa thành một điểm kiếm quang hàn mang, ngón tay tại hắn biết hầu ba tấc phía trước, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn khí trong nháy mắt tại hắn cái cổ ngưng ra một vòng băng hoàn. Nhìn kỹ phía dưới, băng hoàn bên trong ngàn vạn vụn bạc kiếm ý đang lưu chuyển, chỉ cần hơi chút thôi động liền có thể lấy hắn tính mệnh. Một thoáng thời gian, cả tòa huyền cơ phong đều lâm vào tĩnh lặng, băng hoàn chết xạ ra từng đạo hà quang, chiếu rọi ra bốn phía bay tới đệ tử kinh hãi khuôn mặt. Triệu Vô Kỵ một thân bí truyền áo tím vũ động, toàn thân tỏa ra dẫn khí tầng 8 linh uy, khiến cảm nhận được rất nhiều đệ tử đều là trong lòng run sợ. Chạy đến mắt thấy đến một màn này, phong thái Lý Thi Vũ càng là cảm xúc bành trướng, kích động bạt phần. Dẫn khí tầng 8. Triệu sư minh, chỉ là đi bí cảnh đi một chuyến, cuối cùng liền đột phá 3 tầng rồi. Rất nhiều đệ tử thậm chí chạy đến trưởng lão, chấp sự, tất cả đều bị Triệu Vô Kỵ thể hiện ra tu vi kinh người cùng chiến lược kinh sợ. Dẫn khí tầng 8 hoặc giả còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cái này Triệu Vô Kỵ đến rồi dẫn khí hậu kỳ, vẫn như cũ có thể lấy yếu thắng mạnh, dẫn khí tầng 8 tùy tiện liền có thể đánh bại trưởng khống đại trận dẫn khí tầng 9 huyền cơ phong chủ. Đáng sợ. Ngay tại cục diện Dương cung bạt kiếm thời khắc, đầu tiên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Chư vị quan động thủ đã. Sư tôn cũng trầm động thủ. Rất nhiều sơn môn đệ tử theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy cô Vân thủ tịch Quý Mặc Bạch ngự không bay tới, bên cạnh còn đi theo thần sắc lo sợ kinh ngạc Lô Vĩnh Niên cùng Thường Minh Hy. Mặc Bạch. Cô Vân phong chủ hậu Bạch Sương nhìn thấy Quý Mặc Bạch thân ảnh, trong mắt băng lãnh nhất thời biến mất. Sư tôn. Quý Mặc Bạch nhanh chóng bay tới, trong tay lại giơ cao một cái lưu ảnh châu. Lưu ảnh châu bên trong rõ ràng chiếu ra bí cảnh bên trong vương triều tu sĩ tàn sát lại khống chế Lâm Lang động thiên đệ tử hình ảnh, hắn tiếng như bằng chứng một dạng âm vang có lực đạo. Sư tôn. Hoa phong chủ cùng Nghiêm phong chủ nói đều là đúng, đệ tử đám người nếu không phải bị Triệu sư minh cứu, hôm nay chỉ sợ đã gặp bất hạnh. Hắn lời nói dừng lại, ánh mắt kiên định nói, tất cả những thứ này đều là Trung động chủ một tay bày ra, Trung động chủ đã phản bội chúng ta Lâm Lang động thiên. Bốn phía sơn môn đệ tử nghe vậy xôn xao, thần sắc đổi biến, thậm chí người đồng xúc động phẫn nộ. Tất cả động thiên đệ tử, cho dù là chúng rồi hoặc tâm chú, cái này chú cũng chỉ là mê hoặc người trung tâm động thiên. Đã từng, động chủ chính là đại biểu động thiên, cũng coi là gián tiếp trung tâm với động chủ. Nhưng hôm nay, động chủ đều giết hại môn hạ đệ tử, phản bội động thiên, trung thành với động thiên rất nhiều sơn môn đệ tử, đương nhiên sẽ không lại trung thành với phản bội động thiên người, cho dù là động chủ. Mặc Bạch. Hầu Bạch Sương tỉ mỉ xem lưu ảnh châu bên trong nội dung, lại nhìn qua Hoa Thanh Sương lưu ảnh châu, dần dần tin tưởng. Trung động chủ. Vậy mà thật phản bội động thiên. Huyền Cơ phong chủ thấy thế, khoe miệng thì thào, khí thế cũng là chợt sụt, hộ sơn đại trận linh quang đột nhiên tiêu tán. Bốn phía nghe tin mà tới chư điện đường trưởng lão, chấp sự, nhất thời cũng đều là á khẩu không trả lời được, dần dần buông xuống trong tay thảo phạt pháp khí. Nghiêm Lam thừa cơ tiến lên trước một bước, Viêm Dương Luân Tiêu đốt đến không khí bặm mẹo, phản đồ trung khuê tháo chạy ở bên ngoài, bản tọa cùng Hoa Động chủ tất sẽ đem hắn cầm xuống. Hôm nay lên, Lâm Lang động thiên do bản tọa cùng Hoa Động chủ cùng trưởng. Người không phục. Nàng đầu ngón tay đột nhiên ra vào hỏa long bàn lượn chân trời, có thể đi thử một chút bản tọa lửa giận. Tất cả trưởng lão nhất thời câm như hến. Rất nhiều đệ tử lại là dần dần hô to lên, chỉ cần là vì động thiên tốt, bọn họ đều sẽ ủng hộ. Lư Phong chủ, đắc tội. Triệu Vô Kỳ thu hồi Hàn Phách phi kiếm, đối Huyền Cơ Phong chủ một chút chắc tay. Huyền Cơ Phong chủ thần sắc ngượng ngùng đáp lễ, trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười nói không hổ là Hoa Động chủ coi trọng người, Triệu sư. Triệu sư đệ ngươi cái này tốc độ tu luyện cùng đấu pháp thiên phú, hiếm thấy trên đời. Lư Mỗ bội phục. Triệu Vô Kỳ ánh mắt hơi liễm, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, Lư Phong chủ quá khen, bất quá. Hắn lời nói vừa ngừng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, Phong chủ từng thay Trung Khuê chấp trưởng sơn môn đại trận nhiều năm, chắc hẳn đối với hắn thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Hôm nay hắn trọng thương trốn chạy, nếu không trở về đầu tiên, sẽ tránh đi chỗ nào? Cái này, Lư Lập luôn con ngươi co rụt lại, lông mày sâu sâu nhăn lại, ngón tay vê động ống tay áo, trong lòng thất kinh, tiểu tử này quả nhiên là muốn đuổi hết giết tuyệt. Hắn trầm mặc chốc lát, một dạng tại cân nhắc lợi hại, sau cùng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ thâm ý, Triệu sư đệ, nếu là Hoa Phong chủ cùng Nghiêm Phong chủ liên thủ, đánh chết Trung Khuê lại có mấy thành nắm chắc?